Chương 26, chúng ta ngay tại quay chụp một bộ phim ngắn Khổng Võ Minh cùng Trương Nguyệt hai người đều là người khế ma, nhưng lúc này bọn hắn còn ngồi trên xe, coi như nhìn thấy, tốc độ lại nhanh cũng không kịp đi ngăn cản chiếc kia màu đỏ siêu xe. Vô ý thức cẩn thận hô lên âm thanh. Những người đi đường căn bản phản ứng không kịp, màu đỏ siêu xe xuất hiện thực tế là quá đột ngột, lại thêm không có sáng đèn xe, tốc độ cực nhanh dưới, nhưng không có phát ra tiếng động cơ nổ âm thanh, tất cả mọi người đại não cũng không kịp xử lý, chớ nói chi là thân thể làm ra phản ứng. Nhưng mà, ngay tại màu đỏ siêu xe muốn đụng vào hai vị muội tử thời điểm, một đạo âm thanh truyền đến, tùy theo mà đến là một đạo két két chói tai âm thanh. Tại Hà Tiểu Hinh phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Hắn một tay chống đỡ phía trước, đem trước mắt chiếc này màu đỏ siêu xe chặn đường xuống dưới. Siêu xe hành xử bị ngăn cản, đụng vào một vị kinh khủng tồn tại, phía trước xe động cơ đóng đều vặn mèo lên. Bốn cái bánh xe còn tại cực tốc ma sát mặt đất, phát ra từng đạo hỏa tinh, lại cũng không còn có thể hướng về phía trước một vài mét. Từng đợt sóng âm từ Diệp Thần giữa người phun ra ngoài, kia là siêu xe vượt qua tốc độ cực hạn mà sinh ra khí lãng. Có thể cơn sóng khí này lại không động đậy hắn mảy may, chỉ có thể từ thân thể của hắn hai bên tán đi. Cảnh tượng này, đủ để nhìn ra trước mắt chiếc này siêu xe vừa mới tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu không hợp tối thường. Cái này đã vượt qua phổ thông siêu xe phương diện tốc độ hạng, thậm chí coi như cải tiến qua xe đua, đều không có như vậy tốc độ khủng khiếp. Cái này nếu là đâm vào nhân thân bên trên, có thể đem nhân loại chân chính trên ý nghĩa đụng bay đứng dậy. Hà Tiểu Hinh ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt, tư duy ngưng kết, nhưng cuối cùng vẫn là phản ứng lại, nhìn xem nàng phía trước cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, hậu chi hậu giác nàng toàn thân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất, nửa ngày đứng không dậy nổi. Không chỉ là nàng, nàng khuê mật Đinh Trăm Tĩnh giờ phút này cũng ngồi dưới đất, nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh chảy xuống. Các ngươi không có sao chứ? Hai người nghe được âm thanh, đều vô ý thức ngẩng đầu. Phát hiện ngăn tại các nàng phía trước chính là vừa mới đi sư phụ, chính thí dò xét lo lắng hỏi hai người bọn họ. Một màn này, lại thêm kia tuấn tú khuôn mặt, hai người biết cả đời này chỉ sợ đều quên không được cảnh tượng này. Không có. Không có việc gì. Đinh Trăm Tĩnh tính cách luôn luôn hướng ngoại mạnh mẽ, có thể nàng lúc này ngay cả lời đều nói không rõ, run rẩy. Lại càng không cần phải nói bên cạnh Hà Tiểu Hình. Hai bên người đi đường lúc này cũng phản ứng lại, mang theo ngu người cũng không thể tin. Bọn họ vây quanh, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Vừa mới là người anh em này cản xe. Hẳn là a. Ta lúc ấy không nhìn bên này, chỉ là nghe được âm thanh, lại nhìn thời điểm mới phát hiện giống như phát sinh tai nạn xe cộ. Cỏ, cái này động cơ đóng đều nát, thân xe đều vặn vẹo thành đồng nát sắt vụn, cửa sổ xe đều vỡ ra. Ngay lúc đó tốc độ có bao nhanh a? Xác định là người anh em này cản xe. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Có phải hay không linh khí khôi phục rồi? Ta làm sao không cảm ứng được a? Chẳng lẽ ta là phế vật? Chuyện gì xảy ra? Siêu xe bên trong tại sao không ai a? Ngay tại quần chúng vây xem cảm xúc không hiểu thời điểm, cách đó không xa truyền đến kêu to một tiếng két âm thanh. Mọi người vô ý thức nhìn lại, liền thấy một nam một nữ khiêng camera tiến lên. Ngượng ngùng mọi người, chúng ta bên này ngay tại quay chụp một cái phim ngắn. Khổng Võ Minh nói, một mặt tán thưởng nhìn xem Diệp Thần, không tệ, Tiểu Lâm. Cái này đón xe hình tượng, tuyệt đối có thể trở thành ảnh sử thượng kinh điển một màn, đến lúc đó trở thành vua màn ảnh cũng đừng quên ta lao khổng a. Thấy Khổng Võ Minh điên cuồng cùng chính mình ngáy mắt, Diệp Thần trong lòng buồn cười, nhưng vẫn là phối hợp nói, không có vấn đề, bất quá ta cảm thấy Hà Tiểu Thư diễn kỹ mới là thật sự không tệ, đến bây giờ còn ngồi dưới đất chưa có trở về thần đâu. Hai người kẻ sướng người họa, thật đúng đem đại bộ phận quần chúng vây xem cho hù đi qua. Đương nhiên, bọn họ cũng đều không có rời đi, dù sao xem náo nhiệt là nhân loại thiên tính. Nhưng còn có lẻ tẻ mấy người mắt lộ hồng nghi. Bởi vì, bọn họ là toàn bộ hành trình xem hết toàn bộ quá trình, màu đỏ siêu xe tốc độ thực tế là quá nhanh, mà vừa mới đại trên đường cái chỉ có hai vị nữ sinh đi tới, Diệp Thần là đột nhiên xuất hiện. Cho nên cái khác không thấy được người có thể tin tưởng, bọn họ cũng không tin tưởng. Dù sao vừa mới một màn kia đem bọn hắn tam quan cho sông náo loạn. Nhưng Khổng Võ Minh cũng không trông cậy vào tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần đại bộ phận người bị lừa gạt qua đi là được rồi. Hai vị cảnh sát giao thông nghe hỏi mà đến, còn chưa chờ cảnh sát giao thông nói chuyện, Khổng Võ Minh liền nên đón tiếp lấy, Đường Hoàng nói rồi vài câu, đem giấy chứng nhận đút cho cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông nhóm xem xét, liền biết có việc phát sinh. Nhưng bọn hắn cũng không hỏi, một bên xua tan đám người, một bên gọi điện thoại gọi người, hỗ trợ đem chiếc kia đã vô cùng thê thảm màu đỏ siêu xe lôi đi. Tiểu Hinh, một vị nam sinh ở trong rạp chiếu bóng chờ nửa ngày không đợi được người, vừa ra khỏi cửa liền phát hiện bạn gái của mình dắt một vị y phục nam nhân, chặt chẽ nắm chặt, nam nhân kia một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, để sắc mặt hắn hơi khó coi. Hắn tiến lên hai bước nghĩ kéo Hà Tiểu Hinh tay, lại bị đối phương vô ý thức né tránh, nam sinh không còn có động tác kế tiếp, chỉ là lãnh đạm nhìn xem hai người, muốn một cái thuyết pháp. Diệp Thần muốn giải thích, nhưng suy tư một chút, giải thích cũng quá phiền phức, mà lại đối phương không nhất định sẽ tin, chỉ đành phải nói, chờ cảnh sát đến lại nói. Nam sinh sửng sốt một chút, vốn cho là mình trở thành nở tờ giờ sách khổ chủ, Hà Tiểu Hinh cùng chính mình kết giao chỉ là chủ nhân nhiệm vụ, hiện tại ngả bài không trang, mang theo chủ nhân đến Diêu Võ Dương Oai, thuận tiện chụp được đến phóng tới ẩn nấp trang ép bảy đồ cũng người vui cười chính mình cho hề. Nhưng nghe Diệp Thần kiểu nói này, mới phát hiện tựa như là có điểm gì lạ lạ. Bên cạnh người đi đường thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên bên này, thấp giọng thảo luận cái gì, nhìn lại bạn gái trắng bệ mặt, cùng bình thường biết ăn nói Đinh Trăm Tĩnh cũng là mất hồn mất vía đứng tại trước mắt nam nhân này bên người bộ dáng, liền rõ ràng hẳn là chuyện gì xảy ra. Hắn nhẹ gật đầu, trong mắt lửa giận vô hình biến mất, sắc mặt trầm lại. Diệp Thần không biết nam sinh trước mắt não bổ ra mới ra vợ kịch, hắn mỉm cười, không có hiểu lầm liền tốt. Chuyện này kết thúc tất cả mọi người sẽ quên hắn cũng không muốn để một đôi nam nữ bằng hữu nguyên nhân bởi vì hắn chia tay.
đợi lâu.
Tiêu tốn một phút thời điểm hướng cảnh sát giao thông nhóm nghiệm minh thân phận, Khổng Võ Minh vội vàng chạy tới, hắn nhìn xem mọi người, đi trước trong cục đi, Hà bạn học chuyện ra có nguyên nhân, nơi này không dễ nói chuyện, đến trong cục chúng ta sẽ cùng ngươi giải thích rõ ràng. Nói, hắn nhìn về phía Diệp Thần, cảm kích cười một tiếng, vị tiên sinh này cũng thế, cảm tạ ngươi cứu trợ. Vừa mới nếu không phải ngươi, chỉ sợ cũng có thảm án phát sinh. Bất quá vẫn là mời tiên sinh cùng chúng ta đi một chuyến, làm một chút ghi chép, rất nhanh liền xong việc, sẽ không chậm trễ thời gian của ngươi.
Được.
Diệp Thần sảng khoái đáp ứng. Hắn nguyên nghĩ cùng nhau lái xe đi, có thể thấy được Hà Tiểu Hình đi theo chính mình, nhìn xem Khổng Võ Minh kia khó làm thần sắc cùng bên cạnh nam sinh lại dần dần đổ đứng dậy mặt, cười nói, như vậy đi, vừa mới phát sinh chuyện này ta có chút mệt mỏi, liền không mệt nhọc điều khiển. Ta ngồi xe của ngươi, để ngươi đồng sự mở ta xe là được.
Cảm ơn tạ ơn.
Khổng Võ Minh thấy Diệp Thần cao như vậy EQ, vì hắn nhóm suy nghĩ, thở ra một hơi, vội vàng nói tạ. Dù sao vừa mới siêu xe bên trong không có người tình trạng, đã để trong lòng của hắn xác định hẳn là tà thần quấy phá, cho nên lúc này, hắn không nghĩ để Hà Tiểu Hình rời đi tầm mắt của mình. Mà lại đối phương dễ nói chuyện như vậy, loại này tính khí tốt, còn chưa gia nhập quan phủ siêu phàm giả cũng không nhiều. Chờ hạ thăm dò một chút đối phương, nhìn một chút đối phương muốn hay không gia nhập thần bí cục. Chương 27, mạng lưới tin nhắn cho. Khổng Võ Minh cầm hai bình phì tử vui vẻ nước, đem bên trong một bình ném cho Diệp Thần. Đến thần bí cục về sau, Khổng Võ Minh xem như trầm tĩnh lại. Bất quá bởi vì Hà Tiểu Hình cùng Đinh Trăm Tĩnh hai vị muội tử vẫn còn kinh hãi trạng thái, vừa mới hỏi thăm mấy vấn đề, đều có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cho nên để bác sĩ tâm lý trước chấn an một trận lại nói, đến nỗi cái kia theo tới nam sinh cũng đi quá tiếp khách.
Tạ.
Diệp Thần tiếp nhận cola, cũng không có mở ra uống. Hắn thích sữa dài hương vị, không thích cola hương vị.
Diệp tiên sinh, ngươi là một người sao?
Nhìn xem Diệp Thần kia vượt qua Minh Tinh nhan giá trị, ngay cả thân là nam nhân Khổng Võ Minh cũng không khỏi tán thưởng. Mà bây giờ hắn cũng dư vị tới, nam nhân trước mắt này, thực lực giống như có chút đỉnh. Trước đó tại trên đường cái hắn còn không còn kịp suy tư nữa, chỉ lo làm sao để thấp ảnh hưởng, không làm cho dân chúng chú ý, hiện đang hồi tưởng lại đến lúc ấy chiếc kia màu đỏ tốc độ của xe thể thao hoàn toàn không phải hiện đại xe đua tốc độ có thể so đo, chỉ sợ ngay lúc đó tốc độ đã vượt qua vận tốc âm thanh, kia va chạm xuống tới, đừng nói người bình thường, cho dù là một tổ dương tổ trưởng đem quỷ thủ mở ra đều không nhất định có thể chịu nổi. Về phần hắn cùng Trương Nguyệt hai người kia lại càng không cần phải nói, thật muốn đi cản lời nói, không chừng hiện tại thần bí cục đã đang cho bọn hắn nhặt xác. Càng nghĩ, Khổng Võ Minh lại càng thấy được nam nhân trước mắt này thực lực không tầm thường. Tốc độ kia một tay liền cản lại, lại ngăn lại sau không nhúc đích, đến tiếp sau lực lượng hiển nhiên đều bị tháo bỏ xuống. Trong lòng tê một tiếng, không có nghĩ lại còn tốt. Nghĩ tới đây đã cảm thấy trước mắt nam nhân này có chút đáng sợ.
Đúng thế.
Diệp Thần biết Khổng Võ Minh hỏi chính là cái gì, bất quá chuyện này cũng không có gì khó mà nói, chỉ là nói xong, hắn cười nói, vừa mới là tà thần bay pha sao. Lúc đầu việc cấp bách, hiện tại hẳn là tiếp tục đi làm đi lái xe. Mặc dù lấy biện pháp của mình, Hà Tiểu Hinh là cho thời gian thực khen ngợi. Nhưng chỉ là một cái bản mẫu phía dưới, vẫn chưa thể nói rõ cái gì, cho nên hắn nhất định phải lại thí nghiệm, phải bảo đảm một cái ổn định khen ngợi suất. Có thể Hà Tiểu Hinh vừa mới tình huống kia, để hắn cảm giác rất không thích hợp.
Vâng.
Do dự một chút, Khổng Võ Minh không có nói láo, đối phương đều đoán được, nếu là hồ lộng lời nói, liền coi người khác là đồ đần. Vốn cho rằng thừa nhận về sau, người trước mắt sẽ có hoảng sợ cảm xúc. Dù sao đối phương vừa mới có thể tính là tiếp xúc gần gũi tà thần, nhân loại chiến thắng không được tà thần mặc dù tại trước đó đã bị thí thần giả đánh bỡ, nhưng đại bộ phận siêu phàm giả nói đến tà thần thời điểm đều là một mặt buồn bã dáng vẻ, lại càng không cần phải nói để bọn hắn bản thân đi tiếp xúc tà thần, vậy đơn giản cùng muốn bọn hắn đi chết không hề khác gì nhau. Lại thêm thí thần giả tồn tại quan phủ nội bộ bản thân cũng rất ít người biết, lại càng không cần phải nói ngoại giới. Mà người biết vừa vặn có hắn, dù sao đêm hôm đó hắn điều tra nhân viên giao đồ ăn, giống như chính là thí thần giả. Nhưng mà không biết có phải hay không là hoa mắt vẫn là như thế nào, hắn giống như nhìn thấy nam nhân trước mắt này trong mắt vui mừng chợt lóe lên, vô ý thức rủi rủi mắt, lại nhìn Diệp Thần vẫn là một bức bình thản bộ dáng, căn bản không có sợ hãi cảm xúc. Chuyện này ta có thể tham dự vào sao?
Có thể.
Khổng Võ Minh không chút do dự đáp ứng, hắn thấy Diệp Thần bản thân chỉ là một người đi đường, là ngoại ý muốn cuốn vào. Bản thân liền rất thê thảm, dù sao bọn hắn thần bí cục cũng không biết, Diệp Thần có thể hay không bị tà thần cho để mắt tới. Nếu như cự tuyệt, đối phương không chừng bởi vì lo lắng sinh mệnh nhận tà thần nguy hiểm, lén điều tra. Như vậy sẽ đánh loạn kế hoạch của bọn hắn. Nếu là nhất thời nghĩ quẩn, tại xã hội loài người trắng trợn phá hư, trở thành siêu phàm kẻ phạm tội, cũng là để bọn hắn nhức đầu một sự kiện. Cho nên Diệp Thần có thể cùng bọn hắn cùng nhau, là không thể tốt hơn. Lại thêm thần bí cục không giống quan phủ cơ cấu vi cụ đông đảo cùng nghiêm cẩn, thần bí cục bản thân không khí là tương đối bông lỏng. Bởi vì tất cả mọi người đang đối kháng với yêu ma lệ quỷ cùng tà thần, sinh mệnh thời khắc nhận uy hiếp, nếu là thần bí cục bên trong vi cụ còn nhiều, trói buộc mọi người, nói không chừng mọi người đã sớm tinh thần sụp đổ. Lại Diệp Thần thực lực mạnh như vậy, nói không chừng chuyện này qua đi, bởi vì hai người điều tra tà thần giao tình, có thể làm cho đối phương gia nhập thần bí cục, đến lúc đó khả năng vẫn là đồng sự. Bất quá Diệp Thần nếu là đi vào thần bí cục, sợ rằng sẽ bị tiểu tổ thứ nhất kéo qua đi thôi. Khổng Võ Minh trong lòng thổn thức một chút, rất mau đem chuyện nói một lần. Diệp Thần khẽ mút cằm, hắn sau khi nghe xong, đại khái hiểu rõ chuyện này, trước mắt cái này tà thần lấy bạn trên mạng làm danh giới định, đến tiến hành giết người. Loại này giết người hành vi thực tế là quá ẩn nấp, nếu không phải đồn cảnh sát vị kia lão cảnh sát hình sự, nhạy cảm phát giác được không thích hợp, chuyện này qua cái mấy năm đều không nhất định có thể điều tra ra. Dù sao thế giới này nhân loại hoàn cảnh quá mức nguy hiểm.
cái này tà thần sẽ giết hiện thực bạn bè sao?
Diệp Thần nói xong, giải thích nói, ta chỉ là loại kia tại hiện thực là bạn bè, tại trên mạng cũng thêm bạn tốt người.
Sẽ không.
Xem ra chỉ giết bạn trên mạng, khó trách cái này sự kiện từ phát hiện đến bây giờ đều đi qua lâu như vậy, thần bí cục đều vô kế khả thi. Mạng lưới hết thảy đều là giả lập, một cái tà thần tại trên mạng gây sóng gió, ngươi thậm chí cũng không biết cái này tà thần có hay không thực thể, coi như phát giác cũng rất khó đi giải quyết chuyện này. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, Trương Nguyệt Tiểu chạy tới, nàng dẫn theo một nổ kẹp úc, mắt nhìn Diệp Thần.
Thấy thế, Khổng Võ Minh đạo, không có việc gì, Diệp tiên sinh muốn cùng chúng ta cùng nhau điều tra.
Trương Nguyệt không có hỏi nhiều, nàng gật đầu báo cáo, vừa mới bác sĩ tâm lý trấn an thời điểm, ta thuận thế hỏi mấy vấn đề.
Một, chiếc kia màu đỏ siêu xe Hà Tiểu Hình nhận biết.
Khổng Võ Minh tinh thần chấn động, là hung sát án.
Chẳng lẽ ý nghĩ của bọn hắn sai?
Không phải.
Trương Nguyệt trầm giọng nói, chính là tà thần.
Chiếc kia xe thể thao màu đỏ, Hà Tiểu Hình sở dĩ có ấn tượng, là bởi vì tối hôm qua nàng xem một bộ phim kinh dị bên trong, chiếc kia xe thể thao màu đỏ chính là điện ảnh ở trong một con đoán linh biến thành.
Nói nàng đem máy vi tính trong tay máy tính mở ra, lên mạng lục soát một chút một bộ phim.
Bộ phim này tên là Bờ Lũ Ị Mạ Gì.
Tiêu tốn gần 10 phút, nhanh chóng đem điện ảnh xem hết.
Không cần chất vấn, là một bộ đại nát mảnh.
Cố sự nói chính là, một vị phú nhị đại có một chiếc xe thể thao màu đỏ, bình thường phi thường yêu quý, càng đem xe đặt tên là Mạ Gì.
Một ngày nào đó không cẩn thận bởi vì đâm chết nhân vật chính, lại gây chuyện đào thoát.
Nhân vật chính bị chiếc này xe thể thao màu đỏ đâm chết về sau khi chết hóa thành đoán linh nhập thân vào trên xe đua, tại đem phú nhị đại trả thù sau khi chết, bắt đầu không chút kiêng kỵ sát nhân chi lữ.
Cái này điện ảnh cũng có thể lên chiếu.
Khổng Võ Minh cau mày nói, cái này sẽ dẫn đạo nhân loại tâm tình tiêu cực đồ vật, không phải sớm đã bị tổng bộ bên kia cấm sao?
Lén lưu truyền.
Tốt a.
Hai, Hà Tiểu Hinh nhận biết vị kia người chết bạn trên mạng, trước khi chết cho Hà Tiểu Hinh phát qua mạng lưới tin nhắn.
Chương 28, đột nhiên biến hóa tin nhắn thượng biết cái gì?
Nghe Hà Tiểu Hinh nói, là bình thường thăm hỏi.
Nhưng bây giờ tin nhắn không có, không phải bị xóa bỏ, mà là trực tiếp biến mất.
Đương nhiên, cũng không bài trừ Hà Tiểu Hinh nói dối, kỳ thật căn bản không tồn tại tin nhắn, bất quá cái này xác suất quá nhỏ.
Nghe vậy, Khổng Võ Minh lâm vào suy nghĩ.
Trương Nguyệt đứng ở một bên, không có quấy rầy đối phương, tại gia nhập thần bí cục trước, Khổng Võ Minh cũng là ở đồn cảnh sát nhậm chức một vị lão cảnh sát hình sự, có được phong phú xử án kinh nghiệm.
Mặc dù tại gia nhập thần bí cục về sau, tiếp xúc yêu ma lệ quỷ cùng tà thần những vật này, điều tra thời điểm nhiều lần thất thủ, nhưng Khổng Võ Minh nhạy cảm tính vẫn là lập qua công.
Diệp Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, điều tra tà thần thứ này, hắn căn bản không có kinh nghiệm gì.
Hắn đối phó tà thần kinh nghiệm phân ba bước đi.
Thứ nhất, tìm tới tà thần.
Thứ hai, giết chết tà thần.
Thứ ba, tinh hóa quy tắc nguyên, hấp thu quy tắc nguyên.
Cho nên đối với điều tra tà thần loại chuyện này, còn phải giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp.
Đương nhiên, Diệp Thần nghe xong Trương Nguyệt lời nói, cũng sắp thực suy nghĩ, nhưng đầu dạo qua một vòng cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau. Hắn vốn cho rằng Khổng Võ Minh làm tà thần điều tra viên, hẳn là có thể từ Trương Nguyệt cho tin tức suy nghĩ ra cái gì.
Kết quả sau một lúc lâu, Khổng Võ Minh chạy không đôi mắt lấy lại tinh thần, vô ý thức điểm điều thuốc, trên tay không chậm cũng đưa cho Diệp Thần một cây, bị cự tuyệt về sau, cũng không thèm để ý, hắn hít sâu một cái đạo, đầu óc trống rỗng, thực tế nghĩ không ra thứ gì tới.
Trương Nguyệt trừng Khổng Võ Minh liếc mắt một cái, vậy ngươi ra vẻ thâm trầm làm gì?
Ta đúng là đang suy nghĩ a.
Khổng Võ Minh cười khổ nói, nhưng xe thể thao cùng mạng lưới tin nhắn, ta thực tế là nghĩ không ra cả hai có liên quan gì.
Kia phong tin nhắn nội dung, chúng ta chỉ có thể nghe Hà Tiểu Hinh lời nói của một bên, cũng không biết thực chất nội dung, tin nhắn còn biến mất.
Ta liền trong bưu kiện dung đều nhìn không được, thuần dựa vào suy đoán, cũng quá khó xử ta.
Bất quá đại khái phương hướng, vẫn là có một chút.
Ngươi trước phái người đi tìm một chút quay chụp bộ phim này đoàn làm phim, điều tra một chút tình huống, lại đem trước đó những người chết kia hồ sơ cho ta. Ta tiếp tục quét mắt một vòng, nhìn xem có thể hay không linh quang lóe lên.
Nghe được Khổng Võ Minh lời nói, Diệp Thần cũng đè xuống nổ nước bọt tâm, hắn nhìn đồng hồ, đã là hơn 9 giờ đêm, hắn cũng không phải là thần bí cục nhân viên điều tra, cũng sẽ không một cả ngày đều ở chú ý tà thần.
Nếu có manh mối, có thể nhanh chóng tìm tới tà thần khác nói.
Nhưng bây giờ nhìn Khổng Võ Minh dáng vẻ, rõ ràng là muốn lâu dài tác chiến.
Đã như vậy, Diệp Thần nghĩ lấy biện pháp của mình đến tìm đến tà thần.
Chiếc kia màu đỏ siêu xe ở đâu?
Ta có thể đi xem một chút à?
Có thể, đã để người kéo đến trong cục.
Trương Nguyệt, ngươi mang Diệp tiên sinh đi xem một chút chiếc kia siêu xe.
Khổng Võ Minh thấy Diệp Thần kiếm chuyện làm, không giống vừa mới kêu bình thản bộ dáng, cảm thấy cho rằng đối phương chỉ là cảm xúc không thế nào lộ ra ngoài, nhưng đối với mình phải trang tại tà thần giết người quyền năng bên trong, vẫn là rất quan tâm.
Không ai không quan tâm tính mạng của mình.
Trương Nguyệt gật đầu, rất mau dẫn lấy Diệp Thần đi vào mục đích.
Màu đỏ siêu xe là một chiếc phe ra gì, đã sớm bị xe kéo tới thần bí cục, bị hai vị tiểu tổ thứ nhất thành viên giám sát.
Thấy Trương Nguyệt tới, nhao nhao lên tiếng chào hỏi, lại nhìn thấy Diệp Thần, đều mắt lộ nghi hoặc.
Thần bí cục bầu không khí nhẹ nhõm, mặc dù bị chia làm nhiều cái tiểu tổ, nhưng tất cả mọi người biết nhau.
Mặc dù không đến nỗi tất cả mọi người quen thuộc, nhưng khuôn mặt xa lạ bọn hắn cũng nhìn ra được.
Bất quá Trương Nguyệt không có giải thích, hai người không có hỏi nhiều.
Đi vào màu đỏ siêu xe trước, Diệp Thần trong đôi mắt kim sắc chợt lóe lên, phát động chân thần chi nhãn quyền năng, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên.
Sau một khắc, vụ mặt tin tức mảnh vỡ truyền đến, kia là điện ảnh ở trong tình tiết.
Điện ảnh bản thân cố sự nhìn như hoàn chỉnh, có thể quay chụp xong, còn phải biên tập, cho nên trên bản chất là không hoàn chỉnh, lúc này mới lộ ra mảnh vỡ hóa.
Không bị điện giật ảnh tình tiết bản thân không có cái gì manh mối, thuộc về vô dụng tin tức.
Một mực đến cuối cùng, Diệp Thần rốt cục nhìn thấy thế giới hiện thực người. Từng chương mặt người trong đầu hiện, đây đều là quay chụp bỡ lũ ỉ mạ dị bộ phim này nhân viên, đến cuối cùng trong đầu xuất hiện là bỡ lũ ỉ mạ dị bộ phim này biên kịch. Giờ khắc này, hắn xác thực ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, nhìn thấy hết thảy nên có tin tức. Nhưng cái này hết thảy cũng không có bao quát tà thần. Hoặc là chiếc này siêu xe cùng tà thần không liên quan, hoặc là chính là cái này ngay tại giết người tà thần, có được ngăn trở hắn quyền năng lực lượng. Cả hai xác suất là chia 5 năm. Bất quá Diệp Thần càng có khuynh hướng cái sau, bởi vì mạng lưới tin nhắn cùng trước mắt màu đỏ siêu xe cùng lúc xuất hiện quá mức trùng hợp, xác suất lớn là có liên quan liên, cái này liên quan hắn suy nghĩ không đến, cũng không đại biểu không tồn tại. Dù sao tà thần bởi vì nắm giữ quy tắc là không trọn vẹn, điều này sẽ đưa đến thần nhóm giết người quyền năng cổ quái kỳ lạ, bản thân liền không phải nhân loại tư duy có thể đi tìm hiểu đồ vật. Đây chính là vì gì Khổng Võ Minh đối mặt nhân loại tội phạm có thể trọng quyền xuất kích, xử án như thần, tựa như thần thám tại thế. Đối mặt tà thần lại cũng đúng, nửa ngày nghĩ không ra một cái dám đến, chỉ cảm thấy chính mình là cái nhược trí nguyên nhân. Nhìn thoáng qua về sau, Diệp Thần lắc đầu, không có đầu mối gì, bất quá. Nói, hắn vươn tay hướng phía trước mắt màu đỏ siêu xe hư không một nắm. Một đạo thê thảm âm thanh từ trước mắt màu đỏ siêu xe chuyển đến, dọa sau lưng ba người nhảy một cái, sau một khắc một đạo giữ tợn bóng người bị bắt đi ra. Chính là trong phim ảnh bị Phú Nhị Đại đâm chết nhân vật chính. Cái này, làm sao có thể? Chúng ta vừa mới rõ ràng kiểm tra qua. Bên cạnh tiểu tổ thứ nhất hai người sửng sốt, bọn họ trong lòng có chút phát lạnh, bởi vì vừa mới bọn hắn thế nhưng hoàn hoàn chỉnh chỉnh kiểm tra qua chiếc này siêu xe, căn bản không có cái gì dị dạng. Hiện tại Diệp Thần lại từ bên trong cầm ra một con lệ quỷ. Bên cạnh Trương Nguyệt nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình, điện ảnh lệ quỷ vậy mà xuất hiện tại hiện thực, đồng thời nàng đầu nhất chuyển nghĩ đến cái gì, thần sắc nghiêm trọng. Từ trước mắt tình cảnh này, liền có thể hết ngồi đáy giếng 100 xác định, tuyệt đối là tà thần vấn đề. Rất nhanh, Trương Nguyệt phái người đi tìm đoàn làm phim điều tra. Diệp Thần thì là trở lại thần bí cục lầu 2, kết quả vừa lên đến, liền trông thấy Khổng Võ Minh trong cái gạt tàn thuốc đầu mẩu thuốc lá đã tràn ngập hơn phân nửa, thần thái càng là số khổ. Trừ cái đó ra, cách đó không xa một gian phòng càng là truyền đến khóc thanh âm huyên áo. Làm sao rồi? Diệp Thần biết có việc phát sinh. Khổng Võ Minh mím môi một cái, hắn thở dài, Hà Tiểu Hinh phụ mẫu chết rồi. Ở đâu? Ta đi qua nhìn một chút. Ngươi bây giờ đi không được, tại Dung Thành, không tại Trung Hải. Hà Tiểu Hinh người trong thôn gọi điện thoại tới thông báo. Khổng Võ Minh đem khói tại trong cái gạt tàn thuốc hung hăng bật một cái, sau đó trầm giọng nói, không chỉ cha mẹ của nàng, cùng nàng có liên hệ máu mủ tất cả thân thích, toàn bộ chết hết. Ta hiện tại có hai cái suy đoán. Thứ nhất, bởi vì Hà Tiểu Hinh không chết, cho nên cùng nàng có huyết mạch liên hệ người bị liên lụy, thay nàng tử vong. Thứ hai, ta thần tiến hóa, thần giết người quyền năng, từ chỉ giết bạn trên mạng quan hệ biến thành huyết mạch quan hệ cũng sẽ bị liên lụy trình độ. Chương 29, vị thứ nhất người chết là lấy cái gì thời cơ bị giết? Hy vọng là loại thứ nhất suy đoán. Mặc dù nói như vậy rất tàn nhẫn, nhưng Khổng Võ Minh đúng là nghĩ như vậy. Bởi vì Hà Tiểu Hinh phụ mẫu thân thích đều tại Dung Thành, khoảng cách Trung Hải chừng hơn 2000 cây số. Nếu như đây là tà thần tiến hóa sau năng lực, đây chẳng phải là nói tà thần đã không còn bị câu bùn tại Trung Hải tòa thành thị này rồi. Thần có được tại cả nước thậm chí toàn thế giới giết người năng lực, vẫn là một con có thể lợi dụng mạng lưới tà thần. Chỉ cần hơi ngẫm lại, Khổng Võ Minh liền không rét mà run. Kỳ thật từ logic đi lên nói, ta cũng có khuynh hướng loại thứ nhất suy đoán. Diệp Thần mở miệng nói, nếu cái này tà thần lấy mạng lưới bạn bè làm ranh giới định đến giết người, nếu như tiến hóa, cũng hẳn là mở rộng thành hiện thực bạn bè cùng mạng lưới bạn bè mới đúng. Hắn đối với tà thần có thể tiến hóa, cũng không kinh ngạc. Hắn đều có thể giết tà thần đến hấp thu quy tắc nguyên mạch lên, kia tà thần giết người khẳng định cũng có này nguyên nhân. Nguyên nhân này chính là bù đắp quy tắc của mình quyền năng. Lần trước giải quyết hết ngồi đáy giếng tà thần sự kiện, hắn lúc trở về liền suy nghĩ qua, trong lòng đã có đáp án. Diệp Thần an ủi rõ ràng, Khổng Võ Minh sắc mặt rõ ràng đẹp mắt rất nhiều, người nói không sai. Bất quá Khổng Võ Minh vẫn là lo lắng, dù sao tà thần loại vật này cũng không phải là nói lo gì sinh vật. Không đội, ngươi muốn đổ vật ta lấy cho ngươi tới. Đúng lúc này, một vị nhân viên công tác đội vội vàng cầm một khối USB tới, đưa cho Khổng Võ Minh. Bên trong ký ức là hoàn chỉnh 24 giờ sao? Đúng thế. Được rồi, ta biết, phiền phức. Nhân viên công tác sau khi đi, Khổng Võ Minh thấy Diệp Thần ánh mắt nghi hoặc xem ra, chúng ta thần bí cục có một kiện khế ước vật, có thể rút ra người chết tử vong trước trong 24 giờ ký ức. Thì ra là thế. Diệp Thần hiếu kỳ nói, Khổng đội trưởng, ngươi là phát hiện đầu mối gì sao? Cũng không phải ta phát hiện, mà là Hà Tiểu Hinh cho. Hôm nay nàng không có bị tà thần giết chết, bản thân liền mang cho ta rất nhiều manh mối. Khổng Võ Minh chỉ vào trên mặt bản hồ sơ đạo, ta vừa mới một lần nữa trải bước một lần hồ sơ, từ đó phát hiện, có đại bộ phận người trước khi chết đều là mang theo sợ hãi, giống như gặp cái gì kinh dị đổ vật. Một phần nhỏ người chết hoặc là tai nạn xe cộ, tự sát, ngoài ý muốn, hắn giết chờ. Trong đó nghiệm chứng ra hắn giết, nhưng thủy chung tìm không thấy hung thủ. Cho nên ta vừa mới dùng giả thiết pháp, thay vào Hà Tiểu Hinh sự kiện, đến tiến hành suy luận. Giả thiết hôm nay Hà Tiểu Hinh chết rồi, như vậy bày ở trước mặt ta tin tức, chính là tai nạn xe cộ, gây chuyện đào thoát, tìm không thấy lái xe. Không có tin nhắn tin tức, bởi vì tin nhắn sẽ biến mất, cho nên ta sẽ không biết. Nhìn như vậy đến, chỉ là một trận phổ thông tử vong, cùng một phần nhỏ người tử vong giống nhau. Cho nên, ta hiện tại muốn xác định mấy món chuyện. Một chuyện là Hà Tiểu Hinh hôm nay có thể hay không phát tin nhắn cho nàng bạn trên mạng. Thứ hai, giám sát ở Hà Tiểu Hinh Trung Hải thành phố bạn trên mạng. Thứ ba là quan sát cái trước người chết ký ức, nhìn xem cái này người chết trước khi chết có hay không tự mình phát qua tin nhắn cho Hà Tiểu Hinh. Thứ 4 chính là Hà Tiểu Hình không chết, như vậy trước người chết cái khác bạn trên mạng có khả năng hay không gặp gỡ nguy hiểm.
Thì ra là thế.
Đúng, vừa mới phía dưới chiếc kia xe thể thao màu đỏ, chính là trong phim ảnh chiếc kia. Bên trong ký túc lấy một con lệ quỷ, xem ra cùng trong phim ảnh nhân vật chính tướng mạo giống nhau như lúc.
Diệp Thần gật đầu, hắn mới xuống dưới nhìn chiếc kia siêu xe không đến vài phút, Khổng Võ Minh từ chuyện ngày hôm nay nghĩ nhiều đồ như vậy, xác thực không tầm thường.
Nhìn xem Khổng Võ Minh kia ngẩng cao mép tóc tuyến, thưa thất tóc, khóe mắt giống như ngọa tạm hai mắt, bởi vậy có thể thấy được thần bí cục điều tra viên đúng là một cái trí nhớ sống.
Nghe nói như thế, Khổng Võ Minh nhãn tỉnh sáng lên, là một cái không sai manh mối.
Không đợi hắn tiếp tục mở miệng, Diệp Thần chỉ vào Khổng Võ Minh trong tay hồ sơ, mở miệng nói, ta có thể nhìn xem sao?
Đương nhiên có thể.
Khổng Võ Minh sảng khoái đáp ứng, hồ sơ hắn cơ bản đều quét xong, dù sao trước đó nhìn không chỉ một lần, sớm đã quen thuộc. Hiện tại chủ yếu là đi xem một chút trước người chết ký ức, đến quan sát Hà Tiểu Hình cái kia mạng lưới tin nhắn là tà thần chính mình phát, vẫn là người chết tự tay phát.
Cứ như vậy, hắn liền có thể hơi xác định cái kia là tà thần.
Diệp Thần vừa mới mang tới tin tức, tăng thêm vừa mới quét hồ sơ, cùng đột nhiên xuất hiện xe thể thao màu đỏ, liên lạc lại rất nhiều người chết đều trên mặt sợ hãi chết đi, để hắn có ý nghĩ.
Nhưng ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, có thể xác định đương nhiên phải xác định một chút.
Một bên Khổng Võ Minh vẫn chưa ngay lập tức đi xem người chết ký ức, mà là gọi điện thoại trước thông báo thần bí cục trưởng Hà Cao Viễn. Bởi vì thí thần giả cặp mắt kia nguyên nhân, cục trưởng và hai cái phó cục trưởng lại thêm Dương tổ trưởng, đều quan 7 ngày cầm đoán, bị quan sát đến, để phòng vạn nhất.
Bất quá bây giờ cũng đều đi ra.
Hắn đem chuyện này thông báo, là phòng ngừa hắn điều tra cái này tà thần tiến hóa, cho nên Hà Tiểu Hình Trung Hải thành phố bạn trên mạng muốn giám sát, thành thị khác bạn trên mạng cũng phải giám sát, cái này cần giao cho cái khác tỉnh lỵ thần bí cục.
Khổng Võ Minh tại thời điểm bận rộn, Diệp Thần cầm lấy trên mặt bàn hồ sơ, nhìn lướt qua.
Phát hiện hồ sơ đều rất kỹ càng miêu tả người chết tử vong địa điểm, tử vong đặc thủ, dáng người hình dáng chờ tư liệu.
Bất quá những này Diệp Thần đều không quan tâm, hắn nhìn xem trên hồ sơ ghi lại người chết tử vong thời gian tuyến, đem mặt khác hồ sơ đều cất đặt một bên.
Tìm được vị thứ nhất người chết tư liệu, trong đôi mắt kim quang lóe lên.
Mặc dù nghỉ ngơi trước đó chỉ có thể sử dụng 3 lần quyền năng, nhưng mỗi một lần quyền năng thi triển đều có thể tiếp tục chừng 1 phút.
Giống như vậy trong nháy mắt thi triển, cũng tiêu hao không được cái gì năng lượng, cho nên có thể đủ nhiều lần vận dụng chính mình quyền năng.
Vị thứ nhất người chết gọi Bạch Luận Dân, nửa năm trước tử vong, đặc thù là trên mặt sợ hãi, kinh hãi mà chết.
Mà Diệp Thần đầu tiên nhìn thấy chính là trước mắt hồ sơ sáng tác người, là đồn cảnh sát một vị cảnh sát.
Một giây sau là một cỗ thi thể hiện ra tại trước mắt hắn, dựa theo trên hồ sơ ảnh chụp nhìn, đây chính là người chết Bạch Luận Dân.
Lấy Bạch Luận Dân làm chủ, Diệp Thần dường như hóa thành một vị vô tình quan sát người.
Vô số liên quan tới Bạch Luận Dân tin tức, giống như mảnh vỡ giống nhau hiện lên ở trong đầu hắn.
Rất nhanh Diệp Thần đem đại lượng mảnh vỡ hóa tin tức, toàn bộ xóa đi.
Mặc dù chân thần chi nhãn có thể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, lấy cực ít tin tức, có thể nhìn thấy vô số cùng cái này cực ít tin tức tương quan liên chuyện.
Nhưng đầu óc của hắn là xử lý không được nhiều như vậy tin tức, cho nên mỗi lần ngược dòng tìm hiểu thời điểm, Diệp Thần đều phải tốn một chút thời gian, đem vô dụng tin tức sàng chọn loại bỏ, lưu hắn lại cảm thấy tin tức hữu dụng.
Giờ khắc này, hắn trong đầu chỉ để lại Bạch Luận Dân tử vong trước tin tức.
Bức họa thứ nhất mặt là Bạch Luận Dân trước khi chết một cái chớp mắt tin tức.
Bạch Luận Dân buổi tối tan việc khi về nhà, tại hẻm nhỏ ở trong gặp được một con tướng mạo khủng bố dọa người lệ quỷ, bị này lấy tinh thần phương thức tra tấn mà chết.
Lệ quỷ gây án.
Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ thời điểm, hắn liền nhìn thấy Bạch Luận Dân tại ban ngày lúc làm việc vụng trộm nhìn phim kinh dị, mà trong phim ảnh quỷ quái đang cùng hắn ban đêm gặp phải lệ quỷ giống nhau như lúc.
Diệp Thần đôi mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ.
Hắn tiếp tục hấp thu tin tức, rất nhanh hắn liền phát hiện tại Bạch Luận Dân đi vào công ty về sau, đã từng có 1-2 phút ngồi trước máy vi tính mở ra hòm thư mà người.
Nhưng Diệp Thần rất nhanh phát hiện, đối phương cũng không phải là đối máy tính mà người, tựa như là đang nhìn cái gì?
Mạng lưới tin nhắn.
Diệp Thần trong óc hiện hiện 4 chữ này.
Nhưng hắn hiển nhiên quan chắc không đến tin nhắn bên trong viết cái gì, bởi vì tin tức này bên trong căn bản không có mạng lưới tin nhắn thứ này.
Giờ khắc này hắn cũng rốt cục xác định, cái này tà thần có được đối kháng hắn chân thần chi nhãn quyền năng.
Cái này vốn nên là làm người thất vọng, nhưng giờ khắc này Diệp Thần lại lộ ra nét mừng.
Hắn đại khái nhìn lướt qua về sau, không tiếp tục phát hiện tin tức hữu dụng, rất nhanh thu hồi quyền năng.
Sau một khắc, đầu truyền đến có chút choáng váng cảm giác, kia là vô số tin tức tại trong đầu quần quần mang đến di chứng.
Đợi choáng váng cảm giác đi qua sau, Diệp Thần nhìn xem còn tại quan sát người chết ký ức Khổng Võ Minh, Khổng đội trưởng, các ngươi tìm tới cái thứ nhất bị tà thần giết chết người chết sao?
Đương nhiên, không phải tại trong hồ sơ nhớ.
Khổng Võ Minh còn chưa có nói xong, đột nhiên kịp phản ứng, hắn đem video tạm dừng, nhìn về phía Diệp Thần, Diệp tiên sinh, ngươi
có ý gì?
Ngươi phát hiện cái gì?
Khổng đội trưởng, dựa theo vừa mới suy đoán của chúng ta, cái này tà thần là dựa theo mạng lưới bạn bè điều kiện này đến giết người.
Như vậy thần người thứ nhất giết người là lấy cái gì thời cơ tìm kiếm được?
Ta có một loại năng lực, có thể bằng vào thưa thất tin tức ngược dòng tìm hiểu bản nguyên.
Tại vừa mới, ta lợi dụng vị thứ nhất người chết Bạch Luận Dân hồ sơ, phát hiện Bạch Luận Dân tại ban ngày lúc làm việc, giống như nhìn qua một phong mạng lưới tin nhắn.
Chương 30, tà thần trên tay ta, mau tới.
Ngươi nói là, Bạch Luận Dân cũng không phải là vị thứ nhất bị tà thần giết chết người chết, vị thứ nhất người chết một người khác hoàn toàn.
Xác thực có như vậy một cái ý nghĩ.
Nhưng mà nghe nói như thế, Khổng Võ Minh cười cười, Diệp tiên sinh, ngươi có thể nghĩ đến, đồn cảnh sát hình sự cùng chúng ta thần bí cục điều tra viên cũng có thể nghĩ đến.
Dù sao hiện thực không phải thám tử phim truyền hình, tại phim truyền hình bên trong cảnh sát đều là dùng để đột xuất nhân vật chính IQ cao, nhưng loại kia IQ cao cuối cùng chỉ là biên kịch trí thông minh hạn mức cao nhất.
quả thật có chút tác giả viết tiểu thuyết trinh thám kinh diễm tất cả mọi người, trong đó đảo ngược lệnh người vô an tán dương, nhưng nói cho cùng chỉ là tiểu thuyết, mà lại tiểu thuyết nhất định phải có logic, nếu không độc giả sẽ đem lỗ thủng tìm kiếm đi ra chỉ trích. Nhưng hiện thực là không có logic đáng nói, Khổng Võ Minh làm lão cảnh sát hình sự biết rõ đạo lý này. Hắn điều tra kinh nghiệm phong phú, nhưng đại đa số thời điểm vẫn là càng tin tưởng mình giác quan thứ 6. Mặc dù lúc trước Bạch Nhuận Dân chết thật lâu, dùng khế ước vật đã rút ra không được trí nhớ của hắn, nhưng chúng ta cũng chất vấn qua Bạch Nhuận Dân có phải là hay không vị thứ nhất người chết, vẫn là điều tra hắn trên mạng bạn bè, phát hiện Bạch Nhuận Dân bạn trên mạng xác thực không có tử vong người. Nhưng chúng ta vẫn là không có hạ phán định, chúng ta còn kiểm tra Bạch Nhuận Dân tỉnh ngoài bạn trên mạng. Chính là sợ mấy ngày nay có Bạch Nhuận Dân bạn trên mạng đi vào Trung Hải thành phố, chui một cái chúng ta tư duy lỗ thủng. Cuối cùng chúng ta nhận định Bạch Nhuận Dân là vị thứ nhất người chết, cũng là bởi vì mặc kệ tỉnh ngoài vẫn là Trung Hải thành phố, Bạch Nhuận Dân bạn trên mạng đều không có tử vong. Đây là chúng ta đi qua nghiêm túc cẩn thận phán đoán mới hạ kết luận. Làm đoán ra kẻ giết người là Tạ Thần về sau, đồn cảnh sát cùng thần bí cục đều không dám xem thường, châm trước liên tục, bài trừ bọn hắn nhận định hết thảy lỗ thủng, mới cho rằng Bạch Nhuận Dân đúng là vị thứ nhất bị Tạ Thần giết người chết. Nhân loại sớm đã ăn qua đối Tạ Thần thua thiệt, cho nên lại thế nào thận trọng đều không quá đáng. Bọn họ cũng biết, chỉ có mau chóng tìm tới Tạ Thần, mới có thể đem này phong ấn. Nhưng tìm kiếm quá trình bên trong, nhất định phải đi qua liên tục xác nhận mới được. Nếu không một cái không tốt, phán đoán sai lầm, sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn, như thế mới là đối với nhân loại sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Chúng ta lúc trước còn âm thầm giám sát Bạch Nhuận Dân tại Trung Hải thành phố bạn trên mạng nửa tháng, đều không có vấn đề, lúc này mới xác định được. Đến nỗi ngươi nói cái này Tạ Thần, lấy cái gì thời cơ tìm kiếm được người đầu tiên tiến hành sát hại? Khổng Võ Minh tiếp nối nói, kỳ thật vấn đề này cũng một mực là chúng ta đang suy nghĩ vấn đề. Cuối cùng chúng ta cho rằng Bạch Nhuận Dân chỉ là Tạ Thần tuyển ra đến người đầu tiên, lấy Bạch Nhuận Dân làm dẫn, tiến hành mô hình bởi vì giết người. Chưa hẳn. Thấy Diệp Thần không có bị tự thuyết phục, Khổng Võ Minh cũng không có tức giận, ngược lại đối Diệp Thần loại này chấp nhất ham học hỏi tinh thần rất tán thưởng. Hắn trầm ngâm một hồi, vậy ngươi bây giờ có tính toán gì? Tại quyền hạn của ta phạm vi bên trong, ta có thể giúp ngươi. Diệp Thần đem trong đầu tin tức trải vớt một lần, cuối cùng mới nói, lúc trước các ngươi có tìm kiếm qua Bạch Nhuận Dân những cái kia bạn trên mạng đồ và sao? Này cũng không có. Dù sao đồn cảnh sát vị kia cảnh sát hình sự phát giác thời điểm là 2 tháng trước, sau đó đồn cảnh sát tự mình điều tra nửa tháng, cuối cùng nhận định không phải người vì gây án, mới đưa điều tra tư liệu chuyển cho thần bí cục. Thần bí cục cũng mới điều tra thời gian nửa tháng, mà bọn hắn nhận định Tà Thần xuất hiện thời điểm là nửa năm trước. Tại kết luận người chết là Tà Thần lấy mạng lưới bạn bè làm điều kiện giết người về sau, làm bọn hắn nhận định vị thứ nhất người chết Bạch Nhuận Dân, này bạn trên mạng đương nhiên phải bị nghiêm ngặt kiểm tra thực hư. Nhưng kiểm tra thực hư chỉ là những này bạn trên mạng sinh mệnh an toàn, cùng trên internet lời nói cử chỉ. Hiện thực ở trong cũng có tiếp xúc, hỏi qua vấn đề, nhưng căn bản không có tìm kiếm qua những người này nhà. Bởi vì bọn hắn lúc đó đã nhận định, Tà Thần cùng những người này là không có quan hệ. Đây là dĩ vãng Tà Thần, cho kinh nghiệm của bọn hắn. Mỗi một cái Tà Thần đều có đặc biệt giết người điều kiện. Chỉ cần nhân loại phù hợp cái này giết người điều kiện, tại khoảng cách Tà Thần khoảng cách nhất định, liền sẽ bị này quy tắc quyền năng giết chết, đều không ngoại lệ. Nếu Bạch Nhuận Dân bạn trên mạng đi qua lâu như vậy đều không có tử vong, tự nhiên không tại thần bí cục suy xét phạm vi. Ta muốn đi điều tra một chút Bạch Nhuận Dân những Trung Hải thành phố đó đám dân mạng. Có thể. Khổng Võ Minh làm việc rất quả quyết, hoặc là nói đang điều tra Tà Thần bên trên, thần bí cục làm việc đều rất sắc bén rơi. Rất nhanh, Khổng Võ Minh gọi điện thoại gọi tới 2 vị cảnh sát nhân dân, dặn dò một chút, liền để Diệp Thần cùng 2 vị cảnh sát nhân dân điều tra đi. Trong chớp mắt lầu 2 văn phòng liền hắn một người, Khổng Võ Minh tiếp tục nghiêm túc quan sát người chết ký ức. Đối với Diệp Thần điều tra, Khổng Võ Minh cũng không báo kỳ vọng. Thần bí cục tự thành lập tới nay, vẫn cùng Tà Thần làm đấu tranh, có được phong phú đối Tà Thần kinh nghiệm, Diệp Thần dáng vẻ rõ ràng đối Tà Thần không hiểu nhiều, cho nên đối thần bí cục cách làm có chỗ nghi hoặc. Đây là bình thường, dù sao đối phương cũng nói rồi, đối phương không có gia nhập cái gì siêu phàm giả tổ chức, chỉ sợ chỉ biết Tà Thần khái niệm, không biết Tà Thần khủng bố đi. Khổng Võ Minh bây giờ muốn lên, giống như từ đầu đến giờ, Diệp Thần đang nói về Tà Thần thời điểm, đều không có lộ ra cái gì e ngại cảm xúc, ngược lại phi thường bình tĩnh. Thật sự là người không biết không sợ. Cảm thán một tiếng trẻ tuổi thật tốt, Khổng Võ Minh rất nhanh đắm chìm xuống tới, toàn tâm toàn ý tại quan sát người chết ký ức trong video. Thẳng đến, một tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Vô ý thức nhận điện thoại. Ta tìm tới Tà Thần. Nghe nói như thế, Khổng Võ Minh ngu người, hắn đầu giống như bị tảng đá va vào một phát, có chút hoảng hốt. Nghe nhầm rồi. Ngươi tìm được cái gì? Tà Thần. Diệp Thần nghe được Khổng Võ Minh không thể tin ngữ khí, hắn ngữ khí mang theo ý cười. Có thể dễ dàng như thế tìm tới Tà Thần, không thể không nói hắn vận khí xác thực rất tốt, cho nên hắn hiện tại tâm tình rất không tệ. Thật, ta người này không ra trò đùa. Tà Thần ở chỗ nào? Khổng Võ Minh lúc này rốt cục kịp phản ứng, hắn mạnh đứng lên, đầu một trận ngất đi, lại ngồi xuống, vuốt vuốt đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra một khối chocolate mai lấy, bổ sung một chút đường phân, trong miệng lại không chầm đạo, không nên khinh cử vọng động, bên cạnh nếu có người, trước hết để cho cảnh sát nhân dân sơ tán một chút. Ta lập tức phái người cùng nhau tới, phong tỏa Tà Thần sở tại địa. Ngươi cũng chú ý an toàn, không cần cùng Tà Thần có tiếp xúc, kia không phải nhân loại có thể chống đỡ tồn tại. Không cần, ngươi tới là được. Diệp Thần nhìn xem vật trong tay, Tà Thần liền trên tay ta, thần hiện tại không có năng lực giết người, ngươi một người tới là được. Sở dĩ phát hiện không ngay lập tức giết chết, chủ yếu là bởi vì thần bí cục điều tra thật lâu. Trước hết giết, sau đó lại báo cho thần bí cục, hắn sợ thần bí cục không tin, cho là hắn nói đùa, sau đó lại lãng phí thời gian đi điều tra, kia là đang lãng phí nhân lực vật lực. cho nên để Khổng Võ Minh tới làm chứng. Bên cạnh hai vị cảnh sát nhân dân, hắn hỏi, hiển nhiên là không biết tà thần loại vật này tồn tại. Xem ra, vừa mới Khổng Võ Minh căn bản không tin tưởng chính mình có thể tìm tới. Trên tay ngươi. Khổng Võ Minh nửa ngày nói không ra lời, ngươi xác định ngươi tìm tới chính là tà thần sao? Ta xác định. Diệp Thần bất đắc dĩ, lại có thể hiểu được Khổng Võ Minh chất vấn, bất quá vì để cho đối phương có thể quả quyết điểm, hắn nói thẳng, mau tới, ta đem định vị phát ngươi. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Nếu không hắn sợ Khổng Võ Minh tiếp tục hỏi thăm hắn, vậy liền không dứt. Nghe bên tai tút 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 âm thanh, Khổng Võ Minh suy tư bà, vẫn là bán tín bán nghi. Nhưng đi vẫn là muốn đi, nhớ hắn cầm điện thoại lên nghị thông suốt biết Hà trưởng cục, nhưng nửa ngày không dám đánh đi qua. Bởi vì, hắn sợ Diệp Thần nhận lầm. Câu kia tà thần trên tay ta, thực tế có chút kinh hãi thế tục. Chương 31, tin Khổng Võ Minh mặc dù không có thông báo cục trưởng, nhưng cũng không phải cái gì cũng không làm. Hắn lấy quyền hạn của mình, nhanh chóng gọi điện thoại thông báo Trung Hải thành phố cảnh sát tổng cục. Để tổng cục thông báo các khu quản hạt đồn công an mau chóng đem Bạch Cạn đường Ngọc Viên cư xá cho phong tỏa, Diệp Thần ngốc kia tòa nhà bên trong đám người cũng phải sớm một chút sơ tán. Coi như đến lúc đó Diệp Thần trong điện thoại nói tới tà thần, chỉ là lệ quỷ hoặc là yêu ma, như vậy hắn cũng không tính là phạm cái gì sai lầm lớn. Dù sao yêu ma lệ quỷ quái phá, có đôi khi cũng phải phong tỏa địa khu, để tránh để quần chúng đặt tình cảnh nguy hiểm. Sau khi cúp điện thoại, Khổng Võ Minh ngáp một cái, đem áo khoác xuống tới, liền đi ra văn phòng. Vừa ra khỏi cửa, liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, "Lão Khổng, còn chưa ngủ đâu?" Khổng Võ Minh đầu nhất chuyện, liền phát hiện là Lý Kế Thừa, đối phương cũng giống như mình là tiểu tổ thứ hai điều tra tiểu đội trưởng, hắn nhìn đồng hồ tay một chút, nhịn không được cười lên một tiếng đạo, "Hiện tại mới hơn 10 giờ đêm liền đi ngủ. Người đặt dưỡng sinh đâu?" "Đúng, vị này là..." Nói, hắn nhìn về phía Lý Kế Thừa bên cạnh một vị ăn mặc áo khoác trắng, mang theo mắt kính người trẻ tuổi. "Ngươi tốt, Khổng đội trưởng. Ta là Khương Thành Công, tương lai viện nghiên cứu sinh. Lần này tới là phục lý viện sĩ dặn dò, từ thần bí cục điều mấy cái lệ quỷ cùng yêu ma đi qua." Khương Thành Công vươn tay, mặt mỉm cười đưa tay cùng Khổng Võ Minh nắm chặt lại, giải thích thời điểm, hắn nhìn xem Khổng Võ Minh kia đồng đậm mắt quầng thâm, giọng mang quan tâm nói, "Khổng đội trưởng mặt ngươi sắc có chút kém, sắc thực cần nghỉ ngơi thật tốt. Cảm ơn quan tâm, bất quá ta còn có thể kiên trì được." Khổng Võ Minh nghe Khương Thành Công lời nói, hiếu kỳ nói, "Ta nhớ được lần trước khâu lại thể chính là bị tương lai viện nghiên cứu mang đi đi, chẳng lẽ là Lý viện sĩ có cái gì phát hiện mới rồi?" Trung Hải thần bí cục thành lập tới nay, tương lai viện nghiên cứu liền tùy theo thành lập. Lúc đầu tương lai viện nghiên cứu là nghiên cứu yêu ma cùng lệ quỷ hai loại đột nhiên xuất hiện siêu phàm sinh vật. Hiện tại tương lai viện nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu hạng mục chính là liên quan tới tà thần. Dù sao tà thần mới là hiện tại nhân loại đại họa trong đầu. Quả thật có chút phát hiện, bất quá bây giờ cũng không tốt nói. Khương Thành Công gãi đầu một cái, hiện ra một bộ không thể nói, nhưng bởi vì Khổng Võ Minh hỏi thăm lại không tốt không trả lời ngại ngùng khó xử cảm giác. Là ta cản rỡ. Thấy thế, Khổng Võ Minh không tiếp tục hỏi nhiều, hãy náy cười một tiếng, gần nhất đầu óc có chút mơ màng chìm, chờ Tư Ngọc Viên cư xá trở về xác thực phải thật tốt ngủ một giấc. Bởi vì điều tra gần nhất dựa vào mạng lưới giết người tà thần, Khổng Võ Minh mấy ngày thời gian chỉ ngủ mấy tiếng, hắn nếu là người trẻ tuổi còn tốt, nhất định có thể chịu nổi. Nhưng coi như hắn là người khế ma, nhưng bây giờ người đã trung niên, thân thể chất càng thêm hạ xuống, liền có chút nhịn không được. Lý Kế Thừa thấy Khổng Võ Minh này tấm điếu dạ tử, có chút nhìn không được, đi Ngọc Viên cư xá làm gì? Có chuyện gì không? Không phải việc gấp, ta thay ngươi quá khứ, song công lao vẫn là tính ngươi. Có người nói tại Ngọc Viên cư xá nhìn thấy tà thần. Câu này, đem Lý Kế Thừa giật nảy mình, bên cạnh Khương Thành Công cũng là giật mình trong lòng. Bất quá rất nhanh, Lý Kế Thừa nhìn Khổng Võ Minh bộ kia bình tĩnh dáng vẻ, giả. Muốn thật sự là tà thần, thần bí cục liền không nên bình tĩnh như vậy. Vị bằng hữu kia nói lời thề son sắt, ta dù sao cũng phải đi qua một chuyến. Khổng Võ Minh nói bay, ta đoán chừng là đem yêu ma hoặc là lệ quỷ xem như tà thần. Lý Kế Thừa nhẹ gật đầu, vừa mới đột nhiên nhảy một cái trái tim cũng bình phục xuống dưới, loại sự tình này thường xuyên phát sinh. Có chút siêu phàm giả đối tà thần không hiểu rõ, nhưng biết tà thần khủng bố, cho nên bình thường bọn hắn thần bí cục sẽ tiếp vào siêu phàm giả báo án. Căn cứ phụ trách thái độ, mỗi lần bọn hắn đều cẩn thận đi mục đích, kết quả xem xét không phải yêu ma chính là lệ quỷ, trong lòng liền rất im lặng. Đương nhiên, im lặng quy vô ngữ. Bọn họ vẫn là hy vọng loại án này có thể nhiều một chút. Dù sao yêu ma cùng lệ quỷ bị giết về sau, lưu lại năng lượng kết tinh có thể sao chép phong ấn phủ, đây là đối tà thần lợi khí. Vậy ta đi trước một chuyến. Chờ một chút, Khổng đội ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Khổng Võ Minh chào hỏi, liền muốn rời đi, lại nghe được Khương Thành Công âm thanh. Thấy đối phương nghi ngờ xem ra, Khương Thành Công đội vàng nói, kỳ thật ta là gần nhất mới đi vào tương lai viện nghiên cứu, cũng là hai ngày này biết thế giới loài người có yêu ma quỷ quái những vật này, cho nên ta muốn cùng Khổng đội ngươi cùng đi tăng một chút kiến thức. Khổng Võ Minh mắt nhìn Lý Kế Thừa, thấy đối phương nhẹ gật đầu, hắn trầm ngâm một hồi, không phải là không thể được, bất quá ngươi qua đây thay viện nghiên cứu làm việc, sẽ không chậm trễ thời gian của ngươi đi. Nhân viên nghiên cứu bản thân liền phi thường khan hiếm, mỗi một vị nhân viên nghiên cứu so với bọn hắn thần bí cục người muốn quý giá hơn nhiều. Nói thật ra, hắn là không muốn mang Khương Thành Công cùng nhau, có thể lại không tốt ở trước mặt cự tuyệt. Lại thêm Khương Thành Công tuổi còn trẻ, liền có thể đi vào tương lai viện nghiên cứu để hắn thưởng thức. Mà đối với hắn thưởng thức người trẻ tuổi hắn có phi thường cao tha thứ độ. Không có. Khương Thành Công thấy Khổng Võ Minh khó xử, Khổng đội ngươi yên tâm, dọc theo con đường này ta nhất định đi theo ngươi, không chạy loạn. Được, vậy liền cùng đi. Vậy ta ngay tại thần bí cục chờ hai người các ngươi tin tức tốt. Cùng Khổng Võ Minh trước khi đi, Khương Thành Công tìm cái cớ tiến nhà vệ sinh. đơn giản kiểm tra một chút, cũng không có giám sát. Hắn từ trong ngực móc ra tương lai nhật ký, thở sâu, kia chỉ tà thần bị phát hiện. Ngọc Viên cư xá kia chỉ tà thần, tự nhiên không phải hắn thủ đoạn. Hắn hiện tại chỉ là nhân loại, còn chưa trở thành tà thần, cũng không có thực lực đi đối kháng tà thần. Sở dĩ biết nơi đó có một con tà thần, là nhật ký buồn nói cho hắn. Mà kia chỉ tà thần, là hắn con mồi. Mặc dù bản thân hắn đối kháng không được tà thần, nhưng quyển nhật ký là sẽ hỗ trợ. Hiện tại con mồi bị phát hiện, hắn tự nhiên là sốt ruột. Thần có được không thể tưởng tượng quyền năng, bất kỳ người nào đều phát hiện không được thần. Ngươi xác định? Vậy ngươi là làm sao biết? Tương lai nhật ký không có động tĩnh, không có đạt được trả lời, Khương Thành Công trong lòng một trận tức giận. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, cũng không tốt tại nhà vệ sinh ở lâu. Rửa tay, hắn liền đi tới cửa, Khổng Võ Minh đang đợi hắn. Đợi lâu. Khổng Võ Minh xua tay cho biết không có việc gì, hắn muốn định tự mình lái xe, lại bị Khương Thành Công lấy hắn mệt nhọc làm lý do, sau đó chủ động ngồi vào vị trí lái. Khổng Võ Minh sinh lòng hảo cảm, biết Khương Thành Công vì muốn tốt cho hắn, cũng không có ngăn cản. Hai người trên xe tán gẫu, rất mau tới đến Bạch Cạn đường Ngọc Viên cư xá. Lúc này Ngọc Viên cư xá cổng đã bị cảnh sát phong tỏa ngăn cản. Trung quanh tất cả đều là quần chúng vây xem, phóng viên nghe hỏi mà đến, nhưng hắn vấn đề đều không có đạt được giải đáp. Khổng Võ Minh cùng Khương Thành Công rất mau tiến vào cư xá. Mà Diệp Thần sở tại địa là thứ 10 tòa một đơn nguyên 20 lâu. Khương Thành Công theo Khổng Võ Minh đi vào dưới lầu, đột nhiên cảm giác trong ngực quyển nhật ký giống như run rẩy lên. Nhưng rất nhanh, lại trở nên yên lặng. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, có thể mẫn cảm Khương Thành Công vẫn là phát giác được. Chỉ là quyển nhật ký không có đến tiếp sau động tác, lại thêm hiện tại tương đối gấp gáp, hắn cũng chỉ có thể mang theo nghi hoặc đi theo Khổng Võ Minh. Hai người ngồi thang máy, rất mau tới đến 2001. Môn mở rộng ra, không có đóng, từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy Diệp Thần. Khổng Võ Minh lại nghĩ tới Diệp Thần câu kia tà thần liền trên tay ta lời nói, vô ý thức hướng phía trong tay đối phương nhìn lại. Trên tay Diệp Thần chính cầm một con phong thư. Chương 32, chỉ là để ngươi làm chứng cộng đội. Trước tiên mở miệng chính là đồn cảnh sát hình sự đại đội trưởng, trước đó đi theo Diệp Thần hai vị cảnh sát nhân dân, đã xuống dưới cùng đại bộ đội cùng nhau xua tan đám người. Hắn cùng Khổng Võ Minh đã biết, nhìn thấy đối phương, rất tự nhiên lên tiếng chào hỏi. Lâm đội trưởng. Khổng Võ Minh cười lên tiếng chào hỏi, nhìn một chút mặt của đối phương sắc, cũng không có khẩn trương hốt hoảng cảm xúc, đối với Diệp Thần tìm tới tà thần thuyết pháp, trong lòng kia một điểm kỳ vọng cũng phai nhạt xuống. Lâm đội trưởng là biết tà thần, nếu đối phương ngay lập tức đến nơi này, khẳng định có hỏi qua Diệp Thần tà thần ở đâu. Hiện tại Lâm đội trưởng biểu lộ như vậy bình thản, xem chừng cũng không tin Diệp Thần lời nói đi. Khương Thành Công mặc dù đã gặp Diệp Thần một lần, nhưng lúc này sớm đã không có ấn tượng. Có ấn tượng cũng chỉ là trong đầu đoàn kia mồ sải. Tại Diệp Thần không có giải trừ lấn thiên lệnh đối ảnh hưởng của hắn lúc, Khương Thành Công là không thể nào nhớ lại. Cho nên hắn thấy, đây là hắn cùng Diệp Thần lần thứ nhất gặp mặt. Nhìn xem hướng về hắn đi tới người trẻ tuổi, hắn mặt mỉm cười gật đầu đánh xuống chào hỏi. Hắn nhan giá trị không tệ, cười lên có một loại như tắm rửa gió xuân cảm giác. Đây cũng là hắn tại phòng nghiên cứu lẫn vào mở nguyên nhân. Đương nhiên, muốn có được Lý viện sĩ thừa nhận, nhan giá trị đẹp mắt nhưng vô dụng. Diệp tiên sinh. Khổng Võ Minh thấy Diệp Thần cầm phong thư tới, có chút bất đắc dĩ, tà thần đâu? Trong tay ta. Diệp Thần mỉm cười, hắn dò hỏi, vừa mới các ngươi đi lên thời điểm, có gặp được người nào sao? Khổng Võ Minh không biết Diệp Thần vì cái gì hỏi như vậy, hắn bị Diệp Thần như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đáp lại cho nghẹn một chút, nhưng hắn vẫn là suy tư một chút, hồi đáp, không có. Bên cạnh Khương Thành Công thấy Diệp Thần nhìn qua, không biết thân phận của đối phương, hắn cũng thành thật thật trả lời, đi vào cư xá về sau, chỉ có ta cùng Khổng đội trưởng, tòa nhà này cư dân đều bị phân phát ra ngoài, không có người nào. Diệp Thần khẽ nhíu mày. Hắn tại sao phải tự mình tới một chuyến, cũng là bởi vì cùng tà thần cách gần đó, hắn có thể rất rõ ràng cảm thấy được tà thần tồn tại. Không phải lấy hắn năm chiều thuộc tính đi cảm giác, cái loại cảm giác này không thể miêu tả, dường như bởi vì cả hai là cùng một vị cách tồn tại, cho nên chỉ cần tại nhất định phạm vi liền có thể phát giác được kia cố bất tường khí tức. Thật giống như trong tay hắn phong thư này bình thường, hắn tiến môn này, coi như phong thư này bị gian phòng chủ nhân giấu đến tủ quần áo ngăn kéo chỗ sâu, hắn cũng không cần điều tra, thẳng đến mà đi đem tin lấy ra. Mà nhìn thấy phong thư này, hắn liền biết đây là tà thần. Chỉ bất quá tà thần khí tức lệnh người chán ghét, hắn cùng tà thần cả hai tựa như trời sinh mặt đối lập, hắn thực tế không muốn thừa nhận những này tà thần là cùng hắn ngang hàng tồn tại. Bởi vì tà thần không có tư duy, chỉ biết dựa theo quy tắc hành động, cùng tử vật không hề khác gì nhau. Vừa mới trừ phong thư này bên ngoài, hắn có thể phát giác được lóe lên một cái rồi biến mất làm hắn chán ghét khí tức. Này khí tức còn có chút quen thuộc, là tại Cẩm Hải Trung học cảm nhận được. Chỉ bất quá lúc kia, hắn đối tà thần không hiểu rõ, còn tưởng rằng là cái gì yêu ma lệ quỷ, cũng không có đi quản. Thằng đến gặp phải hết ngồi đáy giếng tà thần, cảm nhận được loại kia dường như nhân loại mặt trái tụ hợp thể giống nhau khí tức, mới giật mình rõ ràng, đây là tà thần chỗ hiện ra bất tường. Diệp Thần ngược lại không có hoài nghi lời của hai người, nói không chừng tà thần tàng nặc đứng dậy, không có trông thấy là bình thường. Chờ hạ lại tại trong khu cư xá lục soát một chút nhìn xem tình huống. Nghĩ đến, Diệp Thần nhìn về phía Khổng Võ Minh, biết trước mắt vị này điều tra tiểu tổ đội trưởng cũng không tin tưởng hắn, nhưng vẫn là tới, cái này thái độ làm hắn thưởng thức, cho nên hắn cũng không nói nhảm, đưa thư tới, ngươi mở ra phong thư nhìn xem. Khổng Võ Minh bán tín bán nghi tiếp nhận phong thư, sau đó đem trong phong thư thư tín lấy ra, hắn định nhãn xem xét, nhíu mày, trong thư tất cả đều là loạn mã vẽ xấu. Bên cạnh Khương Thành Công nô đầu ra đi nhìn thoáng qua, hắn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý trên thư tất cả đều là vẽ xấu, tựa như tiểu hài tử tiện tay lưu lại nội dung. Vẽ xấu. Diệp Thần đem thư tín cầm trở về, nhìn thoáng qua, cái này thư tín thượng mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa, mỗi một lần biến hóa đều có chữ viết. Phía trên chữ viết, tất cả đều là một phương viết cho một phương khác thư tín, hoặc liên quan tới hữu nghị, hoặc liên quan tới tình yêu, hoặc liên quan tới thân tình. Nhưng mà tất cả nội dung bức thư đều tràn ngập vặn vẹo ngoan lệ cảm xúc, đây không phải là người bình thường sẽ viết xuống nội dung. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đó lợi dụng quyền năng ngược dòng tìm hiểu bản nguyên thời điểm, chính mình cũng phát hiện không được phong thư này, chỉ có đến thần bên cạnh mới cảm ứng được. Phong thư này hiển nhiên có một loại che đậy người khác giác quan quyền năng, người bình thường coi như cầm phong thư này cũng sẽ không phát hiện cái gì dị dạng. Lại thêm cái này tin, hiện thực nhân loại cầm tới tin cũng sẽ không bị giết, bởi vì thần cũng sẽ không tại hiện thực giết người, mà là dựa vào mạng lưới giết người. Đây là thần quy tắc quyền năng cùng giết người điều kiện. Cái này tính bí mật quả thực đạt tới mát, coi như thần bí cục lúc trước có điều tra bạch luận dân bạn trên mạng nhà, chỉ sợ cũng phát hiện không được phong thư này khác biệt. Thần bí cục có thủ đoạn gì, có thể 100 xác định tà thần sao? Có. Khổng Võ Minh từ trong ngực móc ra một tấm màu vàng sáng phụ lục, chính là phong ấn phù. Phong ấn phù làm khế ước vật, chỉ cần số lượng đủ, liền có thể phong ấn tà thần. Mà nếu như chỉ có một tấm lời nói, chỉ có thể kiên trì một cái chớp mắt hoặc một giây. Dựa theo một tấm phong ấn phù kiên trì cái này một cái chớp mắt hoặc là một giây trong lúc đó, thần bí cục liền có thể biết được phong ấn khác biệt tà thần, đại khái muốn bao nhiêu phong ấn phù mới có thể hoàn toàn phong ấn. Đây cũng là thần bí bộ lấy huyết lệ đổi lấy thí nghiệm kết quả. Thì ra là thế. Diệp Thần cầm đến trong tay phong thư, hắn ra hiệu Khổng Võ Minh sử dụng phong ấn phù. Đều đến nơi đây, Khổng Võ Minh cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Thần, hắn chỉ hy vọng Diệp Thần không phải tinh thần xảy ra vấn đề gì. Trong đầu tự hỏi, Khổng Võ Minh đem phong ấn phù nhẹ nhàng đặt ở phong thư bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia màu vàng sáng tản ra có chút hình quang phong ấn phù, tại tiếp xúc đến phong thư trong nháy mắt, liền bắt đầu hòa tan, không đến một giây hóa thành một đạo hắc khí trừ khử trong không khí. Một màn này, để không khí hiện trường đọc lại. Khương Thành Công mở to hai mắt nhìn, hắn vô ý thức lui về phía sau một bước. Tà thần khủng bố, hắn phi thường rõ ràng, cho nên hắn không muốn chết tại tà thần thủ hạ. Có thể vừa lui một bước, hắn liền nghĩ đến hiện tại khoảng cách gần như vậy dưới, hắn nói không chừng đã lâm vào tà thần quy tắc quyền năng ở trong đi. Nghĩ đến đây chỗ, Khương Thành Công cúi đầu, trong mắt oán giận chợt lóe lên, hắn vô ý thức sờ sờ lồng ngực của mình. Quyền nhật ký chính tĩnh mịch giống nhau nằm tại trong ngực của hắn. Mặc dù không có động tĩnh, nhưng xác thực cho hắn cảm giác an toàn. Thật là tà thần. Khổng Võ Minh không có lui ra phía sau, trái lại trước tiến lên một bước. Vừa mới trong nháy mắt kia, hắn trong đầu hiện đông đảo ý nghĩ, các loại cảm xúc lượm lượt mà tới. Nhưng đều đến nơi đây, hắn thậm chí còn tự mình đụng vào qua phong thư. Nói không chừng đã đi vào tà thần giết người quy tắc bên trong. Cho nên, lúc này tâm tình của hắn ngược lại là bình tĩnh trở lại. Đối với hắn loại này từ đồn cảnh sát hình sự trở thành thần bí cục điều tra viên, về hưu dưỡng lao không phải nơi trở về của hắn. Hắn hy vọng chính mình có thể một mực điều tra đi, thẳng đến tà thần bị nhân loại hoàn toàn thanh trừ. Coi như không nhìn thấy một màn kia, cũng chí ít hẳn là chết đang điều tra tà thần trên đường, như vậy tính mạng của hắn mới có giá trị, có thể hiện, cũng có thể vì về sau người làm ra tấm gương. Không đội, vì phòng ngừa cái này tà thần xuất hiện biến hóa gì. Một bên Lâm đội trưởng lôi kéo Khổng Võ Minh, sắc mặt nghiêm túc, trước liên hệ thần bí cục. Đúng đúng đúng. Bởi vì tà thần nguyên nhân, Khổng Võ Minh vừa mới tâm tình chập chờn lợi hại, lại thêm mấy ngày gần đây nhất thực tế quá mệt mỏi, dẫn đến suy nghĩ của hắn có chút ngưng trệ, hiện tại đi qua Lâm đội trưởng thể hiện, hắn cầm điện thoại di động lên liền muốn liên hệ thần bí cục. Không cần. Nhưng mà, một màn này lại bị Diệp Thần ngăn cản, ta để Khổng đội trưởng ngươi qua đây, chỉ là để ngươi làm chứng. Tình các ngươi không tin lời của ta, một mực điều tra đi, lãng phí nhân lực vật lực. Cái gì chứng kiến? Tự nhiên là giết chết tà thần chứng kiến. Diệp Thần trước mắt, con ngươi màu đen bị kim sắc bao trùm, trong trắng mắt tản ra nhàn nhạt bạch kim, một cô cao thượng thần thánh khí tức từ trong ra ngoài tuôn ra, để tất cả mọi người ở đây lòng sinh rung động. Thí thần giả. Chương 33, ta chính là thần thánh, làm chiếu rọi thế gian khi thấy cái này song thần thánh kim đồng, từ đó cảm nhận được một cô cao thượng thánh khiết. Khổng Võ Minh trong lòng có cô quỷ bái cảm giác tràn ngập. Hắn che ngực, thể nội trái tim dường như ăn huyễn bước bình thường, mãnh liệt nhảy lên, càng lúc càng nhanh. Khổng Võ Minh cảm xúc lúc này so vừa mới chứng thực Diệp Thần trong tay tin là tà thần, còn muốn đến phức tạp. Hắn không nghĩ tới ở chung 1-2 giờ Diệp Thần, lại chính là thí thần giả, cái này vội vàng không kịp chuẩn bị chạm mặt, để luôn luôn tỉnh táo hắn triệt để thất thố. Khiếp sợ, hãi nhiên, kinh hỉ, lo lắng, thất vọng. Cảm xúc ngũ vị tạp trần xen lẫn ở trong lòng, để bộ ngực hắn buồn bực đau nhức, đầu choáng váng liên hồi, trước mắt ánh mắt biến đen. Ta phải chết sao? Ý niệm dâng lên, Khổng Võ Minh thân thể mềm nhũn, nếu không phải bên cạnh Lâm Nghị tay mắt lênh lẹ, hắn khẳng định tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Người ở chỗ này thấy cảnh này, cũng không khỏi ngơ ngẩn. Diệp Thần tiến lên một bước, thăm dò Khổng Võ Minh hơi thở, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra Khổng đội trưởng hẳn là gần nhất điều tra tà thần nguyên nhân, quá mức mệt nhọc đưa đến hôn mê. Khương Thành Công cùng Lâm đội trưởng, cũng chính là Lâm Nghị, hai người đều không nói gì, hiển nhiên lúc này, bọn họ không biết nói cái gì cho phải. Vừa mới một màn kia, bọn họ lúc này cũng còn có chút chưa kịp phản ứng. Lâm Nghị vị ngất đi Khổng Võ Minh, cảm xúc phức tạp, Khổng Võ Minh coi như công việc mấy ngày không ngủ được, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy ngất đi. Bởi vì Khổng Võ Minh là người khế ma, hắn đối chạm muốn thân thể của mình khẳng định rõ như lòng bàn tay, lúc nào đến cực hạn tự nhiên sẽ không để cho chính mình vất vả xuống dưới, mà là sẽ chọn nghỉ ngơi. Dù sao chỉ có đầu óc thanh tỉnh mới có thể tỉnh táo hơn đi phân tích liên quan tới tà thần chuyện. Hiện tại kích động như vậy, đến mức hôn mê, hiển nhiên là bởi vì người trước mắt. Thí thần giả ba chữ, hắn vừa mới thế nhưng nghe rõ rõ ràng ràng, mặc dù không biết ba chữ này hàm nghĩa, nhưng làm cảnh sát hình sự có đôi khi cũng phải điều tra vụ án, hắn não bổ năng lực rất mạnh. Hiện thực thứ gì dám xưng thần? Không phải liền là quan phương chỗ khâm điểm tà thần sao? Cũng chính là trước mắt cái này vị trẻ tuổi trên tay lá thư này. Tà thần phân hai loại lớn, một loại là hành động hệ, loại này tà thần lệnh thần bí tổng bộ nhức đầu nhất. Bởi vì hành động hệ tà thần là có thể tùy ý hành động, tại khế ước vật điều tra không được tà thần tình huống dưới, mỗi một cái hành động hệ tà thần đều là nhân loại đại địch. Chỉ có tìm đúng hành động hệ tà thần hành động quy luật, bọn họ mới có thể phong ấn hành động hệ tà thần. Mà đứng im hệ tà thần, tương đối mà nói liền tương đối dễ dàng phong ấn. Giống Diệp Thần cho đến tận này gặp phải hai con tà thần, đều là đứng im hệ tà thần, trừ phi tình huống đặc biệt nếu không đứng im hệ tà thần, là sẽ không động đậy. Thần nhóm ở tại một chỗ, chỉ cần bị phát hiện, thần bí tổng bộ cơ bản đều có thể tiến hành phong ấn. Nhưng mặc kệ là hành động hệ vẫn là đứng im hệ tà thần, đều không phải nhân loại có thể chiến thắng, cũng chỉ có thể phong ấn mà thôi. Vừa mới khổng đội kia một tiếng thí thần giả, trực tiếp chấn hắn có chút tâm thần thất thủ, kém chút thất thố. Mà cặp mắt kia cũng làm hắn chấn động. Cho nên coi như đầu góc một đoàn mê vụ, Lâm Nghị lúc này cũng căn bản không dám cùng Diệp Thần đối mặt, liền sợ luôn hãm tại đối phương dưới hai mắt. Mà một bên Khương Thành Công cũng khiếp sợ cùng Diệp Thần cặp mắt kia, chưa lúc nói chuyện, đứng bưng liền giống như thần minh, nhìn như ở trước mắt, lại dường như cao cao tại thượng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú liếc mắt một cái, kia tràn đầy mà ra thần uy, để hắn kém chút đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Hiện tại mới mở miệng, tựa như lột đi nhân tính lại trở về, kia âm thanh trong trẻo cũng làm cho hắn lấy lại tinh thần. Hắn giống như Lâm Nghị, cúi túi đầu không dám ở đi nhìn thẳng Diệp Thần. Kia cố uy thế, phản phất là thiên nhiên cao vị người, là quan sát hết thảy thần. Tại đôi mắt này nhìn chăm chú, hắn giống như tất cả bí mật đều bị nhìn chăm chú lên, mặc dù biết đây là ảo giác, nhưng vẫn là để hắn 10 phần thần trương, trái tim nhanh chóng nhảy lên, hô hấp đều có chút gấp rút. Khương Thành Công phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng của hắn phi thường hối hận đi theo Khổng Võ Minh tới. Nhưng hắn cũng thực tế nghĩ không ra, trên thế giới này lại có như thế làm hắn hoảng sợ tồn tại. Lâm đội trưởng, người đi đem chung quanh cửa sổ mở ra, cho khổng đội thông thông khí. Mặc dù Diệp Thần ngữ khí bình thường, nhưng Lâm Nghị nghe nói như thế, vô ý thức ứng mới, vâng. Hắn đem ngồi tựa ở trên mặt đất, nhắm hai mắt ngất đi Khổng Võ Minh giao cho Khương Thành Công. Khương Thành Công âm thầm kêu khổ, hắn hiện tại chỉ muốn mau mau rời đi Diệp Thần bên cạnh, nhưng bối rối phía dưới, đầu óc suy nghĩ đều có chút cứng đờ, căn bản nghĩ không ra biện pháp gì rời đi, đành phải trong lòng run sợ bị Khổng Võ Minh. Bình thường đến nói, Khương Thành Công coi như gặp được sự tình gì cũng không đặt thất thố như vậy. Nhưng Diệp Thần đôi mắt cho hắn uy hiếp quá đáng, mà bản thân hắn là thuộc về trong âm u nhân vật, là không coi là gì. Mặc dù hắn tất cả thân phận đều là thật, nhưng nói cho cùng hắn là mang theo mục đích đi vào tương lai sở nghiên cứu. Mà Diệp Thần cái này đối với Kim Đồng, tựa như hết thảy chính diện cùng hết thảy thiện thể hiện. Kia cảm giác thiêng liêng thần thánh làm hắn khó chịu, ánh mắt đảo qua, tựa như hết thảy tà ác đều sẽ bị thanh tẩy, dường như trời sinh khắc chế hắc ám, để hắn muốn quỳ xuống sám hối, đem âm mưu của mình công chư tại thế, ý đồ đạt được thần minh tha thứ. Cho nên Khương Thành Công biết, tại không có trở thành tà thần trước, hắn là không có tư cách cùng quan phủ đối nghịch. Lại càng không cần phải nói trước mắt người này. Diệp Thần cũng không biết trong hai người tâm giống như sóng to gió lớn giống nhau ý nghĩ, hắn thấy Khổng Võ Minh chí ít mất đi, không phải đột tử về sau, liền không có lại nhiều quản. Cặp mắt của hắn lần nữa nhìn chăm chú thượng ở trong tay phong thư, không thể nhìn thẳng quyền năng phát động. Diệp Thần cùng tin tiến hành một lần đối mặt. Mặc dù phong thư không có đôi mắt, không có ngũ giác, nhưng hắn không thể nhìn thẳng quyền năng thi triển về sau, tự nhiên sẽ giao phó phong thư ngũ giác cùng ánh mắt, đây là thần ban ân, cũng là thần trừng phạt. Phong thư làm đứng im hệ tà thần, dù không có tư duy, nhưng lúc này cùng Diệp Thần đối mặt liếc mắt một cái về sau, trong đầu vang lên một đạo to lớn thịnh đại âm thanh, giống như sóng biển giống nhau trùng trùng điệp điệp của tới. Lấy nhân loại quan hệ làm lý do, hấp thu hắc ám cảm xúc mà đản sinh ngụy thần a hôm nay nô cùng nhữ gặp nhau, chính là quang minh bao phủ hắc ám thời điểm. Ta chính là thần thánh, quang hoa chiếu rọi thế gian, hết thảy ô trọc đều rõ ràng rành mạch, hết thảy chỗ tối tăm vận đục đều sẽ bị quang minh chỗ tình hóa. Như ta lời nói, ngươi chính là ô uế, là làm người chán ghét mà vứt bỏ u ám, là bị người phỉ nhổ ta ác, là sẽ bị gột rửa hắc ám, hủy diệt là ngươi duy nhất chung cuộc. Giờ này khắc này, cái này đã là cố định sự thật. Hiện tại, lấy thần chi lệnh, ta cho phép ngươi thấy thần chi nhan. Làm Lâm Nghị đem cửa sổ đều mở ra, lần nữa đi vào phòng khách thời điểm, liền trông thấy Diệp Thần trong tay phong thư phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, dường như vô số người vặn vẹo rên rỉ, từng đạo hắc khí từ trong phong thư không cần tiến toát ra. Nhưng mà, tại bị cái kia đối đồng tử màu vàng nhìn chăm chú về sau, hắc khí kia dường như chuột gặp mèo bình thường, trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, Lâm Nghị rốt cuộc để ý giải Khổng Võ Minh vừa mới trong miệng ba chữ kia, cũng lý giải đối phương tại sao lại kích động đến bất tỉnh đi. Ta thân bị tùy tiện giết chết hủy diệt. Cái này chính là thí thần giả thần uy sao? Chương 34, bíp 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 thí thần giả. Khổng Võ Minh từ trên giường bệnh đột ngột đứng dậy, hắn ngồi dậy, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, trong lúc nhất thời mất đi thực cảm giác, đầu còn có chút không thanh tỉnh. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Hơi quan sát một chút, liền biết mình là tại trong phòng bệnh. Chính mình giống như ngất đi. Ký ức giống như thủy triều trở về, hắn không khỏi trong lòng ngảo não. Làm sao lại ngất đi đâu? Có thể khoảng cách gần tiếp xúc thí thần giả, đây là cỡ nào tốt một cái cơ hội. Mặc dù dựa theo tư liệu thuyết minh, cùng thí thần giả giao lưu về sau, chính mình liên quan tới thí thần giả ký ức đều sẽ biến thành mổ xải, đối phương lời nói cũng sẽ ở hắn trong trí nhớ biến mất. Nhưng bản thân hắn còn biết nhớ kỹ chính mình chỗ nói lời gì, đến lúc đó thần bí cục có thể nương tựa theo chính mình ngôn luận, đến suy đoán hắn cùng Diệp Thần trong lúc nói chuyện với nhau dùng cái này để diễn tả Diệp Thần tính cách chắc tả. Hả? Khổng Võ Minh đột nhiên ngậm một chút, ta làm sao biết tên của thí thần giả? Ta còn giống như nhớ kỹ. Trong đầu ký ức lan lộn, cùng Diệp Thần mặc dù chỉ nhận thức một hai tiếng, nhưng còn không đến mức quên. Nhất là cuối cùng một màn, để hắn thực tế rung động, thân thể mỏi mệt lại thêm cảm xúc giống như xe cắp treo giống nhau ba động, trực tiếp làm hắn đã bất tỉnh. Nhưng lúc này nhớ lại, Khổng Võ Minh giật mình phát hiện, trong đầu của mình cũng không có cái gọi là mồ sải, Diệp Thần gương mặt kia hắn hoàn toàn hiểu rõ. Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, chẳng lẽ hắn gặp phải thí thần giả cùng trên tư liệu thí thần giả không là cùng một người? Quả nhiên, thí thần giả là có tổ chức sao? Cũng không đúng, tư liệu ghi chép thí thần giả là có một đôi đồng tử màu vàng, bạch kim kim đem tròng trắng mắt bao trùm. Mà Diệp Thần cặp mắt kia cùng tư liệu miêu tả giống nhau như lúc. Giờ khắc này, Khổng Võ Minh có chút mơ hồ. Khổng đội, ngươi tỉnh rồi. Cổng chuyên đến Trương Nguyệt ngạc nhiên ngữ khí, sau đó không đợi Khổng Võ Minh nói chuyện, nàng liền thông báo cục trưởng đi. Không đến một phút, Hà Cao Viễn liền xuất hiện tại trong phòng bệnh. Còn chưa chờ Khổng Võ Minh nói chuyện, hắn đưa lên một tờ giấy, ngữ khí mong đợi nói, Khổng đội trưởng, tờ giấy này thượng viết cái gì, ngươi có thể thấy rõ sao? Khổng Võ Minh không rõ ràng cho lắm, tại sao tới đây không hỏi thí thần giả tình huống, ngược lại hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề. Nhưng Hà Cao Viễn dù sao cũng là thần bí cục trưởng, cho nên hắn yên lặng tiếp nhận tờ giấy, nhìn xem phía trên một chuỗi số lượng, hắn gật đầu nói, thấy được. Viết là cái gì? Vấn đề này, để Khổng Võ Minh càng thêm cổ quái, bất quá hắn vẫn là đọc, bíp 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 bíp. Tốt rồi, không cần niệm. Hà Cao Viễn nuốt bắt đầu, nhìn về phía Khổng Võ Minh thần sắc có vui sướng cũng có thất vọng, cảm xúc có chút phức tạp. Đi theo mà đến người, nghe Khổng Võ Minh trong miệng phát ra giống như dòng điện tạm âm thanh, cũng đều là một bộ nhức đầu bộ dáng. Khổng Võ Minh có chút không rõ ràng cho lắm, làm sao ta nói không đúng sao? Trên tờ giấy xác thực viết là những chữ số này, a tờ giấy này là thí thần giả giao cho Lâm Nghị, để Lâm Nghị lưu cho Khổng Võ Minh. Lúc ấy Lâm Nghị cơ hồ đối với Diệp Thần nói gì nghe nấy, tự nhiên đáp ứng xuống. Kết quả chờ Diệp Thần cùng bọn hắn từ biệt về sau, trong tay trên tờ giấy chữ liền trở nên trống không, mà trong đầu hắn liên quan tới Diệp Thần ký ức cũng bắt đầu biến mất mơ hồ, cuối cùng biến thành một đoàn mồ sải. Hắn chỉ nhớ rõ, muốn đem tờ giấy này giao cho Khổng Võ Minh. Ta thân sự kiện bị xử lý, Diệp Thần rời đi về sau, chuyện này tự nhiên bị Lâm Nghị báo cáo. Tại Khổng Võ Minh hôn mê trong lúc đó, thần bí cục đối chương này bọn hắn nhìn qua là một tấm trống không tờ giấy, nghiên cứu nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì. Hiện tại Khổng Võ Minh nói, trên tờ giấy xác thực ghi lại đồ vật là một chuỗi số lượng. Như vậy hiển nhiên, Khổng Võ Minh là đặc thù. Hà Cao Viễn thử hỏi, Khổng đội trưởng, ngươi còn nhớ rõ thí thần giả sao? Nói lên cái này, Khổng Võ Minh liền đến tỉnh. Vừa mới Hà trưởng cục cử động thực tế không hiểu đâu, nhưng hắn cũng lười đi suy nghĩ, việc cấp bách là đem tình huống của mình nói rõ, hắn không biết đây là Diệp tiên sinh cố ý, vẫn là sơ sẩy. Cho nên thừa dịp hiện tại còn nhớ rõ, tranh thủ thời gian báo cáo, tỉnh chờ hạ quên đi. Hà cục, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Khổng Võ Minh ngữ khí mang theo kích động cùng ý mừng, ta còn nhớ rõ liên quan tới bíp 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 chuyện, trí nhớ của ta cũng không hề biến thành mồ sải. Khổng Võ Minh còn chưa có nói xong, Hà Cao Viễn liền thật sâu thở dài, xem ra Khổng đội trưởng, ngươi xác thực nhận thí thần giả ưu ái. Cơ hội này ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc. A. Thấy Khổng Võ Minh mơ hồ, Hà Cao Viễn lôi kéo một tấm ghế ngồi xuống, phải thật tốt cùng đối phương nói rõ tình huống. Lao Khổng mày rốt cục tỉnh. Dương Lan Nhi lúc này đẩy cửa vào, nhìn xem Khổng Võ Minh, trên dưới dò xét, nhìn xem kia cao cao mép tóc tuyến, vừa mới tỉnh táo lại dầu mỡ mặt cùng kia hơn 40 tuổi lão nam nhân cảm giác tang thương, nàng hồ nghi nói, Lao Khổng, ngươi lớn lên cũng không đẹp trai à, làm sao lại bị thí thần giả nhìn lên? Lúc này, thần bí cục liền Diệp Thần giới tính là nam hay là nữ cũng không biết, cho nên biết được Khổng Võ Minh là thủ, cũng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ thí thần giả là hơn 40 tuổi nữ tính? Dương tổ trưởng ngươi đang nói cái gì? Còn mời nói cẩn thận. Khổng Võ Minh nghe nói như thế, bất mãn nói, bíp 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 bíp. Dương Lan nhìn ôn, trừ nửa câu đầu, nàng căn bản nghe không do Khổng Võ Minh nửa câu sau nói là vật gì, nhưng cũng biết chắc nói cùng thí thần giả có quan hệ. Được rồi, ngươi chớ xen mồm. Hà Cao Viễn khoát tay áo, vừa vặn vừa mới có người báo án xương có lệ quỷ xuất hiện, ngươi nếu ở đây, liền nhanh đi làm. Liên quan tới thí thần giả chuyện, ngươi gần nhất không cần hỏi thăm linh tinh. Hắn biết Dương Lan Nhi đối thí thần giả phi thường tò mò, không có việc gì tìm hắn nghe ngóng, có hay không thí thần giả tin tức. Đừng nói không có, cho dù có, Hà Cao Viễn cũng sẽ không nói cho Dương Lan Nhi, dù sao đối phương miệng thực tế quá thối, hắn sợ Dương Lan Nhi không che đậy miệng, đem thí thần giả đắc tội. Dương Lan Nhi tức giận đến phát run, nàng chỉ vào Hà Cao Viễn, Hà tiểu kê, ngươi mẹ hắn trước đó không phải nói muốn cho ta nghỉ sao? Hiện tại lại bắt đầu nghiền ép ta. Trước đó không phải cho ngươi nghỉ một tuần, còn không có nghỉ ngơi đủ. Đúng vậy a, bị giam tại phòng tạm giam 7 ngày, phong cảnh bên trong quả thật không tệ nha. Dù là Hà Cao Viễn ra mặt dạy, cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng. Hắn ngược lại là quên cái này gốc dạng, dù sao hắn cũng bị nhốt 7 ngày, tại phòng tạm giam thời điểm, chuyện bên ngoài cũng không hỏi nhiều. Được rồi, ta có chuyện trọng yếu cùng Khổng đội trưởng nói, các ngươi đều đi ra ngoài trước. Nghe vậy, tất cả mọi người cáo từ. Dương Lan Nhi cũng hùng hùng hổ hổ ra ngoài, chuyện có nặng nhẹ, điểm này nàng vẫn là rất rõ ràng. Đợi tất cả mọi người ra ngoài, Hà Cao Viễn biểu lộ nghiêm túc, đem chuyện nói rõ sự thật. Lúc này Khổng Võ Minh mới biết được, vừa mới Hà trưởng cục vì cái gì như vậy kỳ quái, thì ra chỉ có trong đầu hắn có quan hệ với thí thần giả ký ức. Lâm Nghị cùng Khương Thành Công trong đầu chỉ có một sải, liên quan tới thí thần giả ký ức đều toàn bộ biến mất. Bíp 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 bíp. Khổng Võ Minh thấp giọng nói. Lúc này, hắn tâm tình lại khẩn trương lên. Hà Cao Viễn bất đắc dĩ, ngươi nói chuyện nội dung, không cần bao hàm thí thần giả tin tức, bằng không thì chuyển đến lỗ tai ta bên trong tất cả đều là tạp âm. Nghe vậy, Khổng Võ Minh chỉ trong tay tờ giấy nói, hư hư thực thực số điện thoại di động. Sau khi nói xong, hắn làm cái gọi điện thoại thủ thế. Sau đó, Khổng Võ Minh nhìn xem chấm ngâm Hà Trường Cục, chờ đợi cái này đối phương quyết định. Kết quả, Hà Cao Viễn nghẹn nửa ngày, cuối cùng đến một câu, chính ngươi quyết định. Khổng Võ Minh trong nháy mắt đốc. Chương 35, tà thần không phải điểm cuối cùng, ngươi mục tiêu là trở thành bảy thần chi một ba ngày sau, tương lai sở nghiên cứu một gian trong túc xá. Khương Thành Công ngồi tại trước bàn máy vi tính, hắn ánh mắt chạy không. Lực chú ý hiển nhiên không tại trên máy vi tính, mà là ở trên bàn một quyển trong quyển nhật ký mặt. Ba ngày, từ Ngọc Viên cư xá về sau, mặc kệ hắn làm sao kêu gọi thúc giục, tương lai quyển nhật ký đều không có hưởng ứng, tựa như chết đi đồng dạng. Mà theo tương lai nhật ký ý thức yên lặng, hắn đã không thể từ quyển nhật ký ở trong thu hoạch tin tức. Hắn sở dĩ có thể đi vào tương lai sở nghiên cứu, tự nhiên là bởi vì tương lai nhật ký nguyên nhân, quyển nhật ký này có thể cung cấp các loại tin tức. Tương lai sở nghiên cứu đạt được khâu lại thể, chính là quyển nhật ký cho tư liệu, để hắn thí nghiệm đi ra. Đương nhiên, hắn bản thân cũng không ngu dốt, tại thí nghiệm quá trình bên trong một mực học tập. Cho nên, hắn bản thân là có chân tài thực học. Nhưng coi như thiên tài đi nữa, lợi hại hơn nữa, đối với chỗ nào không hiểu, hắn tự nhiên không có khả năng nương tựa theo đầu óc đi bỗng dưng tưởng tượng. Tưởng tượng suy đoán cũng là cần phải có hiện thực cơ sở. Khâu lại thể trong tương lai sở nghiên cứu bên trong, hắn bởi vì đưa ra mấy cái trọng yếu đề nghị bị Lý viện sĩ nhìn trúng, đối với hắn ký thác kỳ vọng. Mấy ngày thậm chí mấy tháng còn tốt, bằng vào chính mình từ quyển nhật ký học tập đến đồ vật, còn kiên trì được. Nhưng khi kiến thức của mình bị móc sạch về sau, hắn tất nhiên sẽ bại lộ tự mình biết thức bẩn cùng chân tướng. Ba ngày thời gian, để Khương Thành Công tỉnh ngộ. Nếu như quyển nhật ký ý thức không có tỉnh lại, hắn nhất định phải rõ ràng nhận rõ chính mình, bây giờ con đường ở trước mắt, đã không có lựa chọn nào khác, hắn được suy xét, cái này thời gian mấy tháng sẽ hay không là hắn chỉ có cơ hội. Tiếp tục sẽ thành tà thần coi là mục tiêu, hướng phía mục đích này mà cố gắng. Vẫn là một bên trong tương lai sở nghiên cứu học tập cùng hấp thu tri thức, gia nhập quan phủ trở thành một tên chân chính nghiên cứu viên. Có lẽ, ta nên buông xuống. Trong đầu cái kia đối đồng tử màu vàng một mực tồn tại trong đầu của hắn bên trong, giống như vũ trụ còn chưa sinh ra liền tồn tại bình thường, tuyên cổ bất biến. Giờ khắc này, Khương Thành Công hạ quyết tâm, trở thành tà thần mục tiêu, nhất định phải buông xuống. Nếu không chỉ có mạnh lên dục vọng, không có mạnh lên thủ đoạn, chỉ là tự chịu diệt vong chi đạo. Mà lại, trở thành tà thần cũng không phải vô địch tồn tại, còn có thể bị thí thần giả tùy ý giết chết, cái này đối với hắn đả kích không phải bình thường đại. Ngay tại Khương Thành Công trong óc dãy rủa thời điểm, trên mặt bàn quyển nhật ký đột nhiên rung động run một cái. Khương Thành Công rủi rủi con mắt, không có nhìn lầm, hắn trong lòng ý mừng dâng lên, lập tức mở ra quyển nhật ký, mang theo nồng đậm quan tâm, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi. Chỉ là yên lặng 3 ngày, tránh cho bị Diệp Thần phát hiện. Diệp Thần, chính là vị kia thí thần giả, cũng là ban đầu ở Cẩm Hải Trung học chúng ta gặp phải vị kia đi lái xe. Khương Thành Công giật mình gật đầu, từ khi Diệp Thần từ biệt rời đi về sau, hắn trong đầu liên quan tới Diệp Thần ký ức đều biến thành mồ sải, cái này cho hắn biết Cẩm Hải Trung học tồn tại bí ẩn kia, hẳn là Diệp Thần. Bất quá, lúc trước quyển nhật ký thế nhưng đối Diệp Thần câm như hến, liên xưng hô đều chỉ dám dùng tồn tại bí ẩn, làm sao hôm nay dám gọi thẳng tên rồi? Hắn đem sự nghi ngờ này hỏi ra. Ban đầu ở Cẩm Hải Trung học, ta có thể từ trên người Diệp Thần cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh thật lớn lực lượng, làm ta sinh ra thần không thể địch lại ảo giác. Nhưng là vài ngày trước, mặc dù lâm vào yên lặng, có thể ta bản thân làm khế ước vật năng lực là sẽ tự động hấp thu xung quanh tin tức, cho nên đối với thần lực lượng ta đã hiểu ra. Thần nắm giữ quy tắc quyền năng, thuộc về không thể nhìn thẳng thần, lại còn không phải hoàn chỉnh không thể nhìn thẳng thần. Nhưng bởi vì này quy tắc quyền năng lực lượng bên trong mang theo thần thánh thuộc tính, quá mức khắc chế tà thần, dẫn đến xem ra không thể địch lại mà thôi. Có đúng không? Nghe vậy, Khương Thành Công không có chút rung động nào, hắn lúc này tựa như đột nhiên phát hệ bình thường, đột nhiên nói, ta còn có thể trở thành tà thần sao? Đương nhiên. Thế nhưng, coi như trở thành tà thần, giống như cũng sẽ bị thí thần giả tùy tiện giết chết. Khương Thành Công âm thanh rất nhỏ, lộ ra hữu khí vô lực, tại thí thần giả trước mặt, nhân loại cùng tà thần giống như không hề khác gì nhau. Ngươi không có ở đây 3 ngày này, ta suy tư một chút, có lẽ ta hẳn là trở thành một tên nghiên cứu viên, bị quan phủ bảo hộ lấy, như vậy ta còn có thể sống lâu dài một chút. Quyển nhật ký trầm mặc một chút, không có trả lời. Thật lâu, trong quyển nhật ký mới hiện ra từng cái chữ màu đen dấu vết. Xem ra ta xem nhẹ thần lực lượng, ngươi tâm trí đã bị kia cỗ thần thánh lực lượng cho ảnh hưởng. Trong lòng còn có thiện niệm, mục tiêu sáng tỏ lại chính diện người, nhìn thấy cặp mắt kia, chỉ biết cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, dũng cảm tiến tới. Giống Khương Thành Công cái này trong lòng tồn tại ác niệm, trong lòng âm u người, nhìn chăm chú qua cặp mắt kia. Chính như Diệp Thần lời nói, hết thể ô trọc đều sẽ bị quang minh tịnh hóa. Bị ảnh hưởng rồi, không có bị điểm đi ra còn tốt, bây giờ bị quyển nhật ký chỉ ra, Khương Thành Công trong lòng giật mình. Hắn bắt đầu trầm tư, nhớ lại 3 ngày này đăm chiêu suy nghĩ, giống như mình quả thật là càng ngày càng đổi phế. Không đúng, không thể nói đổi phế, mà là bắt đầu dần dần từ bỏ muốn trở thành tà thần mục tiêu, bắt đầu muốn trở thành sở nghiên cứu viên. Quả thật đây là quyển nhật ký không có ở đây nguyên nhân, để trong lòng của hắn bắt đầu suy xét đường lui. Nhưng lấy tính cách của hắn, coi như quyển nhật ký không tại, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy từ bỏ. Hắn có thể đi đến một bước này, trừ quyển nhật ký trợ giúp, cũng cùng chính hắn kiên cường tính cách có quan hệ. Thí thần giả làm không thể nhìn thẳng thần, mặc dù quy tắc quyền năng không hoàn chỉnh, nhưng thần vị cách cao hơn nhiều ngươi. Ngươi tự nhiên sẽ bị thần ảnh hưởng, cho nên ngươi nhất định phải trở thành tà thần, mới có thể không bị thần ảnh hưởng. Tà thần. Nhìn thấy hai chữ này, Khương Thành Công đắng chát cười một tiếng, nhắc nhở lần nữa, nhưng coi như trở thành tà thần, cũng sẽ bị thí thần giả tùy tiện giết chết. Á, tà thần chỉ là bước đầu tiên, ngươi mục tiêu là trở thành bảy thần chi một.
Bảy thần?
Khương Thành Công trong mắt nghi hoặc.
Ta vừa mới nói rồi, thí thần giả thân phận thật sự là không hoàn chỉnh, không thể nhìn thẳng thần. Mà quy tắc quyền năng hoàn chỉnh không thể nhìn thẳng thần, chính là bảy thần chi một. Thế gian này chỉ cho phép tồn tại bảy tôn thần minh, theo thứ tự là không thể lý giải thần, không thể diễn tả thần, không thể miêu tả thần, không thể nghe nói thần, không thể nói rõ thần, không thể nhìn thẳng thần, không thể tưởng tượng thần. Mà muốn trở thành bảy thần chi một, ngươi nhất định phải trước trở thành tà thần, nắm giữ quy tắc quyền năng, mới có thể tìm cơ hội tiến thêm một bước. Từng cái chữ viết màu đen hiện hiện về sau, quyển nhật ký nhìn Khương Thành Công liếc mắt một cái, phát hiện đối phương mặc dù có giật mình, nhưng cũng không có tìm kiếm được mục tiêu cái chủng loại kia phấn khởi ngẩng cao kích động cảm giác, dường như dĩ vãng mục tiêu đều bởi vì cặp mắt kia mà làm nhạt đồng dạng. Hắn biết nhất định phải tiêu trừ Diệp Thần cái kia đối đồng tử màu vàng đối Khương Thành Công ảnh hưởng. Viện nghiên cứu, ngươi vẫn là phải đứng đốc. Tiếp xuống ta sẽ dẫn ngươi đi tiêu trừ thí thần giả đối tâm trí của ngươi ảnh hưởng, nếu không trạng thái này của ngươi đối kế hoạch bất lợi.
Làm sao tiêu trừ?
Tìm kiếm tà thần trợ giúp.
Khương Thành Công nhíu mày, tà thần không phải là không có tình cảm tư duy sao?
Giúp thế nào ta?
Tự nhiên là tìm kiếm có tư duy ý thức tà thần, ma thần nhóm vị cũng không có tư duy tình cảm tà thần phân chia ra, đều tự xưng ma thần.
Đương nhiên, thần nhóm xác thực so tà thần lợi hại, có thể giống như thí thần giả, nắm giữ quy tắc quyền năng đều không hoàn chỉnh, đều không có trở thành bảy thần, cho nên trong mắt của ta cùng tà thần cũng không có gì khác nhau.
Chương 36, ta nạ tổ rẹ Trung Hải, đường dành riêng cho người đi bộ.
Lúc này chính vào ban đêm, Khương Thành Công trên người mặc y phục hàng ngày, dọc theo thẳng tắp con đường đi lại. Nhìn xem chung quanh những người đi đường, ban đêm đi ra dạo phố đại bộ phận đều là muội tử, lộ ra hoạt bát đáng yêu, chân trắng hoảng mắt người choáng, động lòng người nụ cười hiện ra ở trên mặt, xem ra cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà ánh mắt quét mắt người đi đường, trong đầu hiện hiện lại là kia sóng con ngươi màu vàng nóng, hắn không khỏi trong lòng cảm thán, nhân loại thực tế là quá nhỏ bé cùng yếu ớt. Bao quát chính hắn, mặc dù hắn biết tên của thí thần giả, nhưng mà đây cũng là quyển nhật ký nói cho hắn. Hắn trong đầu liên quan tới thí thần giả hết thảy, như thường là một đoàn mồ sải. Rất nhanh, Khương Thành Công đi vào một nhà tên là có yêu mắt kính cửa hàng kính mắt. Vừa tiến vào mặt tiền cửa hàng, phục vụ viên còn chưa đi lên, Khương Thành Công trong lòng mặc niệm một tiếng, tạ nạ tổ rẹ. Dựa theo quyển nhật ký thuyết pháp, đây là một vị ma thần tên thật. Mà vị này ma thần nắm giữ lấy không thể nói rõ quyền năng, cho nên chỉ cần mặc niệm hoặc là gọi ra kỳ danh tiếng kỵ, mặc kệ vô tình hay là cố ý đều sẽ bị này cảm giác. Mà cái gọi là tục danh, đều là ma thần giao phó tự thân tên thật. Phần lớn lấy ít thấy chữ tiến hành tổ hợp, tên không có ý nghĩa, nhưng bởi vì đây là ma thần tự thân đối tự thân đặt tên, cho nên trở nên đặc thù. Cơ hồ tất cả ma thần đều sẽ tận lực đi thu hoạch được không thể nói rõ quy tắc quyền năng, sau đó vì chính mình lấy một cái ít thấy tên, như vậy chỉ cần có người đọc lên tục danh của mình, đều sẽ bị thần biết. Mà nếu như không thể nói rõ cùng không thể tưởng tượng hai loại quyền năng tiến hành kết hợp, coi như không niệm ra kỳ danh kiếm kỵ, lấy cái khác xưng hô đến nặc xưng, cũng có thể bị cảm giác. Đây chính là cả hai kết hợp chỗ kinh khủng. Tà thần cùng ma thần khác biệt, chính là ở đây. Tà thần coi như nắm giữ lấy quy tắc quyền năng, cũng chỉ có thể dựa theo sinh ra lúc cơ sở nhất quy tắc quyền năng làm việc, thần nhóm không có tư duy ý thức, cho nên sẽ không mở rộng quy tắc quyền năng tác dụng. Mà ma thần có được tư duy, sẽ suy nghĩ, hiểu được khai phát tự thân quy tắc quyền năng. Thần nhóm có thể trên phạm vi lớn gia tăng tự thân quy tắc quyền năng lực lượng. Liên giống với lúc trước Diệp Thần, hắn vừa thu hoạch được chân thần chi nhãn thời điểm, liền cho rằng chỉ có nhìn thẳng hắn sinh vật mới có thể bị hắn lực lượng phá hủy. Cho nên, lúc ấy quy tắc của hắn quyền năng liền lộ ra rất yếu. Nhưng bây giờ, hắn đem ánh mắt lý niệm khái quát, lấy hợp lý logic tiến hành các loại trên ý nghĩa trường hợp, dùng tự thân nắm giữ tri thức một lần nữa giao phó giải thích. Bởi vậy, hắn quy tắc quyền năng lực lượng cũng biến thành khác biệt. Phục vụ viên mới vừa lên tới đón tiếp Khương Thành Công, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nghe phía sau truyền đến một đạo thanh âm ôn nhu, "Khương Thành Công." Phục vụ viên giật nảy mình, cửa hàng trưởng lúc nào xuất hiện? Mà thấy cửa hàng trưởng cùng trước mắt vào cửa nam nhân giống như nhận biết, nàng liền yên lặng lui sang một bên.
"Là ta."
Khương Thành Công nhìn xem theo hắn mặc niệm, thư không bên trong nổi lên từng đạo gợn sóng, sau đó từ đó đi ra một vị tướng mạo ôn nhu nữ nhân. Nữ nhân này, hình dạng cũng không tuyệt mỹ, chỉ được xương tụng tú lệ. Một thân màu đen như mực váy dài, đem màu trắng da thịt cùng có lồi có lõm dáng người phụ trợ hiện ra đi ra. Nhưng Khương Thành Công không có nhìn nhiều, mặc dù trước mắt xuất hiện nữ nhân nhan giá trị không tệ, khuôn mặt càng là thể hiện ra một cỗ thiện ý ôn nhu thần sắc, nhưng nhìn chăm chú lên Khương Thành Công hai mắt thì là hờ hững cùng vô tình. Đây chính là ma thần. Đối với thần nhóm đến nói, nhân loại chỉ là côn trùng mà thôi. Thần nhẹ gật đầu, ra hiệu Khương Thành Công đuổi theo. Rất nhanh, Khương Thành Công được đưa tới phòng nghỉ. "Nhân loại, nói cho ta ngươi tới đây tìm mục đích của ta." Thần nhẹ nhẹ cười cười, "Về sau ta sẽ cho ngươi một cái thể diện kiểu chết." Giờ khắc này Khương Thành Công lần nữa nhận thức đến ma thần đáng sợ và mẹo chỗ. Khi hắn bước vào mặt tiền cửa hàng này, mặc niệm ma thần tên thật thời điểm, hắn liền xúc phạm ma thần cấm kỵ, tại ma thần trong mắt đã là người chết. Khương Thành Công còn chưa mở miệng, liền trông thấy trước mắt ma thần nhíu mày, "Hóa ra là ngươi, An Nhiễm." Khương Thành Công trong ngực quyển nhật ký lúc này chính nổi đồng bền giữa không trung, tự động lật ra giao diện, chữ màu đen dấu vết hiện hiện. "Đã lâu không gặp, Tháp Nạp đừng gọi ta tên thật." Thân thản như nói, "Ta hiện tại là có yêu mắt kính cửa hàng trưởng Quan Thi Thi." Mặc dù quyển nhật ký là viết tại giao diện bên trên, nhưng đó cũng là một loại nói rõ, sẽ bị thần cảm ứng. Mà tên thật bị niệm, sẽ có một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác, loại cảm giác này thần không thích. Không đợi quyển nhật ký giao diện thượng chữ viết hiện hiện, Quan Thi Thi nhìn lướt qua Khương Thành Công. Lúc này, Khương Thành Công hai mắt mông lung,
đối với hết thảy trước mặt đều làm như không thấy, dường như đắm chìm trong mộng cảnh ở trong. Đây là ngươi thứ mấy đảm nhiệm ký chủ? Quan Thi Thi có chút hăng hái hỏi thăm, bất quá, mặc kệ mấy đời. Hắn vừa mới mạo phạm ta, hôm nay phải chết. Hắn còn không thể chết. Chẳng lẽ ngươi cùng hắn ở chung gia tình cảm rồi? Vẫn là hắn rất thông minh. Cũng không phải là, chỉ là bởi vì hắn rất ngu muội. Cũng thế, ngươi trước mấy đời ký chủ đều rất thông minh. Ở chung không bao lâu, liền nhìn thấu ngươi ma thần thân phận, sau đó làm phản làm phá hư. Lâu như vậy không gặp, ngươi giống như biến rông dài rất nhiều. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất buồn cười, đã nhiều năm như vậy, vậy mà còn tại thực tiễn ngươi bảy thần lý luận. Quan Thi Thi càng nói, càng nhịn không được lộ ra ý cười, năm đó ngươi nơi này luận rất có thị trường, đem đại bộ phận ma thần đều lừa gạt. Bất quá làm những cái kia ma thần lấy lại tinh thần thời điểm, liền thẹn quá hóa giận muốn giết chết Hạ Niệm, chỉ là Hạ Niệm trốn rất nhanh. Đợi Hạ Niệm thời điểm xuất hiện lại, đã là một quyển quyển nhật ký bộ dáng. Ta theo cha thần ý thức, tư duy cùng ký ức sinh ra, biết được vô số bí mật, bảy thần lý luận là phụ thần ban cho ta chân lý. Nhìn thấy lời này, Quan Thi Thi bật cười một tiếng, thần không muốn cùng quyển nhật ký tranh luận cái đề tài này, tại thần xem ra đối phương đã cử chỉ điên rồ, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Quyển nhật ký gần kỳ gặp phải chuyện nói chuyện. Ta nghe nói ngươi đang tìm có được không thể nhìn thẳng quyền năng ta thần, đúng lúc ta gần nhất gặp một vị quy tắc quyền năng không hoàn chỉnh không thể nhìn thẳng thần, thần lực lượng cũng không đáng sợ, nhưng thần quy tắc quyền năng ở trong có được thần thánh lực lượng, cực kỳ khắc chế chúng ta, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đi săn thần. Mà lại vị này ma thần giống như các ngươi có tại thế giới loài người sinh hoạt ác thú vị, còn đóng vai lấy đi lái xe. Ta nhớ được 20 năm trước ngươi tại quan phủ kia còn có hành khách danh hiệu, vừa bạn thần còn tại ngươi giết người quy tắc ở trong. Không thể nhìn thẳng. Bốn chữ này hấp dẫn lấy Quan Thi Thi ánh mắt. Thần gần nhất đúng là tìm kiếm có được không thể nhìn thẳng quyền năng ta thần, hoặc là nói từ thần đản sinh ra ý thức đến nay, thần ngay tại truy tìm lấy không thể nhìn thẳng quy tắc này quyền năng. Ngươi chứng minh như thế nào chính mình nói sự thật? Thần một sợi ấn ký chính khắc vào Khương Thành Công ký ức chỗ sâu. Nhìn thấy lời này, Quan Thi Thi ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt Khương Thành Công, vốn là tối tăm hai con ngươi càng thêm thâm trầm. Trong chốc lát, Quan Thi Thi liền tại Khương Thành Công chỗ sâu trong óc, nhìn thấy một đôi khí chất kỳ dị trong mắt màu vàng nóng. Thấy Quan Thi Thi nhìn thẳng mà đến, tựa như kích hoạt cái này song đồng tử màu vàng ứng kích phản ứng, một đạo thần thánh khí tức theo ánh mắt cùng Quan Thi Thi ánh mắt đối đầu. Chỉ là đồng tử màu vàng cuối cùng chỉ là một đạo ấn ký, thuộc về không có dễ chi nguyên, không tại Diệp Thần khai phát quy tắc quyền năng phạm vi, không chiếm được Diệp Thần lực lượng gia trì, cho nên trong khoảnh khắc liền bị Quan Thi Thi tiêu trừ sạch. Lực lượng này xác thực kỳ quái. Quan Thi Thi lộ ra nụ cười nói, xem ở ngươi mang tới tin tức này bên trên, ta liền không giết ngươi ký túc cái này nhân loại. Chương 37, thần không thể khinh nhận. Đến rồi, ta tạ tiểu ca ca một vị thanh tú muội tử ngọt ngào cười, nàng lấy điện thoại di động ra, đem thu khoản mã đưa lên, Diệp Thần trên mặt ý cười đem một nửa tiền xe chuyển quá khứ. Bên cạnh muội tử bạn trai, nhìn xem Diệp Thần kia nhan giá trị, một mặt không vui. Tiểu ca ca muốn hay không thêm cái này chặt, lần sau lại ngồi xe của ngươi. Nghe nói như thế, bên cạnh nam sinh sắc mặt khó coi, hắn thấp giọng nói lầm bầm, cũng không phải mỗi lần đều có thể đụng tới vận khí tốt như vậy, đều có thể trở thành thứ một người hành khách. T. Còn chưa có nói xong, nam sinh bên hông thịt mềm bị hung ác bóp một chút, để hắn hít một hơi. Muội tử trên mặt đủ cười, nhưng bất mãn trong lòng, mặc dù là ưu đãi hoạt động, nhưng chỉ cần cùng đi lái xe nhận biết thân quen lời nói, cái này cái gọi là cùng ngày vị thứ nhất hành khách giảm 50 ưu đãi, cho ai còn không phải lái xe định đoạt. Mà bọn hắn lại không xe, nàng cùng tỷ muội mỗi lần đi ra ngoài dạo phố đều muốn đánh đi, cũng là một bút không ít chi tiêu. Tích lũy tháng ngày tiết kiệm xuống tới lời nói, cũng là một bút không nhỏ kim ngạch, số tiền này cầm đi mua đồ trang điểm không tâm sao? Được. Diệp Thần chỉ coi không có nghe được nam sinh lời nói, hắn cười gật đầu, thêm muội tử mày chặt. Đương nhiên, về sau cái này một đôi thanh niên khẳng định sẽ quên hắn. Kia tiểu ca ca gặp lại. Nói, muội tử trận nhìn bạn trai liếc mắt một cái, hung bạn trai một câu, đi rồi. Đợi hai người dần dần từng bước đi đến, nghe muội tử răn dạy nam sinh lời nói, Diệp Thần lắc đầu bật cười. Lúc này tâm tình của hắn so sánh trước mấy ngày, kia thật là tốt nhiều lắm, trước mấy ngày hơi có vẻ u ám cảm xúc quét sạch. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn không có bởi vì đi lái xe thời gian thực khen ngợi số lượng, theo không kịp đưa thức ăn ngoài bộ pháp mà lo lắng cảm xúc. Cái này mấy ngày kế tiếp, hắn thức ăn ngoài đều không thế nào đưa. Một mực tại làm đi lái xe, đến thực tiễn lúc trước suy nghĩ lý luận, tức lấy 50 ưu đãi hoạt động luôn luận đi thu hoạch hành khách thời gian thực khen ngợi. Vạn hạnh, biện pháp này mấy ngày gần đây nhất cho hắn kết quả rất không tệ. Đương nhiên thí nghiệm xuống tới, đại đa số cho thời gian thực khen ngợi đều là muội tử. Điểm này mới đầu để hắn hoang mang, có chút không hiểu. Bất quá dần dần hắn cũng muốn rõ ràng. Nam sinh càng thêm lý tính, mà nữ sinh tắc càng thêm cảm tính. Tại báo cho nam sinh nửa giá hoạt động thời điểm, bình thường nam tính đều sẽ cảm giác được đây là đi công ty hoạt động, lái xe chỉ là dựa theo quan phương hoạt động tiến hành ưu đãi, không phải lái xe ý thức chủ quan. Mà nữ sinh tắc sẽ không nghĩ nhiều như vậy, các nàng nghe được có thể tiết kiệm tiền, liền sẽ phi thường kinh hỉ. Tại đối với tiền tài phía trên, đại đa số nam sinh đều biểu hiện tương đối tùy tiện, chỉ cần không phải đồng tiền lớn, đều không thế nào mất cảm. Mà nữ sinh thì là tính toán tỉ mỉ, đại bộ phận muội tử đều biết rõ góp gió thành báo đạo lý. Loại này tại tiền tài quan niệm thượng hơi khác biệt, tạo thành nữ sinh cho thời gian thực khen ngợi sẽ càng nhiều một điểm. Cho nên từ ngày thứ 3 bắt đầu, Diệp Thần chỉ tiếp nữ hành khách, nam tính hành khách hạ đơn trừ phi đặc biệt cần, nếu không hắn đều hết thảy không nhìn. Dù sao mở đi kiếm tiền không phải mục đích, thu hoạch được thời gian thực khen ngợi phản hồi mới là chính sự. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là tới gần lúc buổi tối, rất nhiều đi lái xe đều không tiếp nữ hành khách tờ đơn. Gần một tuần thí nghiệm xuống tới, Didi lái xe đưa đón hành khách, cho thời gian thực khen ngợi xác suất là so làm nhân viên giao đồ ăn nhiều. Nhưng bởi vì đưa đón hành khách một đơn thời gian so nhân viên giao đồ ăn lâu, dẫn đến cả hai cơ bản ngang hàng. Nhưng như vậy, Diệp Thần cũng đã vừa lòng thỏa ý rất nhanh, Diệp Thần lại tiếp một đơn. Đi vào mục đích về sau, hắn quét mắt mới hành khách, là một vị nữ tính, nhưng không phải người, mà là một con nhân loại lệ quỷ. Đây là làm Didi lái xe đến nay, vị thứ hai lệ quỷ hành khách. Bất quá đối với Diệp Thần đến nói, mặc kệ là nhân loại vẫn là lệ quỷ, chỉ cần hạ đơn, đó chính là hắn hành khách. Sư phụ, Lam Sơn nghĩa địa công cộng. Được rồi. Lam Sơn nghĩa địa công cộng là Trung Hải lớn nhất nghĩa địa công cộng, rời cái này khá xa, người bình thường lái xe lời nói, không kẹt xe tình huống dưới đều muốn nửa giờ. Bất quá, bây giờ không phải là cao phong thời kỳ, cho nên đối Diệp Thần đến nói chỉ cần mười mấy phút liền có thể đến. Nhưng mà, làm Diệp Thần đem để tay tại trên tay lái thời điểm, hắn đột nhiên khẽ giật mình. Một cú cảm giác quái dị xông lên đầu, hắn thân thể đột nhiên biến không thể khống chế lên, đánh lấy tay lái hướng phía một phương hướng khác hành xử mà đi. Mặc dù phương hướng không đúng, nhưng Trịnh Văn Quyên cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nàng lần đầu tiên tới Trung Hải, tự nhiên không biết Lam Sơn nghĩa địa công cộng phương hướng, chỉ có thể dựa vào Didi lái xe dẫn đầu. Diệp Thần chống cự không được cố lực lượng này, hoặc là nói nhân loại lực lượng chống cự không được. Nếu như lợi dụng quy tắc quyền năng lực lượng, tự nhiên có thể tùy tiện tiêu trừ này quái dị ảnh hưởng. Hắn không biết cố lực lượng này đầu nguồn là bởi vì hắn vẫn là hành khách. Bất quá loại lực lượng này đã vượt qua nhân loại cùng khế ước vật năng lực, thuộc về tà thần quy tắc quyền năng lực lượng phạm chủ. Xác suất lớn là bởi vì hắn ngồi ở phía sau hành khách, còn không đến mức cần loại lực lượng này tới đối phó. Diệp Thần không có phản kháng, mặc cho cố lực lượng này điều khiển thân thể của mình. Bất quá 2-3 phút, liền đến mục đích. Lúc này chính vào lúc giữa trưa, ánh nắng nóng rực, trên con đường này người đi đường và xe cộ đều phi thường thưa thớt. Mà tại bên đường, đứng một vị trên người mặc màu đen như mực váy dài nữ tử, nàng tóc có lại, lộ ra tú mỹ nhan giá trị, da thịt trắng nõn như nguyệt, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hào ánh. Quan Thi Thi kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, tư thái duyên dáng đi vào ngồi. Nàng có chút quay đầu, thấy Diệp Thần ánh mắt bên trong không có bối rối cùng sợ hãi, chỉ là lặng lặng nhìn chính mình, không khỏi mỉm cười. Xem ra chính như ta niềm lời nói, ngươi nắm giữ quy tắc quyền năng còn chưa hoàn chỉnh, chống cự không được ta quyền năng lực lượng, mà lại ngươi hẳn là gần nhất mới đản sinh ra ý thức a. Xem ra vận khí của ta rất không tệ, ta thần quả nhiên có thể đản sinh ra ý thức. Diệp Thần xưa nay sẽ không cho là mình là đặc thù, mặc dù từ quan phủ nhân viên trong miệng biết tà thần loại sinh vật này cũng bị Dương Lan Nhi phổ cập khoa học qua tà thần là không có tư duy tình cảm, nhưng hắn chưa từng có tin tưởng loại này ngôn luận. Tà thần bản thân nắm giữ quy tắc quyền năng, nhân loại liền đối phó không được, chỉ có thể phong ấn. Nếu có tà thần sinh ra ý thức, như vậy chỉ cần thần nghĩ ẩn nấp, nhân loại tự nhiên không có khả năng phát hiện dị thường. Ngày hôm nay nhìn thấy Quan Thi Thi, cũng xác minh trong lòng của hắn suy đoán. Tà thần. Quan Thi Thi chán ghét mà vứt bỏ đạo, trước kia ta đúng là, nhưng chúng ta cái này đản sinh ra ý thức tà thần, hẳn là xưng là ma thần mới đúng. Thì ra ngươi là ma thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đối với vấn đề xưng hô cũng không thèm để ý. Trước mắt Quan Thi Thi mặc dù cười nói tự nhiên, nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương lạnh lùng cùng vô tình, nhưng mà Diệp Thần so Quan Thi Thi càng thêm cao cao tại thượng, cho nên ngươi là đi tìm cái chết. Lời này để Quan Thi Thi kinh ngạc, sau đó nàng bật cười nói, tự tin của ngươi là đến từ ngươi kia ẩn chứa kỳ dị thuộc tính lực lượng sao? Quan Thi Thi cũng là thuộc về không thể nhìn thẳng thần, thần vị bù đắp quy tắc của mình quyền năng, từ khi đản sinh ra ý thức về sau, liền một mực đang tìm có được không thể nhìn thẳng quyền năng tà thần đi săn. Chỉ cần bị thần nhìn chúng tà thần, liền chưa từng bị thua, ngay cả ma thần thần cũng đi săn qua. Hạ Niệm nói ngươi có được thần thánh lực lượng, liền để cho ta tới nhìn xem, lực lượng này đến cỡ nào thần thánh. Tiếng nói vừa ra, Quan Thi Thi hai mắt trở nên tĩnh mịch lên, thần phát động quy tắc quyền năng. Tại cùng Quan Thi Thi đối mặt thượng về sau, Diệp Thần con ngươi màu đen bị kim sắc bao trùm, trong trắng mắt bao trùm lên bạch kim kim sắc. Đây cũng không phải là hắn chủ động phát động quyền năng, mà là bởi vì Quan Thi Thi quyền năng khiêu khích, mà làm ra bị động phản kích. Thần, không thể khinh nhẫn. Là một vị ma thần đối một vị khác ma thần phát động quy tắc quyền năng thời điểm, quy tắc quyền năng ở giữa sẽ tự động làm ra phản kích. Cho nên, ma thần không có khả năng bị đánh lén. Muốn giết chết một vị ma thần, chỉ có đường đường chính 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 diện tác chiến. Đây cũng là Quan Thi Thi quang minh chính đại tới nguyên nhân. Làm quy tắc quyền năng tiến hành va chạm một sát na, Diệp Thần liền biết, cùng hai lần trước giết chết tà thần khác biệt, lần này là thuộc về không thể nhìn thẳng thần cùng không thể nhìn thẳng thần chi gian quyền năng chiến tranh. Chiến tranh về sau, một phương sinh, một phương khác liền phải chết. Chương 38, thần thánh nghiêm nghị không thể xâm phạm quyền năng chiến tranh phát động trong nháy mắt, Diệp Thần liền tới đến một vùng không gian kỳ lạ. Trong chốc lát, hắn liền hiểu ra đây là chỗ nào. Quy tắc quyền năng thuộc về duy tâm lực lượng, cũng là một loại khái niệm thượng lực lượng. Loại lực lượng này có thể nhỏ bé, có thể vĩ đại, nhưng coi như lại nhỏ bé, cũng không phải là loại người có thể chống lại. Bởi vì cấp độ khác biệt, chiều không gian khác biệt, vị cách càng là khác biệt. Nơi này là quy tắc quyền năng chiến trường, là quy tắc quyền năng cụ hiện chi địa, cũng là ma thần phát động quyền năng thần chiến sở tại địa. Trước đó hắn giết chết tà thần, vì sao không có xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì mặc dù tà thần cũng nắm giữ lấy quy tắc, nhưng không có tư duy ý thức, chỉ biết theo sinh ra lúc cơ sở nhất quy tắc làm việc. Không có tư duy ý thức, không có khai phát qua tự thân quy tắc quyền năng, tự nhiên không có tư cách đi vào nơi đây. Lúc này trên trời đất có một đoàn kim quang, chán phóng sáng tỏ hào quang rực rỡ, quang hoa trung ương biên giới có màu lưu ly mờ mịt vờ quanh, trung tâm nhất chỗ thì là một bóng người, ẩn có bảy màu sắc treo ở sau lưng. Đạo nhân ảnh này chính là Diệp Thần. Hắn ngồi cao đám mây, kim sắc quang mang đem quanh thân tràn đầy, càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng kia thần thánh tư thái chiếu rọi giữa thiên địa, dường như vũ trụ trung tâm, là hoàn vũ bên trong duy nhất thần. Diệp Thần nhìn thẳng phía trước, tại chỗ xa vô cùng đứng vững một đoàn hắc vụ. Cái này đoàn hắc vụ hiện ra chính là không thể diễn tả, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, tựa như thế gian vạn vật đều bao hàm ở trong đó, tại bị hắn nhìn chăm chú trong nháy mắt, liền tiến hành bị động phản kích. Vô số hỗn loạn vô dụng tin tức đi vào trong đầu của hắn, những tin tức này cực độ vặn vẹo bành trướng, lúc lớn lúc nhỏ, lúc gần lúc hiện, tựa như vô số hình thù kỳ quái vặn vẹo lên quái vật tại trong đầu hắn phát ra nói mớ. Đây chính là không thể lý giải cùng không thể diễn tả quy tắc quyền năng. Khi ngươi nhìn chăm chú cái này đoàn hắc vụ thời điểm, không thể lý giải quyền năng cũng đã phát động. Khi ngươi muốn đi phân tích cái này đoàn vô quy tắc đen nhánh là vật gì lúc, không thể diễn tả quyền năng cũng đã phát động. Nhưng hai loại quy tắc quyền năng lực lượng, đối với Diệp Thần thật sự mà nói nhỏ yếu, bị hắn nhìn chăm chú sau nó phản kích cường độ giống như thanh phong quét. Trước mắt lần đầu tiên nhìn qua là một đoàn hắc vụ, lại nhìn là thế gian vạn vật đen nhánh, chính là quan thi thi biến thành, là thần bản thể. Thấy Diệp Thần nhìn chăm chú mà đến, đồng thời thờ ơ, thần cũng không giật mình. Thần chân chính nắm giữ là không thể nhìn thẳng quyền năng, không thể lý giải cùng không thể diễn tả, là thần sinh ra thời điểm bổ sung quy tắc quyền năng, thần chưa hề khai phát qua. Ngươi nắm giữ quy tắc quyền năng lực lượng, quả nhiên rất nhỏ yếu. Quan Thi Thi ánh mắt không có đi nhìn chăm chú Diệp Thần, lúc này thần quả thật có chút giật mình, loại này thần thánh lực lượng thần bẹn bẹn nhìn chăm chú liếc mắt một cái, liền có một loại bị thiêu đốt cảm giác đau. Nhưng mà, thần ánh mắt nhìn về phía đại địa, không khỏi lộ ra nụ cười. Lúc này Diệp Thần cũng theo Quan Thi Thi ánh mắt quan sát đại địa, tại hắn phía dưới là một mảnh hoang vu đại địa. Giữa thiên địa tại thời khắc này chia trắng cùng đen hai màu. Mặt đất màu trắng, chính tràn ngập thần thánh kim quang. Trên phiến đại địa này, có gần 2 vạn trên người mặc áo bào trắng người, bọn họ ánh mắt chân thành cực nóng. Dùng thành tín nhất tư thái dương đầu nhìn qua kia dường như gần ngay trước mắt lại xa cuối chân trời kim sắc chùm sáng bên trong mơ hồ bóng người. Bóng người này là thần là ma, như đạo như Phật, tựa như sáng tạo hết thể nhã uy. Chủ ta. Bọn hắn mặc dù nhìn không thấy Diệp Thần chân chính tư thái, cũng đã vừa lòng thỏa ý bởi vì nhìn thẳng chủ đều đem chết đi, thấy không rõ chủ tư thái, là chủ tự ái thể hiện. Diệp Thần không có trả lời, thần nên cao cao tại thượng. Mà tại một bên khác, thì là một mảnh mặt đất màu đen. Cùng mặt đất màu trắng chỉ có gần 2 vạn người khác biệt, mặt đất màu đen thượng sinh vật còn giống như là thủy triều lít nha lít nhít. Cơ hồ đem mặt đất màu đen toàn bộ bao trùm, không thể nhìn thấy phần cuối, giống như biển cả giống nhau vô biên vô hạn. Những sinh vật này tiên kỳ bách quái, có 7 con 6 thân hình người, toàn thân chạy vận đục chất lỏng sành sệt, khiến người buồn nôn, có mang hình hình bầu dục, lít nha lít nhít tràn ngập ánh mắt, phun ra đầu lưỡi cũng bao trùm lấy ánh mắt quái vật, lệnh người tê cả da đầu, có từ dài ngắn không đồng nhất lông tóc tạo thành dã thú, lăng mắt chúi mũi, răng miệng lớn, lệnh người ngắm mà bặm mẻo. Vô số quái vật không một giống nhau, đều là từ nhân loại ác độc, sợ hãi, táo bạo, ghen ghét, hoán độc chờ tâm tình tiêu cực bên trong đạn sinh ra hết thảy hắc ám cùng tiềm thức dưới biển sâu bóng tối. Nhìn thấy những này sinh vật khủng bố, Diệp Thần mở miệng, hắn miệng ngậm thiên hiến, mang theo không thể nghi ngờ thái độ, ngựa khi ở trong có một loại cao không thể chạm cảm giác thiêng liêng thần thánh, từ nhân loại tâm tình tiêu cực mà đạn sinh tà ác, coi như số lượng lại nhiều, cũng không thể chiến thắng đang cùng thiện thuần túy. Theo hắn rơi xuống, mặt đất màu trắng thượng đám người, bởi vì nghe được thần âm mà kích động run rẩy, bọn họ cảm xúc ngẩng cao mà phấn khởi, cùng nhau hô to, vì chủ vinh quang. Lập tức, gần 2 vạn người áo bào trắng đặt song song tổ hợp, giống như một cây trắng loãn thánh khiết trường mâu, hướng phía đối diện màu đen đại lục phát ra xung phong. Suy, cái này thánh khiết trường mâu mang theo hết thể chính diện cùng hết thể thiện lực lượng, vừa mới xung phong, liền tịnh hóa vô số quái vật. Bao hàm lấy giết chóc, hưng phấn, tham lam, ác độc các cảm xúc tiếng gào thét từ xung quanh truyền đến, vô số quái vật tranh nhau sợ sau nhào về phía tạo thành cái này cao thượng thánh khiết trường mâu người áo bào trắng, như muốn xé rách. Nhưng mà, coi như quái vật số lượng lại nhiều, tướng mạo khủng bố đến đâu mà mẹo, người áo bào trắng lại dũng cảm mà không sợ. Trong mắt mang theo đối dị loại cao cao tại thượng miệt thị, bởi vì chủ đã hiện ra chân lý, tức tà ác chiến thắng không được đang cùng thiện thuần túy. Cho nên, bọn họ không có khả năng bị quái vật trước mắt chiến thắng, trận này thánh chiến bọn hắn chắc chắn thắng lợi. Nhiều chất lòng màu mỡ thành quả thắng lợi, cuối cùng rồi sẽ bị bọn hắn hái xuống, khiến cho trí cao vô thượng chủ. Quan Thi Thi rốt cục kiến thức đến hạ niềm nói tới thần thánh lực lượng, đối phương nắm giữ quy tắc quyền năng cũng không như thần mạnh mẽ, thậm chí không thể so sánh, từ phía dưới song phương số lượng liền có thể nhìn ra được. Có thể cố lực lượng này lại có được cực kỳ khắc chế thần thuộc tính. Thần thậm chí có thể nhìn thấy vẹn vẹn gần 2 vạn người áo bào trắng, liền để màu đen đại lục ở bên trên thuộc về thần con dân hiện lộ ra khiếp đạm sợ hãi thần thái. Kia cán trắng đoan thần thánh trường mâu đã hiện lộ ra không thể địch nổi tư thái. Chỉ cần màu đen đại lục sinh vật tới gần, liền sẽ bị kia thánh khiết quang mang tịnh hóa. Tiếp tục như vậy, thần sớm muộn muốn thất bại, sau đó bị Diệp Thần nuốt chửng. Thần thánh trung quy nhỏ bé, hạt gạo chi quang, há có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Quan Thi Thi lạnh lùng vô tình nhìn chăm chú lên phía dưới giao phòng, thần sắc trang trọng uy nghiêm, ta chính là ma thần Tạn Nạ Tổ Rẹ, hô to tên ta người, làm không sợ hãi. Lật út qua mình, thần ngôn ngữ hóa thành vô số vạn bèo trôi nổi âm tiết, mang theo từng đạo gợn sóng tại mặt đất màu đen lần trước vang. Theo không thể nói rõ quyền năng gia nhập, màu đen đại lục bọn quái vật tiếng gào thét, không còn không có chút ý nghĩa nào, mà là hóa thành bình thường âm thanh, nhớ kỹ ma thần tục danh. Tạn Nạ Tổ Rẹ, Tạn Nạ Tổ Rẹ, Tạn Nạ Tổ Rẹ. Ước vạn số lượng quái vật nói mớ, nhớ kỹ ma thần tên thật. Thanh âm này truyền vào người áo bào trắng trong tai, lệnh thần thái của bọn hắn cũng dần dần vặn bèo lên, có người áo bào trắng miệng mở rộng, khuôn mặt thống khổ, cực lực nhẫn mại lấy muốn đọc lên ma thần tên thật. Có thể cuối cùng có nhịn không được, nhưng tại sắp đọc lên thời điểm, bọn họ lựa chọn tự sát. Tình nguyện bản thân kết thúc, cũng không muốn phản bội đối chủ thành kính. Trong khoảnh khắc, thuần trắng thánh khiết trường mâu ở trong thần thánh lực lượng bị suy yếu, hắc ám đại địa vô số tà vật đem kia dễ thấy thánh khiết xé rách một đường vết rách. Đúng lúc này, một đạo to lớn mênh mông âm thanh mang theo ung dung không đội thần thánh truyền đến, ta tâm ta đi trong vắt như gương sáng, đăm chiêu lời nói đều là chân lý. Các ngươi làm ghi nhớ ánh sáng đông đóm, liền có thể diệu nhân tịnh hóa hắc ám, tinh tinh chi hỏa liền có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, khu trục ô trọc. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ đi qua, quang minh chắc chắn sẽ đến, thần thánh nghiêm nghị không thể xâm phạm. Chúng ta sám hối, làm đến tâm bệ mệnh. Chủ âm thanh lần nữa truyền đến, gần 2 vạn người áo bào trắng bị cổ vũ thành kính chi tâm. Bọn hắn trong giọng nói mang theo đối chủ sám hối vừa mới tín ngưỡng chi tâm bị tà thần dao động, cũng mang theo lửa giận, đây là đối tà thần tạ nạ tổ rẻ ô nhiễm phẫn nộ của bọn hắn. Vừa mới tự sát người áo bào trắng, cũng là nghe được thần âm, bọn họ hóa thành từng sợi quang minh, dung nhập đồng bạn bên trong, chung quanh lỗ hổng lần nữa bị quang minh đầy bù. Lần này, gần 2 vạn người áo bào trắng thần thái kiên nghị, trong lòng kiên định tín nhiệm, đối chủ chỗ tỏ rõ chân lý không thể lay động. Mặt đất màu đen bên trên, trắng đoán trường mâu lần nữa hiện ra không thể địch nổi tư thái. Diệp thần nhìn xem mặt đất màu đen bên trên, thuộc về mình không thể nhìn thẳng quyền năng cụ hiện hóa, trong khoảnh khắc bị Diệp thần quyền năng cụ hiện hóa giết tan tác, Tạ Nạ Tổ Rẻ nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói mang theo chính mình cũng chưa phát giác sợ hãi. Chương 39, ngươi thân phận chính là nhược điểm của ngươi. Ma thần khai phát quy tắc quyền năng quá trình, thức chi thức tích lũy quá trình. Quy tắc quyền năng thuộc về duy tâm lại khái niệm thượng lực lượng. Tại khai phát quá trình bên trong, nhất định phải lấy bản thân nắm giữ quy tắc quyền năng làm cơ sở, dùng tự thân sở học lại hiểu ra tri thức đi học để mà dùng, thuyết minh lực lượng bản thân. Như vậy mới có thể hình thành logic bế vòng, đem quy tắc quyền năng uy lực phát triển khai phát, lấy tự thân chỗ lý giải tín niệm, đem này phụng làm chân lý. Tích lũy tri thức, khai phát quy tắc quyền năng trên đường là hung hiểm vô cùng. Bởi vì ngươi chỗ cho rằng tri thức nhất định phải tự bảo chữa, logic trước sau như một với bản thân mình. Nếu như tùy ý theo dệt vô cớ, quy tắc quyền năng liền sẽ lâm vào hủy diệt đến ngược, cuối cùng phản phệ ma thần tự thân, đem nó ý thức mẫn diệt, phản bản quy nguyên, lần nữa trở về thành ban đầu tà thần bộ dáng. Nếu như may mắn, còn có thể tiếp tục giết người tích lũy lực lượng, lần nữa sinh ra ý thức. Có thể lần nữa đản sinh ý thức, sẽ là mới ý thức, không còn là nguyên bản ma thần ý thức. Cho nên cơ hồ tất cả ma thần đều chỉ sẽ chọn một hạng quy tắc quyền năng khai phát, này quy tắc của hắn quyền năng, chỉ biết thô thiển hiểu rõ, thu hoạch giải giác năng lực. Chẳng hạn như không thể nói rõ cùng không thể tưởng tượng quyền năng, đại đa số ma thần chỉ là vì lợi dụng 2 cái này quyền có thể vì chính mình lấy một cái tên thật, phòng ngừa bị cái khác ma thần lòng mang ác ý nhắc tới. Đến nỗi ma thần vì sao muốn đi săn cùng chính mình nắm giữ giống nhau quy tắc quyền năng tà thần cùng ma thần. Đây là bởi vì, ma thần liền giống với viết sách lập truyền người, nhưng thần nhóm bản thân nắm giữ trang sách có hạn, chỉ có cấp đoạt giống nhau quyền năng mới có thể gia tăng trang sách, tiếp tục đem chính mình học thuyết tiếp tục viết. Đương nhiên, nếu như cả 2 lực lượng chênh lệch quá lớn, tại quyền năng chiến trường, mạnh một phương có thể tùy ý lăng nhục yếu một phương. Vừa mới, khi tiến vào quyền năng chiến trường thời điểm, Quan Thi Thi nhìn lướt qua phía dưới đen trắng đại địa, liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Bởi vì chiến trường phía dưới là ma thần chủ yếu quyền năng cụ hiện hóa. Mặt đất màu đen, có vô biên vô hạn tà vật, kia là thần từ sinh ra thời điểm, bị thần quy tắc quyền năng người giết loại bên trong, chỗ rút ra mặt trái năng lượng, tức nhân loại hết thể tâm tình tiêu cực thuyết minh. Mà mặt đất màu trắng đâu? Chỉ là gần 2 vạn người, so sánh lên thần lực lượng thực tế quá nhỏ yếu. Nhưng mà, chính là cái này 2 vạn người áo bào trắng, lại tùy tiện đem hắc sắc hải dương đâm xuyên, lệnh thần kinh hãi. Phải biết, quyền năng chiến trường cụ hiện hóa thần dị là căn cứ ma thần nắm giữ lực lượng hiện. Diệp thần cùng thần lực lượng ngày đêm khác biệt, thần lực lượng đủ để nghiền ép đối phương. Mặc kệ Diệp thần cỡ nào vững tin chính mình sở khai phát uy tắc quyền năng bên trong lực lượng, tại loại này khác biệt ở dưới, thần lực lượng đủ để giao động đối phương tín nhiệm, đủ để đánh tan đối phương chỗ trình bày chân lý, làm cho đối phương tiềm thức chất vấn tự thân tính chính xác. Làm cả 2 đi vào quyền năng chiến trường, sáng tỏ mạnh yếu về sau, đây là tất nhiên sẽ sinh ra mạnh mẽ đối nhỏ yếu áp chế. Thần là sớm đã viết sách lập truyền thánh nhân, Diệp thần tại thần trong mắt chỉ là một vị vừa mới thoát ly tiện tịch bắt đầu đọc sách người bình thường. Cả 2 dù vị cách giống nhau, nhưng lực lượng khác biệt cùng ránh trời không có khác biệt. Nhưng chính là như thế một vị người bình thường, đối với mình chân lý lại kiên định không thay đổi. Bất luận cái gì lộn xộn ố bế đều ảnh hưởng không được tín niệm của hắn. Cái này khiến thần không thể tin được. Quan Thi Thi tự nhiên không biết, màu trắng đại lục ở bên trên gần 2 vạn người áo bào trắng, là Diệp thần gần 2 năm qua chỗ thu thập chính diện năng lượng. Kia là hết thể chính hiển lộ, là hết thể thiện thuyết minh, là nhân loại chỗ chờ đợi bình minh, là nhân loại chân thiện mỹ thể hiện. Sớm tại lần thứ nhất giết chết tà thần thời điểm, Diệp thần trong lòng liền đã hiểu ra. Tà thần là từ nhân loại tâm tình tiêu cực tạo ra sinh vật, thần nhóm ngược sát nhân loại, từ nhân loại tâm tình tiêu cực ở trong hấp thu lực lượng, lớn mạnh tự thân, bù đắp quy tắc, mở rộng quyền năng. Mà hắn khác biệt, hắn hấp thu chính là nhân loại chính diện cảm xúc. So sánh tà thần chỉ cần giết người liền có thể tăng cường tự thân, hắn thu thập lại muốn khó khăn rất nhiều, nhưng cũng nắm giữ khắc chế tà thần thuộc tính. Người tâm tình tiêu cực vô số kể, nhưng ở sâu trong nội tâm lại tự có một chỗ quan minh. Chỗ này quan minh, bất kỳ cái gì hắc ám đều ăn mòn không được, bất kỳ cái gì ô trọc cũng không thể ăn mòn. Coi như lại tà ác người, tại tình huống đặc thù dưới, đều có thể thể hiện ra nhân tính ánh sáng chói lọi. Nhân loại là hướng tới quang minh, làm chân thiện mỹ tại trong trần thế hiện ra, hắn tự nhiên khắc chế tà thần, cũng cùng tà thần thiên nhiên ở vào mặt đối lập. So sánh Quan Thi Thi, hắn hiện tại sát thực nhỏ yếu, nhưng hắn tin tưởng vững chắc quang minh chắc chắn sẽ chiến thắng hắc ám, nhân loại chân thiện mỹ có được vô cùng lớn khả năng. Hết thảy kỳ tích đều là từ nhân loại hy vọng cùng ước mơ tạo ra. Đây chính là Diệp Thần đối mặt ma thần cao cao tại thượng nguyên nhân, bởi vì hắn nắm giữ lấy hết thể chính diện lực lượng, có được khắc chế những ma thần uy năng. Quan Thi Thi là không thể nào nghĩ tới chỗ này, mặc dù thần cùng Diệp Thần vị cách giống nhau, nhưng lực lượng bản chất là có khác biệt. Có thể cái này cũng không thể trách thần, trên đời này tất cả tà thần cùng ma thần đều là từ nhân loại tâm tình tiêu cực tạo ra tồn tại, không ai có thể đào thoát cái này chân lý. Tại một đám ma thần bên trong, Diệp Thần chính là dị loại. Nhìn phía dưới thuộc về thần quyền năng chỗ cụ hiện tại bật, bị người áo bào trắng tạo thành trường mâu sông phá thành mà nhỏ, coi như số lượng lại nhiều, cũng chống cự không được kia tinh khiết thánh quang. Quan Thi Thi trong mắt lạnh như băng. Diệp Thần, chỉ sợ ngươi không biết, khi ngươi sinh tồn ở thế giới loài người thời điểm, ngươi liền có nhược điểm, mà nhược điểm của ngươi vừa lúc ở quy tắc của ta quyền năng ở trong. Quan Thi Thi nhìn qua kia gần ngay trước mắt, lại dường như xa cuối chân trời thần thánh, nhẹ nhàng cười một tiếng, xua tan đáy lòng hiện lên táo bạo. Thần giống như Diệp Thần cùng thuộc không thể nhìn thẳng thần, nhưng sinh ra lúc quy tắc quyền năng lại cùng Diệp Thần khác biệt. Có lẽ quyền năng bản chất đều cùng thuộc tại bảy không thể, nhưng tại việc nhỏ không đáng kể thượng mỗi một vị ma thần quy tắc quyền năng cũng khác nhau. Trên thế giới này, bất kỳ cái gì lái xe đều bị thần quy tắc quyền năng bao trùm, chỉ cần bị thần nhìn thấy lái xe, thần đều có thể tùy tiện giết chết đối phương. Thần là sinh ra tại vài thập niên trước tà thần, đang bị người loại phát hiện về sau, liền được ban cho hành khách danh hiệu. Thiên Hy năm bên trong thần sinh ra ý thức, về sau vì chính mình đặt tên là Tạ Nạ Tổ Rẹ. Đồng thời thần cũng bắt đầu quy nạp tổng kết quy tắc của mình quyền năng, mới đầu thần chỉ có thể giết chết có giấy phép lái xe nhân loại, về sau chỉ phải biết lái xe người đều tại thần quy tắc quyền năng bên trong. Mấy năm sau, tại thần lý niệm bên trong, nhân loại hai chân cũng là xe. Lúc này, toàn nhân loại đều tại thần quyền năng phía dưới. Bất quá sinh ra ý thức, trở thành ma thần về sau, giết người đã tăng cường không được tự thân quy tắc lực lượng. Chỉ có thể đi săn tà thần hoặc là ma thần, mà tà thần là từ nhân loại tâm tình tiêu cực đản sinh sinh vật, cho nên nhân loại không thể bị diệt tuyệt. Mà bây giờ thần đã hiểu ra chính mình chân lý, tại thần trong mắt tinh cầu cũng là xe một loại, bên trong tinh cầu tất cả sinh vật đều là chiếc này xe bên trong lái xe, ở trong đó tự nhiên bao quát tà thần cùng ma thần. Đáng tiếc là, cái này chân lý thần hiện tại còn trèo chống không được. Bởi vì thần không thể nhìn thẳng quyền năng còn chưa hoàn chỉnh, trang sách không đủ ghi chép chính mình khái quát đi ra lý niệm. Cho nên, thần nhất định phải đi săn có được không thể nhìn thẳng quyền năng tà thần hoặc ma thần, bổ xong chính mình quy tắc chi thư, triệt để nắm giữ hoàn chỉnh không thể nhìn thẳng quyền năng. Mà theo Quan Thi Thi dứt lời dưới, mặt đất màu đen thượng tà vật ánh mắt không tại nhìn chăm chú tạo thành trường mâu người áo bào trắng, ánh mắt chuyển hướng mặt đất màu trắng trên không. Nơi đó, có một đạo thần thánh kim sắc trùng sáng. Ở trong đó trung tâm, có một đạo mơ hồ bóng người, sau lưng có bảy màu sắc lơ lửng, chỉ là nhìn một chút, bọn nó liền có bị quang minh thiêu đốt cảm giác đau. Chương 40, đây là hy vọng cùng ước mơ bên trong đạn sinh kỳ tích lực lượng tạo thành thánh khiết trường mâu người áo bào trắng, có thể tịnh hóa tà vật, lại ngăn cản không được chúng quanh số lượng vô số tà vật. Bởi vì bọn hắn số lượng quá ít, chỉ là 2 vạn người, nhìn qua chung quanh số lượng như là biển tà vật, bọn họ ngoài tầm tay với. Mà theo Quan Thi Thi ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, đại điệu bên trên màu đen lần đầu xuất hiện quyết trường, thâm trầm màu đen đem mặt đất màu trắng ăn mòn, giống như vỡ đê, cái kia màu đen rất mau đem màu trắng bao trùm, lại không một tia hoàn hảo chi địa. Trừ kia cán thuần trắng thánh khiết trường mâu bên ngoài, toàn bộ giữa thiên địa cũng chỉ có đoàn kia quang mang vẫn như cũ thần thánh. Bên trên bầu trời, quang mang vẫn như cũ chiếu sáng, có thể đại địa lại một mảnh thâm trầm tối tăm. Nếu có cái khác ma thần tại cái này, nhất định sẽ thần sắc kinh dị. Quyền năng chiến trường nói cho cùng chỉ là quy tắc quyền năng cụ hiện hóa, mặc kệ là người áo bào trắng vẫn là kia số lượng như biển tà vật, đều là quy tắc quyền năng một loại nhân cách hóa kết quả. Hiện tại đại địa xuất hiện loại tình huống này, liền đại diện màu trắng nhược điểm bị màu đen bắt lấy. Một phương quyền năng đối một phương khác quyền năng xuất hiện nghiền ép tư thái. Diệp Thần ngồi cao đám mây, đối với đại địa bên trên biến hóa làm như không thấy. Hắn quan sát đại địa, vô số ánh mắt đối đầu hắn, cái này vô số quái vật bị hắn nhìn chăm chú lên, tại hắn đôi mắt bên trong lại phản chiếu lấy mới đầu là một đoàn không thể diễn tả hắc vụ, lại nhìn là thế gian vạn vật đen nhánh. Hắn biết, nếu như theo thời gian chuyển rời, hắn lực lượng mặc dù nhỏ yếu, nhưng đủ để đem trước mắt ma thần nuốt chửng hầu như không còn. Điểm này, Quan Thi Thi cũng biết, cho nên phát động thần quy tắc quyền năng bản chất, đem Diệp Thần bao phủ tại thần quy tắc quyền năng phía dưới, trở thành cá trong chậu. Thần có thể làm đến, bởi vì Diệp Thần hiện thực thân phận chính là nhược điểm của hắn, phù hợp thần sinh ra thời điểm nắm giữ giết người quy tắc, đây cũng là Quan Thi Thi tự tin như vậy nguyên nhân. Nhưng mà hết thể này theo Diệp Thần, liền cùng vùng vây dây chết không có khác biệt. Ta cần cù tại người, kính dâng tại người, phục vụ tại người. Chỉ là bởi vì ta nghĩ, mà không phải người ép buộc. Ta ý chí so đại địa nặng nghề, so bầu trời cao xa, so mặt trời rực rỡ, ta tự nhiên bao trùm hết thảy. Nếu có một ngày Diệp Thần chết rồi, kia nhất định không phải bị ai giết chết, chỉ là hắn muốn chết, là hắn ý chí thể hiện. Quan Thi Thi trong mắt hiện ra thần thái bất khả tư nghị, thần tự nhiên biết Diệp Thần trong lời nói ý tứ. Chính là bởi vì biết, thần mới không thể tưởng tượng nổi, bởi vì tại thời khắc này, Diệp Thần đem thân phận của mình loại bỏ rơi, thần quy tắc quyền năng cũng theo đó bị phủ định. Nếu như cái khác ma thần tại hiện thực thân phận là một vị lái xe, kia nhất định trở thành thần nắm giữ nhược điểm, thần có thể tùy ý ức hiếp ngược sát đối phương. Đây là thần sinh ra thời điểm, ban sơ quy tắc quyền năng là thần bản chất. Nhưng mà, đây là thần lần thứ nhất giết không chết một vị lâm vào thần quy tắc bên trong người. Thân phận sao có thể loại bỏ? Quan Thi Thi thần sắc khiếp sợ, thần thất thố, bởi vì bất luận kẻ nào cũng không thể loại bỏ thân phận của mình, coi như từ đi thân phận nghề nghiệp, cũng tất nhiên sẽ lưu lại còn sót lại, bị thần cảm thấy được, ma thần cũng không ngoại lệ. Nếu không quy tắc quyền năng, sẽ thành ma thần trò cười. Nhưng bây giờ, trước mắt thần thánh lại làm được. Thần nhìn thẳng phía trước, nhìn xem ngồi cao đám mây cái kia đạo thần thánh chậm rãi đứng lên, theo cử động này, kia thần thánh kim quang bên trong mơ hồ bóng người dần dần khuyết trương lớn mạnh, mỗi một chớp mắt, mỗi một trong nháy mắt, mỗi một tức, mỗi một gấp rút đều tại bành trướng. Làm đoàn kia mơ hồ bóng người đỉnh thiên lập địa thời điểm, hoang vu đại địa bên trên quái vật nhìn chăm chú cái này không thể nhìn thấy phần cuối bóng người cao lớn, nóng bỏng truyền đến, ước vạn quái vật chớp mắt trừ khử. Gần hai vạn người áo bào trắng mở rộng vòng tay, một mặt hạnh phúc bị chủ vinh quang bao phủ. Thân phận, sao có thể tùy ý loại bỏ? Đây chính là một cái sinh vật bản chất ta. Tạ Nạ Tổ Dẹ ngước đầu nhìn lên kia so đại địa nặng nề, so bầu trời còn cao xa hơn to lớn lại thần thánh cao khiết thân ảnh mơ hồ, muốn lớn tiếng chất vấn Diệp Thần. Nhưng mà Diệp Thần không có trả lời thần, thậm chí trong mắt đã không có thần. Đối với yêu quý chính mình, tín ngưỡng chính mình, ca ngợi chính mình, chung với chính mình người, hắn ý chí cũng sẽ trở nên từ ái. Đối với ma thần loại này thiên nhiên mặt đối lập, hắn thần thánh nghiêm nghị, coi trời bằng vùng, cao cao tại thượng. Toàn bộ mặt đất màu đen bị thần thánh quang mang bao phủ. Mặt đất màu đen biên giới chỗ xuất hiện một tia màu trắng, sau đó cái này một tia màu trắng chậm rãi ngoan cường dần dần bắt đầu mở rộng. Mới đầu rất chậm, sau đó càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, thoáng qua ở giữa liền đem mặt đất màu đen toàn bộ lấp. Lúc này, Tạ Nạ Tổ Dẹ rốt cục hoảng. Theo hoang vu đại địa biến thành màu trắng, cái tia đạo thần thánh hào quang sáng chói cũng theo đó ăn mòn mà đến, muốn đem thần bao phủ. Làm quang mang chạm đến kia mới nhìn là một đoàn hắc vụ, lại nhìn là thế gian vạn vật đen nhánh lúc, Tạ Nạ Tổ Dẹ rốt cuộc chống cự không được cố lực lượng này, phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Trong hiện thực, Diệp Thần mở to hai con mắt màu vàng nóng, trong mắt thần tính tràn đầy, nhìn xem trước mặt Tạ Nạ Tổ Dẹ, đối phương đã không còn là hình người, lộ ra cái kia đạo bản thể. Cũng may ghế sau hành khách đã hôn mê đi, nếu không chỉ cần nhìn một chút cái này không thể diễn tả, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngay tại Diệp Thần muốn triệt để tịnh hóa đối phương thời điểm, hư không bên trong truyền đến một cỗ kỳ dị lực lượng, đem chỗ ngồi kế tài xế thượng Tạ Nạ Tổ Dẹ thu đi. Nhưng mà, hai bên tại quyền năng cụ hiện chiến trường tranh đấu qua, hắn sớm đã rõ ràng Tạ Nạ Tổ Dẹ quy tắc bản chất, càng là biết được thần tên thần. Như thế dư giả tin tức, coi như Tạ Nạ Tổ Dẹ là không thể tưởng tượng thần, cũng không có khả năng trong tay hắn đào tẩu. Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú mà đi, rất nhanh trốn vào hư không bên trong, chớp mắt liền nhìn thấy một chỗ không biết chi địa. Chỗ này không biết chi địa, bao phủ màu đen nồng vụ, nhưng nồng vụ lại ngăn cản không được hắn ánh mắt, đến ánh mắt đi vào trung tâm chỗ, nơi này đứng lặng lấy một tòa trong rừng phòng nhỏ. Diệp Thần ánh mắt đảo qua, liền hiểu ra nhà này phòng nhỏ là tà thần không phải ma thần. Nhưng bây giờ không phải là tịnh hóa trong rừng phòng nhỏ thời điểm, hắn ánh mắt đi theo Tạ Nạ Tổ Dẹ tin tức, phá cửa mà vào. Làm đi vào một sát na, hắn liền nhìn thấy trong phòng ngắn gọn bố trí, mà ở trung ương chỗ thì là một tấm không lớn không nhỏ bàn gỗ, tại bàn gỗ chung quanh bố trí 9 cái ghế. Mỗi trên một cái ghế đều ngồi hình người, tất cả đều là ma thần hiện hóa. Chỉ có trên một cái ghế là mới nhìn là một đoàn hắc vụ, lại nhìn là thế gian vạn vật đen nhánh. Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú lên Tạ Nạ Tổ Dẹ, muốn khoảnh khắc đem này tịnh hóa. Còn lại 8 vị ma thần, tại Diệp Thần phá cửa mà vào thời điểm, cái kia không có sinh cơ thân thể thật giống như bị kinh động bình thường, nhao nhao mở hai mắt ra. Cái nhìn này, liền nhìn thấy Tạ Nạ Tổ Dẹ sau lưng đứng lặng tại hư không hai con ngươi màu vàng nóng, ánh mắt kia liếc nhìn mà đến, mang theo cao không thể chạm cảm giác thiêng liêng thần thánh. Không biết hai con ngươi màu vàng nóng, mời nhìn chăm chú mà tới. Tại Diệp Thần muốn giết chết Tạ Nạ Tổ Dẹ thời điểm, trong đó trên một cái ghế hình người truyền đến âm thanh, mang theo không thể nói rõ quyền năng, cưỡng chế tính để Diệp Thần nhìn sang. Trong phòng biên giới chỗ, có một tấm cỡ nhỏ tủ gỗ. Tủ gỗ phía trên, trưng bày một nửa cánh tay dài một điều. Liếc mắt một cái liếc nhìn đi qua, kia hai con ngươi màu vàng nóng bên trong xuất hiện kịch liệt ba động, rất nhanh trừ khử mà đi. Không ai có thể nhìn thẳng phụ thần. Thấy hai con ngươi màu vàng nóng bị đánh lui, một vị ma thần mang theo ý cười, nói như thế. Nhưng liền sau đó một khắc, tủ gỗ thượng trưng bày một điều truyền đến một đạo tiếng cạch cạch, theo âm thanh truyền đến, một điều ứng thanh ngã gục, rơi trên mặt đất phát ra chia 5 x 7 tiếng vang. Hiện lộ ra một khối nhan sắc trắng bệch lại cháy đen huyết đủ. Bên trong nhà gỗ, mỗi một chớp mắt truyền ra vô số ba động, kia là những ma thần cảm xúc xuất hiện kịch liệt biến hóa. Lúc này Tạ Nạ Tổ Dẹ tại hai con ngươi màu vàng nóng bị đánh lui thời điểm, liền sớm đã thoát đi nhà gỗ, cũng không có thấy cảnh này. Mặc dù thần là ẩn tu hội một viên, nhưng bây giờ thần quy tắc quyền năng hỗn loạn vô tự, rất khó cam đoan chính mình có thể hay không bị chia ăn. Nhưng mà, ngay tại Tạ Nạ Tổ Dẹ trốn vào hư không thời điểm, một đạo kỳ dị lực lượng đem thần bắt lấy. Tạ Nạ Tổ Dẹ đi vào một chỗ quen thuộc chi địa, đây là thần cửa hàng kính mắt bên trong phòng nghỉ. Hàn Nhiễm nhìn đứng ở một bên Khương Thành Công, cặp mắt kia mông lung bộ dáng, tựa như rơi vào một cảnh. Mà trên không trung, tắt nổi lơ lửng một quyển nhật ký, nhìn xem trong quyển nhật ký hiện ra huyết hồng sắc chữ viết, Tạ Nạ Tổ Dẹ kinh sợ gào thét một tiếng. Cái kia nhật ký thượng viết sắc chữ viết, cực kỳ ngắn gọn sáng tỏ. Làm Tạ Nạ Tổ Dẹ bị không biết thần thánh đánh bại thoát đi lúc, thần sẽ bị Hạ Niệm chặn đường nuốt chửng, trở thành tương lai bảy thần chi một chất dinh dưỡng. Chương 41, hắc ám đầu nguồn trong xe, vị trí lái thượng Diệp Thần biểu lộ nghiêm túc mà ngưng trọng. Hắn kia hai con ngươi màu vàng nóng, lúc này đang bị hắc ám ăn mòn, non nửa tròng trắng mắt đã bị đen nhánh sợ chiếm cứ, lại dần dần mở rộng. Đồng tử màu vàng chỗ sâu cũng trộn lẫn thượng chất, để cái này song mắt vàng không còn thuần túy. Hắn toàn lực ngăn cản, lại phản kháng không được. Làm Diệp Thần nhìn chăm chú đến một điều thời điểm, trong một chớp mắt, vô số khổng lồ vô dụng lại không thể nào hiểu được tin tức no bạo trong đầu của hắn, đem trí nhớ của hắn, tư duy cùng ý thức chen đến tít ngoài rìa chỗ. Hắn chỉ có thể nhìn những này khổng lồ không thể lý giải tin tức dần dần tại trong đầu của hắn bên trong, tạo thành một con quái vật to lớn. Quái vật này không thể diễn tả, mỗi giờ mỗi khắc đều đang bặm mẻo, vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, vô pháp dùng tư tưởng phân tích. Chỉ nhìn liếc mắt một cái, vô hạn hắc ám vặn vẹo liền truyền đến, muốn ô nhiễm hắn quang minh. Diệp Thần không muốn xem cái này khổng lồ quái vật, nhưng ánh mắt lại một mực nhìn chăm chú lên, không lúc đích. Từng đạo cổ quái vặn vẹo âm tiết từ quái vật này thân thể phát ra, là không biết nói mớ. Thanh âm này tại Diệp Thần trong đầu quanh quẩn, mang theo một loại không lấy hắn ý chí vì rời đi lực lượng, để hắn cũng bắt đầu thì thào nói mớ. Trong đầu quái vật lúc gần lúc hiện, lúc lớn lúc nhỏ, khi thì sụp đổ, khi thì gây dựng lại. Lại nhìn đi, lại dường như không có gì thay đổi, tựa như hết thảy đều là ảo giác của hắn. Diệp Thần biết, nếu như hắn lại không nghĩ một chút biện pháp, hắn ý chí sớm muộn sẽ bị nuốt chửng, hắn trong lòng quang minh cũng sẽ bị hắc ám ô nhiễm đồng hóa. Trong đầu quái vật, hàng cái quyền sở hữu có thể, thần đem bảy đại không thể quyền năng hòa làm một thể, là cuối cùng hắc ám đầu mượn. Mặc dù không thể tin được, nhưng Diệp Thần biết đối phương vị cách cao hơn nhiều hắn. Diệp Thần mở to đen nhánh cùng kim sắc giao hòa hai mắt, thần sắc trang nghiêm, hắn đôi mắt không bị khống chế chạy xuống quang minh cùng hắc ám xen lẫn bẩn đục nước mắt, một nửa mặt giữ tợn và mèo, một nửa mặt quang minh thần thánh, hắn đang bị hắc ám thật sâu ô nhiễm. Theo thời gian trôi qua, hắn chắc chắn bị hắc ám dẫn đạo sa đọa vực sâu. Diệp Thần duỗi tay ra, nơi lòng bàn tay hiện hiện một đoàn ôn nhu ánh sáng. Đây là chữa trị chi quang, là thành tựu ban thưởng, có 3 viên. Diệp Thần vốn cho rằng vĩnh viễn không dùng đến thứ này, lại không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải liền hắn cũng không thể lý giải, vị cách cao hơn hắn quái vật. Vừa mới xuất hiện, chữa trị chi quang liền dung nhập Diệp Thần thân thể. Trong óc thế giới, chân trời xuất hiện vô số ánh sáng yếu ớt, những này tia sáng từng sợi chiếu xạ mà đến, phá vỡ nồng hậu dày đặc mây đen, vì cái này hắc ám thế giới mang đến quang minh. Tia sáng rơi xuống, hóa thành từng con lớn cỡ bàn tay tiểu thiên sứ, các nàng nghiêm túc đáng yêu, bay nhảy lấy trắng loáng cái nhỏ, nhìn trước mắt u ám thế giới, che kín bẩn thỉu cho tàn cùng ô trọc bụi bặm, bắt đầu cẩn cù quét dọn đứng dậy. Biên giới chỗ Diệp Thần, bị thiên sứ vây quanh, thắm rửa lấy nắng sớm đi tới. Hắn nhìn xem kia to lớn lại không có sinh cơ, chỉ là đứng vững liền có vô thượng uy thế quái vật, đang bị thiên sứ quét dọn, trong mắt có kiên kỵ. Hiện tại suy nghĩ của hắn đã rõ ràng lên, không còn hỗn loạn. Hắn hồi tưởng lại vừa mới ở trong rừng trong phòng nhỏ nhìn thấy một điều, kia kỳ thật căn bản không phải một điều, mà là một đoàn so trẻ con nắm đấm còn muốn nhỏ, không có sinh cơ thì não. Một điều chỉ là thần hiện hóa, chỉ là một đoàn thịt nhão huyễn hóa mà thành một điều, bị hắn nhìn chăm chú liếc mắt một cái, liền giống như giỏi trong xương giống nhau dây dưa chính mình, muốn đem chính mình ô nhiễm đồng hóa. Nếu như là này bản thể, lực lượng nên kinh khủng đến cỡ nào? Bất quá, cái này tồn tại giống như đã chết đi. Cái suy đoán này cũng không phải là lời nói vô căn cứ, bởi vì muốn ô nhiễm hắn đoàn kia thịt nhão, xác thực không có sinh khí. Đến hắn loại này tồn tại, mặc kệ là từ thân thể bỏ đi đi ra huyết nhục, vẫn là đơn độc bị cắt chém đi ra, cách lại xa, đều ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Đối phương huyết nhục không có sinh cơ, đó chính là chết đi. Nhưng mà, suy đoán này không có để Diệp Thần may mắn, thần sắc ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Loại này tồn tại, vẹn vẹn một khối nhỏ không có sinh cơ thịt nhão giống như này khó chơi. Kia này bản thể vì thế, sẽ càng thêm mênh mông, nhưng như thế tồn tại lại chết rồi. Là bị ai giết sao? Vẫn là. Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều, bất kỳ cái gì phỏng đoán cũng không bằng đi tìm hiểu sự thật đến nhanh hòa thanh tích. Chỉ là, vốn cho rằng ma thần hẳn là thế giới này lực lượng cường đại nhất quân thể, bây giờ lại đụng tới loại vật này. Để nguyên bản hắn cho rằng rõ ràng thế giới, lần nữa bị mê vụ bao phủ, không mở ra nhìn không đấu. Diệp Thần không tiếp tục suy đoán, bởi vì suy đoán không có ý nghĩa. Hắn đem chỗ ngồi kế tài xế trên nửa viên tản ra hắc khí hình thoi kết tinh cầm lấy. Đây là tàn nạ tổ rẻ nắm giữ quy tắc nguyên, vốn phải là hoàn chỉnh một viên, hiện tại chỉ có một nửa. Quyền năng cụ hiện chi địa chiến tranh, là ma thần ở giữa thuần túy nhất chiến tranh, cũng là hung hiểm nhất chiến đấu. Một phương thất bại nhất định bại vong, sau đó bị hấp thu rơi. Cho nên, những ma thần không đến cuối cùng, đều sẽ không lựa chọn loại này phương thức chiến đấu. Thần nhóm càng muốn trốn ở bóng tối phía sau màn nắm trong tay hết thảy, đạt tới mục đích. Tạ nạ tô rẻ sở dĩ lựa chọn loại này phương thức chiến đấu, là bởi vì thần có nắm chắc chiến thắng Diệp Thần, vì không để Diệp Thần sử dụng thủ đoạn chạy trốn, đây là nhất biện pháp ổn thỏa. Sự thật chứng minh, tạ nạ tô rẻ là sai. Thần đem tự thân đưa vào chỗ chết, tại quyền năng cụ hiện chi địa sau khi thất bại, thần liền không có chạy trốn lực lượng. Tạ nạ tô rẻ sở dĩ có thể tại Diệp Thần thủ hạ bỏ chạy, đây không phải là chính tạ nạ tô rẻ lực lượng. Lúc kia thần, này quy tắc quyền năng đã tiếp cận phá thành mảnh nhỏ, hỗn loạn vô tự, quy tắc nguyên đều bạo lộ ra, mặc cho Diệp Thần muốn gì cứ lấy, thần chỉ là dê lợi làm thịt. Cho nên Diệp Thần biết, tạ nạ tổ rẻ có thể bỏ chạy, là kia tòa bên trong nhà gỗ những ma thần thủ đoạn, hoặc là nói, là kia tòa trong rừng phòng nhỏ năng lực. Kia tòa trong hắc vụ trong rừng phòng nhỏ thân phận, chính là tà thần. Nhưng những ma thần nhưng không có đem cái này tà thần nuốt chửng hấp thu, mà là tại trong đó bố trí phòng họp bỏ túi, đem này vừa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, tất nhiên có này nguyên nhân. Đây chính là không có tư duy ý thức tà thần bị ai chỗ. Trước đó Diệp Thần vẫn cho là tà thần như thế thưa thớt, là bởi vì quá mức mạnh mẽ nguyên nhân. Hiện tại xem ra căn bản không phải, mà là đại bộ phận tà thần đều bị ma thần trưởng khống, hoặc là bị ma thần phát hiện nuốt chửng. Đây cũng là bình thường, chỉ cần có tư duy ý thức, loại này nắm giữ quy tắc quyền năng lực lượng sinh vật, đều không cho phép quá nhiều đồng loại, vậy sẽ tăng lớn đối thần nhóm uy hiếp. Diệp Thần không tiếp tục đi nhìn chăm chú tạ nạ tổ rẻ, trong rừng phòng nhỏ kia một điều cho hắn ấn tượng quá sâu. Không có thủ đoạn ứng phó trước đó, hắn sẽ không đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm. Tạ nạ tổ rẻ một nửa quy tắc nguyên trong tay hắn, đối phương coi như có thể sống sót, cũng trở nên phi thường nhỏ yếu. Bất quá, Diệp Thần nghĩ đến cái gì, hắn trong lòng mặc niệm lấy một vị ma thần tên thật, Hàn Niệm. Mặc niệm về sau, hắn lần nữa tuần túy hai con ngươi màu vàng nóng, nhìn chăm chú lên hư không, muốn coi đây là thời cơ, nhìn thấy vị này ma thần. Tạ nạ tổ rẻ tại phát động quyền năng chiến tranh trước đó, liền nói qua mình tin tức, là từ Hạ Niệm bên trong thu hoạch. Hắn đương nhiên phải tìm tòi hư thực, nhưng mà hắn không nhìn thấy Hạ Niệm, lại nhìn thấy đối phương lưu lại một đoạn tin tức. Tân sinh ma thần, ngươi lực lượng ẩn chứa thần thánh, lệnh người hiếu kỳ. Nhưng ta bản thân cũng không muốn cùng ngươi là địch, ngươi cùng Tạ Nạ Tổ Rẹ tranh đấu là ta xúi giục, có thể kia là ngươi đem ta nuôi dưỡng tà thần giết chết hấp thu dẫn đến. Hiện tại Tạ Nạ Tổ Rẹ đã chết, một nửa khác quy tắc nguyên bị ta hấp thu, chúng ta ân oán tự nhiên xóa bỏ. Mà bảy thần chi vị còn có rảnh rỗi thiếu, nếu như ngươi đối ta bảy thần lý luận cảm thấy hứng thú, có thể lưu lại tin tức, ta nghĩ chúng ta có thể liên hợp. Chương 42, Diệp thần không cần muốn tìm ra ta, đây chẳng qua là phí công, bởi vì ta theo tra thần tư duy, ý thức cùng ký ức sinh ra, là ma thần bên trong nhất tồn tại đặc thủ. Diệp thần quét mắt, trừ đoạn tin tức này bên ngoài, một mảnh hư vô. Xem ra, vị này tên là Hạ Niệm ma thần, sát thực đặc thủ. Đương nhiên, cũng có thể là hắn nắm giữ tin tức không đủ dẫn đến. Nếu như là nhân loại, chỉ cần ở thế giới thượng sống qua, cho dù chết, hắn cũng có thể tìm kiếm được đối phương. Có thể ma thần dù sao cùng hắn cùng một vị cách, có năng lực che đậy hắn nhìn chăm chú cũng không kỳ quái. Đánh cái không thích hợp với Bon, hắn có được khắc chế ma thần thuộc tính, hắn hiện tại chính là nắm giữ lực lượng cường đại chiến thần, cùng loại Tạ Nạ Tổ Rẹ loại thực lực này ma thần cùng hắn chính diện tác chiến, hắn có tự tin toàn thắng. Nhưng nếu như ma thần muốn ẩn tàng, muốn chôn tránh hắn, cũng có thể làm đến. Ma thần có thể giết chết tà thần, hấp thu quy tắc, nắm giữ thô thiện không hoàn chỉnh bảy không thể quyền năng, sau đó lợi dụng cái này bảy không thể quyền năng nợ đủ loại năng lực. Hắn lại không được, hắn giết chết tà thần hoặc là ma thần, chỉ có thể đem này quy tắc nguyên tinh hóa, sau khi hấp thu cũng chỉ sẽ tăng cường hắn không thể nhìn thẳng quyền năng. Có lẽ khi hắn không thể nhìn thẳng quyền năng, đạt tới trình độ nhất định, mới có thể dựng dục ra cái khác bảy không thể quyền năng. Những ma thần cho là mình cùng thần nhóm giống nhau, là đồng loại. Nhưng lại nghĩ sai, chính mình tại ma thần ở trong là dị loại. Đương nhiên, trong mắt hắn, ma thần mới là dị loại, là thuộc về muốn bị quang minh tịnh hóa tà ác. Đến nỗi Hạ Niệm trong miệng bảy thần lý luận, hắn một chút hứng thú đều không có. Hắn cùng ma thần thiên nhiên đối địch, căn bản không có liên hợp khả năng. Mà lại nếu như vừa mới trận kia quyền năng chi chiến hắn thua, không chừng ra hỏa này lại chơi mới ra chim sẻ nút đằng sau. Dù sao hắn cùng Tạ Nạ Tổ Rẹ mặc kệ ai thua ai thắng, Hạ Niệm đều là được lợi một phương. Ma thần chính là như thế, thích đùa bỡn âm mưu. Đáng tiếc, hiện tại hắn nắm giữ năng lực không đủ nhiều. Nếu không chỉ cần có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ đem này tịnh hóa. Hắn sớm đã sáng tỏ con đường của mình, nắm giữ hắn cho rằng thế gian chân lý, hắn chỉ cần dựa theo chính mình quy hoạch con đường đi lại, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tới đạt cuối đường, leo lên thuộc về chân thần trưởng giai. Bảy thần lý luận cho dù là thật lại như thế nào, đó cũng không phải hắn muốn đi đường. Lập tức trọng yếu nhất không phải Hạ Niệm, nếu như đối phương có thực lực giết chết hắn, đã sớm hẳn là tìm đến mình phát động quyền năng chiến tranh, mà không phải trốn ở phía sau màn thả miệng pháo. Cái này đủ để chứng minh Hạ Niệm nhỏ yếu. Âm mưu cuối cùng cũng có nổi lên mặt nước một ngày, hắn chờ đợi ngày đó đến. Làm chân thần, hắn không e ngại khiêu chiến, cũng không e ngại âm mưu bị kế, hắn đi là huy hoàng chính đạo, tự nhiên phải có huy hoàng đại khí, bất kỳ cái gì dã tâm mơ mộng hao huyền đều sẽ tại hắn nhìn chăm chú hiện hình bại vong. Chờ ngươi trở thành bảy thần chi một, chính là bị thánh quang bao phủ nuốt hết thời điểm. Lưu lại đạo này tin tức, tuyên bố cả hai tất nhiên đối lập, Diệp thần liền thu tầm mắt lại, không tiếp tục đi quản Hạ Niệm. Diệp thần ở sâu trong nội tâm là kiêu ngạo, hắn gọi Diệp thần là chính hắn vì chính mình mệnh danh. Hắn đem tinh cầu nói là đại thụ, cho rằng bên trong tinh cầu tất cả sinh vật đều là cái này trên đại thụ một chiếc lá, mà mỗi một chiếc lá đều không giống bình thường, riêng phần mình đặc sắc, cho nên hắn để cho mình họ Diệp. Mà thần cái này một chữ, là cao không thể chạm thần thánh cao khiết, nhất không tầm thường, cái này một chữ đại biểu là hắn nhân sinh lý niệm cùng chờ đợi, là đối hắn tính cách thuyết minh, cho nên hắn đem chính mình lấy tên thần. Có người sơ nghe tên của hắn tưởng rằng ngoại hiệu, biết là hắn bản danh về sau, cảm thấy danh tự này quá dị khó chịu, hắn cũng sẽ không đi giải thích cái gì. Hạ Niệm loại này chỉ biết trốn ở phía sau màn ma thần, lấy tính cách của hắn, tự nhiên không để vào mắt. Hắn chân chính để ý là kia một đoàn thịt nhao huyên hóa mà thành một điều. Cái kia không có sinh cơ huyết đủ, để hắn nhìn thấy cuối cùng hắc ám đầu nguồn một góc của băng sơn. Trong lòng của hắn hiểu ra, đó mới là hắn chân chính đại địch, là hắn nhất định phải kiêng kỵ tồn tại. Một bên suy tư, Diệp Thần nhìn xem trong xe kính, nhìn xem hôn mê ở ghế sau hành khách, hắn không có để cho tỉnh đối phương. Cầm tay lái, hướng phía Lam Sơn nghĩa địa công cộng mà đi. Sau mười mấy phút, đến mục đích. Diệp Thần lúc này mới đem hành khách đánh thức. Lam Sơn nghĩa địa công cộng đến. Trịnh Văn Quyên mơ màng tỉnh lại, đột nhiên giật mình, vô ý thức ca một tiếng. Nàng nhìn xem ngồi tại điều khiển vị thượng Diệp Thần, trong mắt mơ hồ, còn có một nữ nhân đâu? Nữ nhân? Diệp Thần thần sắc kinh ngạc, hắn cười nói, tiểu thư, ngươi sau khi lên xe không bao lâu liền ngủ mất, hẳn là nằm mơ đi. Quỷ con biết nằm mơ sao? Trịnh Văn Quyên có chút mờ mịt, nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xác thực không nhìn thấy cái gì nữ nhân, mà lại nàng nhìn xem ngoài cửa sổ xe, xác thực đến Lam Sơn nghĩa địa công cộng, thật là nằm mơ rồi. Nàng nhìn về phía vị trí lái thượng lái xe, nhìn đối phương khuôn mặt dễ nhìn kia, có chút quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng. Bất kể như thế nào, sự thật bày ở trước mắt, nàng đúng là bị đánh thức. Diệp Thần thấy đối phương thoải mái, liền cười nói, tiểu thư, ngươi là ta hôm nay đệ nhất đơn hành khách, cho nên được hưởng 50 ưu đãi. Ngươi đem trả tiền mã cho ta, ta đem một nửa tiền xe chuyển ngươi. Cảm ơn. Trịnh Văn Quyên mỉm cười, đem trả tiền mã đưa lên. Có thể nàng nói lời cảm tạ, chỉ là lễ phép, trong lòng không có cho chính diện cảm xúc phản hồi. Hiển nhiên, làm lệ quỷ nàng, cũng không coi trọng tiền tài loại vật này. Diệp Thần trong lòng cũng không có thất vọng. Đợi Trịnh Văn Quyên đi vào Lam Sơn nghĩa địa công cộng, hắn phải lái xe rời đi thời điểm, lại đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, Diệp Thần. Diệp Thần đầu nhất chuyển, liền nhìn thấy đứng tại Lam Sơn nghĩa địa công cộng cổng lão Chu, hắn giật mình nói, ngươi làm sao tại cái này? Lão Chu đậu nành chảy mồ hôi, ta không phải đã nói rồi sao? Ta mỗi ngày đều sẽ tới nơi này dạo chơi. Ngươi cũng không có nói đi dạo địa phương là nghĩa địa công cộng. Lam Sơn nghĩa địa công cộng là Trung Hải thành phố lớn nhất nghĩa địa công cộng, tọa lạc tại Lam trên núi, này đặt tên. Tốt ta, xác thực không nói rõ ràng. Lão Chu nghĩ nghĩ, mình quả thật không có nói địa danh, bất quá hắn cũng không thèm để ý những này, cười nói, ngươi không phải nói muốn tìm một phần tại nửa đêm công việc sao? Mấy ngày nay, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, vừa bạn có một phần loại này làm việc và nghỉ ngơi công việc. Diệp Thần tinh thần tỉnh táo, công việc gì? Người thủ mộ. Lão Chu chỉ Lam Sơn nghĩa địa công cộng cửa lớn, chính là nhà này nghĩa địa công cộng tại thông báo tuyển dụng, giờ làm việc đúng lúc là nửa đêm, tuyệt đối phù hợp yêu cầu của ngươi. Diệp Thần dừng xe ở chỗ đậu thượng, hạ sau xe ra hiệu Lão Chu dẫn đường. Hai người tới bàn làm việc, Lão Chu tiến lên lôi kéo nhân viên công tác hỏi, các ngươi nơi này có phải hay không thông báo tuyển dụng người thủ mộ? Người thủ mộ. Nhân viên công tác ngu người, cái gì người thủ mộ, hiện tại còn có cái này nghề nghiệp sao? Cổ đại là có người thủ mộ cái nghề nghiệp này, thậm chí còn rất nổi tiếng. Nhưng bây giờ nghĩa địa công cộng là chính phủ thành lập, bọn họ đều là lăng mộ giữ gìn quản lý một thành viên trong đó, xương hô sớm đã thay đổi. Diệp Thần nhìn thoáng qua Lão Chu. Lão Chu ra hiệu Diệp Thần không nên gấp, hắn mở miệng lần nữa, bằng hữu của ta xác thực nói nơi này chiêu người thủ mộ, muốn không ngươi hỏi một chút lãnh đạo của ngươi nhìn xem. Không có khả năng. Vị này trung niên bộ dáng nhân viên công tác cười nói, ta chính là lãnh đạo của nơi này a. Các ngươi muốn nhận lời mời người thủ mộ. Đúng lúc này, mấy người sau lưng truyền đến một thanh âm, Diệp Thần quay người nhìn lại, nhìn thấy một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Tại này phía sau có vô số lệ quỷ gào thét, tạo thành núi thây biển máu, chính là ngày đó hắn nhìn thấy bị bách quỷ phụ thân thiếu nữ. Chương 43, đây chính là làm công người buồn tẻ các ngươi muốn nhận lời mời người thủ mộ. Thiếu nữ trước mắt có được ngưng nhũ lạnh màu trắng da thịt, đến eo mái tóc đen dài bị làm ra đơn giản lại đẹp mắt tóc bệnh tạo hình. Nhu hòa ngũ quan gồm cả diễm lệ cùng trẻ con đấu, có được nghe qua về sau ngủ đều sẽ mộng lên chuông bạc dường như âm thanh, để người có thể cảm nhận được như thiên sứ mị lực. Kia song hắc con mắt như đá quý hóng ánh sáng long lanh, giống như thanh tuyển không có một tia tạp chất, đáy mắt chỗ sâu mỗi giờ mỗi khắc đều có như có như không trách trời thương dân. Thiếu nữ đi vào ba người trước mặt, tựa như từ trong tranh đi ra. Lão Chu sống hơn 40 năm, chết gần 2 năm, lần thứ nhất trên thế giới này nhìn thấy như thế lệnh người kinh diễm muội tử, bất quá tại bị thê tử tờ về sau, hắn sớm đã không có thiếu niên thích đẹp tâm, cho nên sửng sốt một chút liền kịp phản ứng, chỉ vào Diệp Thần, không phải ta, là hắn. Thấy thiếu nữ xem ra, Diệp Thần gật đầu. Hắn xác thực muốn tìm thứ ba một công việc, đem nửa đêm thời gian lợi dụng bên trên. Nếu như nói, trước đó không thể nào gấp lời nói, như vậy vừa mới bị đoàn kia thịt nhão huyền hóa mà thành một điêu kem chút ô nhiễm đồng hóa, cái này để hắn có loại cảm giác cấp bách. Hóa ra là Trần bạn học tại thông báo tuyển dụng a. Bên cạnh trung niên người phụ trách một mặt giật mình, vậy các ngươi cùng Trần bạn học nói đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Hắn là 2 năm trước điều tới, biết thiếu nữ trước mắt rất sớm ngay ở chỗ này, cũng biết thân phận đối phương đặc thủ. Đến nỗi làm sao đặc thủ, hắn cũng không biết, dù sao điều tới thời điểm, hắn lãnh đạo liền đã cảnh cáo hắn, Lam Sơn nghĩa địa công cộng hết thảy lấy Trần Nhã Nhi ý kiến làm chủ. Nói cách khác, hắn chỉ là mặt ngoài Lam Sơn nghĩa địa công cộng người phụ trách, nhưng mà thực tế Trần Nhã Nhi mới là thật người lãnh đạo. Bất quá Trần Nhã Nhi đồng dạng đều không quản sự, thuộc về vung tay trưởng quỹ, cho nên Lam Sơn nghĩa địa công cộng hết thảy lấy hắn làm chủ. Chỉ là không nghĩ tới Trần bạn học sẽ thông báo tuyển dụng cương vị, vẫn là người thủ mộ loại này niên đại xa xưa cương vị. Trong lòng mang theo hiếu kỳ rời đi, trung niên người phụ trách cũng không có hỏi nhiều. Cùng ta tới. Trần Nhã Nhi rất mau đem hai người đưa đến phòng nghỉ, tại hai người ngồi xuống về sau, khuôn mặt nhỏ mang theo hiếu kỳ, người thủ mộ là ta thông báo tuyển dụng, chỉ bất quá ta còn không có đối ngoại tuyên truyền, các ngươi là từ đâu biết đến? Lão Chu có chút lúng túng nói, ta thường xuyên đến Lam Sơn nghĩa địa công cộng, cũng cùng mọi người thân quen, từ bọn hắn trong miệng biết đến. Hắn không có nói bọn hắn là người nào, thân là bạn bè đương nhiên phải giữ bí mật. Trần Nhã Nhi khẽ cười một tiếng, cũng không có trách cứ Lão Chu. Ngược lại bởi vì Lão Chu thay bạn bè giữ bí mật, để nàng có chút vui vẻ. Nàng biết, Lão Chu bạn bè chính là Lam Sơn nghĩa địa công cộng bọn lệ quỷ, mà những này lệ quỷ đều từ nàng bảo hộ lấy. Nàng tự nhiên hy vọng tất cả mọi người chân thành mà đối đãi. Nghĩ đến, nàng như nước ánh mắt trong suốt nhìn về phía Diệp Thần, tiên sinh, đây là chúng ta lần thứ 2 chạm mặt đi. Ngươi còn nhận ra ta? Đương nhiên, ta trí nhớ luôn luôn không sai. Diệp Thần cười cười, không nói thêm gì. Hắn sở dĩ hỏi thăm, là bởi vì hắn nắm giữ lấy lân thiên lệnh, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn, tại rời đi về sau, đều sẽ quên hắn hết thảy, trong đầu chỉ còn lại có một sải. Nhưng thiếu nữ trước mắt, có thể nhớ ký hắn, đã nói lên đối phương nắm giữ lấy đặc thù khế ước vật, hoặc là nói thực lực của đối phương không nhận khế ước vật ảnh hưởng, mà chỉ có tà thần hoặc là ma thần không nhận khế ước vật ảnh hưởng. Có thể, hắn không có từ trên người đối phương cảm nhận được lệnh người chán ghét khí tức. Là ma thần sao? Chỉ có ma thần mới có thể che giấu khí tức của mình. Người có thể trông thấy đi. Trần Nhã Nhi đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Có thể. Diệp Thần ứng mới, hắn biết đối phương hỏi chính là cái gì. Hắn quả thật có thể trông thấy Trần Nhã Nhi phía sau kia giống như núi thây biển máu giống nhau từ vô số yêu ma lệ quỷ tạo thành tấm màn đen. Nếu như là ngươi đến nhận lời mời người thủ mộ lời nói, ta có thể đáp ứng. Người bình thường thậm chí thực lực cường đại siêu phàm giả, căn bản không nhìn thấy sau lưng nàng đồ vật, mà Diệp Thần có thể nhìn chăm chú đến, lại không bị ảnh hưởng, sắc mặt như thường, hiển nhiên thực lực rất cường đại. Chỉ bất quá giống như Diệp Thần, nàng cũng là phân ly ở xã hội bên ngoài người, cũng không có quá nhiều tiếp xúc quan phủ, cũng không biết thực lực đẳng cấp phân chia. ngay cả mạt nhật cấp siêu phàm giả đều không nhìn thấy sau lưng nàng những vật kia. Diệp Thần có thể trông thấy, đủ để chứng minh này khác biệt. Nhưng coi như không rõ ràng, nàng cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít biết Diệp Thần rất mạnh. Như thế, liền đầy đủ. Nàng thông báo tuyển dụng người thủ mộ, vốn là mặt hướng siêu phàm giả. Đãi ngộ là cái gì? Mỗi tháng một tấm phong ấn phủ cùng 2 vạn nguyên. Trần Nhã Nhi nói, hỏi, ngươi biết phong ấn phủ là cái gì đi? Ta biết. Diệp Thần kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương như thế hào phóng, vậy mà dùng phong ấn phủ làm tiền lương. Cùng phong ấn phủ so sánh, 2 vạn nguyên liền lộ ra không có ý nghĩa. Dù sao phong ấn phủ chỉ cần số lượng đủ nhiều, thế nhưng có thể phong ấn tà thần, loại khế ước này vật cũng không thể dùng giá tiền để cân nhắc. Không phải quan phủ siêu phàm giả sẽ bắt giết nhất định lệ quỷ đến cùng quan phủ trao đổi phong ấn phủ, mà còn chưa nhất định có thể đổi được đến, mỗi tháng đều có hạn ngạch. Tại dân gian siêu phàm giả tổ chức, phong ấn phủ cơ bản cũng là bảo mệnh phủ, trừ có thể tại tà thần hạ tự vệ bên ngoài, đối phó cái khác yêu ma lệ quỷ cùng siêu phàm giả công hiệu cũng là nhất lưu. Ngươi ban đêm tới một chuyến, ta để ngươi cùng mọi người vào mặt, đến lúc đó chúng ta lại ký hợp đồng. Trần Nhã Nhi không có nói trong miệng nàng mọi người là ai, nhưng Diệp Thần cũng có thể đoán được một hai. Lão Chu không có việc gì hướng cái này chạy, tới này dạo phố liền biết nơi này hẳn là bọn lệ quỷ căn cứ. Nghĩ đến đều là nhân loại lệ quỷ. Hắn trước đó tại ban công thấy Trần Nhã Nhi đem kia hồng y lệ quỷ mang đi, còn tưởng rằng kia hồng y lệ quỷ sẽ biến thành đối phương phía sau tấm màn đen một phần tử. Hiện tại xem ra là hắn nghĩ sai rồi. Lệ quỷ phân 2 loại, một loại là nhân loại sau khi chết hóa thành lệ quỷ, một loại là không biết đến làm sao lại đột nhiên xuất hiện lệ quỷ. Thần bí tổng bộ mới đầu vẫn cho rằng lệ quỷ đều là nhân loại sau khi chết biến thành. Cuối cùng phát giác, cũng không phải như vậy. Nhân loại sau khi chết biến thành lệ quỷ, có rõ ràng tư duy ý thức, có nhân loại hết thể cảm xúc. Nhưng những cái kia không biết lệ quỷ, tắc không có tư tưởng tình cảm, những này lệ quỷ cùng yêu ma giống nhau gặp người liền giết, tựa như ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là đem nhân loại loại sinh vật này xóa đi. Diệp Thần không có cùng Trần Nhã Nhi trò chuyện quá nhiều, dù sao hai người không phải rất quen, ước một cái thời gian về sau, liền dẫn Lao Chu từ biệt. Hai người tới Lam Sơn nghĩa địa công cộng, Lão Chu thình lình mở miệng, nàng có thể trở thành người nhà của chúng ta sao? Cái gì? Diệp Thần trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng tinh tế phẩm vị một phen, không phản bắt được, người nghĩ gì thế? Ta cảm thấy cô nương này rất tốt. Lao Chu một mặt đáng tiếc, nhưng chính là tuổi tác quá nhỏ, nhìn qua cùng 15-16 tuổi giống nhau, người đều 24 vẫn là 25 đi, tuổi tác chênh lệch có chút đại. Bất quá nam nhân mà, tuổi tác lớn điểm không có việc gì. Nghe Lão Chu nói liên miên lại nhải, Diệp Thần trợn trắng mắt, ác độc đạo, quên lão bà ngươi làm sao đem ngươi sanh lại giết? Như đầu nhân loại này đã được trao cho kỳ lạ khái niệm sinh vật, thế nhưng liền thần đều đối kháng không được tồn tại. Không phải mỗi nữ nhân đều giống như nàng. Lao Chu một mặt bình tĩnh, lời này đặt trước kia hắn khẳng định phá phòng, hiện tại liền cùng bị gió nhẹ quét bình thường, mây trôi nước chảy. Hắn tại Lam Sơn chung cư đi dạo cùng bạn bè chạm mặt thời điểm, có đôi khi còn có thể cùng mọi người nói đến lúc ấy làm sao bị phanh thây chặt thành thịt muối xông vào cống thoát nước, cho những cái kia cho là mình rất không may bạn bè mang đến an ủi. Cho nên Lão Chu tại Lam Sơn chung cư nhân khí rất cao. Hiện tại cùng mọi người nói chính mình bất hạnh cố sự, đều thành hắn giao hữu thủ đoạn. Ngươi về nhà hảo hảo xử lý một chút chính mình, ban đêm còn muốn chính thức phỏng vấn đâu. Diệp Thần nhìn đồng hồ, mới giữa trưa 2 điểm, ta còn phải mở đi, yên tâm ban đêm ta sẽ đến đúng giờ. Nói xong, cũng mặc kệ Lao Chu, trực tiếp lái xe mà đi. Đây chính là làm công người buồn kẻ sinh hoạt sao? Lao Chu lý giải không được. Chương 44, nó gọi Tuyết Cao, ta là nó chủ nhân ban đêm lúc 11 giờ, Diệp Thần lần nữa đi vào Lam Sơn chung cư. Hắn đưa xong cái cuối cùng hành khách, dẫm lên ấn mở xe tới, vừa xuống xe liền trông thấy đứng ở cổng Trần Nhã Nhi. Đối phương ăn mặc một thân màu xanh trắng đồng phục, công nhân truyền thống đồng phục một mực bị nổ nước bọt xấu xí, không có đông doanh loại kia trăm hoa đua nở thủy thủ đồng phục xinh đẹp. Nhưng cái này màu xanh trắng đồng phục mặc trên người Trần Nhã Nhi, lại có một loại thanh xỉn dạ gây nên khí chất, phối hợp kia hoàn mỹ dung mạo, tựa như một đóa nở rộ hoa sen, ra nước bùn mà không nhiễm. Chờ lâu đi. Không có, ta cũng là vừa tới. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói. Hắn cũng chính là lễ phép hỏi một chút, hai người thời gian ước định chính là 11 điểm, hắn đến đúng giờ, tự nhiên không có cái gì ấy nấy tâm lý. Cùng ta tới. Trần Nhã Nhi nói, liền ở phía trước dẫn đường, ta cùng mãi mãi cùng nhau tại Lam Sơn giữa sườn núi thành lập một cái trấn nhỏ, hiện tại trong trấn đại khái ở hơn 1 vạn người. Dĩ nhiên không phải người, mà là lệ quỷ. Chỉ là những này lệ quỷ khi còn sống đều là người, nàng sợ mọi người mất cảm, cho nên vẫn là lấy người xưng hô. Cho nên, công việc của ta chính là bảo hộ cái này hơn 1 vạn người. Không sai biệt lắm. Trần Nhã Nhi gật đầu, chẳng qua nếu như những người này ở đây bên ngoài trấn mặt xảy ra chuyện, ngươi có thể không cần phải để ý đến. Nàng biết, bên ngoài trấn xã hội có rất nhiều siêu phàm giả, có chút dân gian tổ chức người ngự quỷ liền chuyên môn bắt lệ quỷ nuốt chửng dùng cái này đến tăng thực lực lên. Bọn họ cũng mặc kệ ngươi là nhân loại quỷ vẫn là không biết quỷ, nếu đều được xưng là lệ quỷ, như vậy tự nhiên đều có thể hấp thu. Diệp Thần gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, sau đó hắn khẽ giật mình. Thì ra chẳng biết lúc nào, vị này đi tại hắn phía trước một cái thân vị như tinh linh nữ hải, đã cùng hắn sóng vai mà đi, thậm chí càng đến gần càng gần. Bất kể thế nào nhìn, trước mắt cái này muội tử đều không có si nữ thuộc tính, cũng không có cho hắn không tự ái cảm giác. Hắn nhíu mày, trong lòng mang theo cảnh giác, hơi hướng phía bên cạnh đi một bước, cách xa chút. Giữa chưa rời đi thời điểm, hắn cũng có đang suy nghĩ thân phận của Trần Nhã Nhi, nếu đối phương có thể nhớ kỹ chính mình, có lẽ là ma thần cũng có nói. Chẳng lẽ đối phương nhìn thấu thân phận của hắn, muốn đánh lén hắn? Nhưng ma thần nắm quyền có thể, là không thể nào bị đánh lén, cho nên Diệp Thần trong lòng không hiểu. Động tác này tuy nhỏ, nhưng hai người cách rất gần, lại đêm hôm khuya khoắt Lam Sơn nghĩa địa công cộng chung quanh căn bản không có người, cho nên Trần Nhã Nhi có thể rõ ràng cảm giác được. Sau một khắc, nàng kia lạnh màu trắng da thịt, thêm vào một bôi nhàn nhạt nhuận hồng, để vị này nhan giá trị vốn là cao muội tử mỹ có chút kinh tâm động phách. Nàng lúc đầu tỉnh táo cảm xúc cũng xuất hiện biến hóa, hơi dồn dập giải thích nói, ngượng ngùng, ta cảm giác mùi trên người ngươi. Không đúng không đúng, là khí tức để ta cảm giác thật thoải mái, cho nên tự động dựa vào có chút gần. Nhưng mà càng nói, nhưng thật giống như càng làm cho người ta hiểu lầm. Đến cuối cùng, Trần Nhã Nhi không nói lời nào, máy móc đi tới, nàng ánh mắt có chút chạy không, lại bắt đầu khởi sướng ốc. Nàng đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể không để Diệp Thần hiểu lầm. Lúc đầu nàng là sẽ không thông báo tuyển dụng người thủ mộ, bởi vì tiểu trấn chính nàng liền có thể bảo vệ cẩn thận, nhưng gần nhất thân tâm của mình cùng thân thể đều tại gặp phản vệ. Bị nàng trấn áp yêu ma lệ quỷ, mỗi giờ mỗi khắc đều tại bạo động, mỗi thời mỗi khắc nàng đều đang áp chế, nhưng thời gian lâu như vậy xuống tới, nàng đối khống chế của mình lực càng ngày càng yếu kém. Buổi trưa, nàng liền có thể cảm thụ chỉ cần đứng tại nam nhân trước mắt này bên người, nàng thống khổ vậy mà làm dịu không ít, kia càng ngày càng kiềm chế dày vò tinh thần, cũng nhận được thư giãn. Cái này khiến nàng giật mình. Chỉ là giữa trưa nàng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng đến ban đêm, nàng vậy mà sớm một giờ tại Lam Sơn nghĩa địa công cộng ngoài cửa lớn chờ đợi, hy vọng Diệp Thần có thể sớm đến. Nhưng mà, nghe nói như thế, nguyên bản cảnh giác Diệp Thần phản ứng lại, trong nháy mắt hiểu rõ nguyên nhân, hắn mỉm cười, thì ra ngươi cũng là hướng tới quang minh người. Lời này, để Trần Nhã Nhi có chút ngộp. Nhưng nhìn xem Diệp Thần vừa mới dò xét ánh mắt, bình tĩnh lại, nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thần tâm tình cũng tệ, hắn vừa mới câu nói này, tự nhiên là có nói ý hắn nắm giữ lấy chân thần chi nhãn không thể nhìn thẳng quyền năng, cùng từ nhân loại tâm tình tiêu cực bên trong đạn sinh ma thần khác biệt, hắn là hết thể chính hiện lộ, là hết thể chân thiện mỹ thể hiện. Cho nên hắn mặc kệ là ý thức, tinh thần hay là thân thể, đều trong vắt như gương sáng. Hắn toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài không có một tia ô trọc. Mặc kệ là khái niệm thượng ác, vẫn là thực chất tội, đều ăn mòn không được hắn tâm cùng tín niệm. Hắn đối ma thần nói, chính mình là quang minh hóa thân, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới bên cạnh vị này thiếu nữ, vậy mà có thể cảm giác được hắn loại khí tức này, thân thể còn vô ý thức làm ra đáp lại. Nhưng chính là loại này tiềm thức, cho hắn biết vị này thiếu nữ là hướng tới quang minh người. Cho nên, hắn buông xuống đối với thiếu nữ cảnh giác cùng dò xét, đối Trần Nhã Nhi hơi cảm giác thân cận. Trần Nhã Nhi không nói gì thêm, nàng đối với mình vừa mới hành vi có chút ảo não cùng xấu hổ. Cho nên coi như lại nghĩ tới gần Diệp Thần, nàng đều cố nén. Rất nhanh, hai người tới giữa sườn núi. Lam Sơn giữa sườn núi đã bị hoàn toàn cải tạo thành một tòa có thể chứa đựng hết mấy vạn người tiểu trấn. Mà tại lên núi trên đường, Diệp Thần còn trông thấy có thủ sơn nhân viên công tác, hai vị này nhân viên công tác cũng là lệ quỷ. Bọn hắn nhìn thấy Trần Nhã Nhi đều rất tôn kính lên tiếng chào hỏi, đối với Diệp Thần thì là hiếu kỳ chiếm đa số. Đi vào ngoài trấn nhỏ, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Nhã Nhi trấn. Hắn nhìn về phía một bên thiếu nữ. Trần Nhã Nhi hiển nhiên có chút sẽ sai ý, nàng có chút quấn bách, danh tự này là mọi người lấy. Không biết sao, giữa trưa rất tỉnh táo thậm chí lộ ra người sống chớ đến gần nàng, bởi vì chuyện mới vừa rồi, cả người đều có chút phá công, khôi phục bản tính. Bất quá để nàng trang, nàng cũng trang không lâu. Mà lại Diệp Thần về sau nửa đêm thời điểm, cũng phải thủ hộ lấy tòa này tiểu trấn, quen thuộc một điểm càng tốt hơn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không nói gì. Đối với không quen người, hắn không có quá nhiều lời nói. Đối với Lao Chu loại này quen thuộc người, hắn lời nói liền tương đối nhiều, còn biết không chút kiêng kỵ mở một chút cho đùa. Đi vào tiểu trấn về sau, từng đạo mùi thơm nước mũi, để Diệp Thần cũng không khỏi sợ hai thán phục. Hai bên trái phải cơ bản đều là 2 đến 3 tầng phòng ở, hai bên đường phố bày biện quán nhỏ, đủ loại kiểu dáng quả vặt, mỹ thực, đồ nướng trải rộng. Trừ đó ra, còn có phòng đêm mặt cả, công viên trò chơi, đô thị giải trí, phòng bài bạc, quán net, quán bar chờ một chút, đèn đuốc sáng trưng, giống như bất giả thành. Trong lúc hành động, chung quanh đều là lệ quỷ tại vui cười giận mắng, giao lưu nói chuyện. Có chút là người bình thường bộ dáng, có chút thì là sau khi chết bộ dáng. Thiên kỳ bách quái đem cái trấn nhỏ này vẽ ra một bức bách quỷ dạ hành đồ. Mặc dù lệ quỷ rất nhiều, nhưng toàn bộ đường đi có thể đặt song song 5 chiếc ô tô hành xử, cho nên cũng không chen chúc. Mỗi một vị nhìn thấy Trần Nhã Nhi lệ quỷ, đều sẽ dừng lại chào hỏi. Mà Trần Nhã Nhi đều nhất nhất cười đáp lại. Đây đều là ngươi cứu lệ quỷ. Cùng ngay đó giống nhau. Đúng thế. Trần Nhã Nhi trong mắt chỗ sâu trách trời thương dân, trong mắt tràn ngập thương hại, những người này khi còn sống, liền chịu đủ ức hiếp, tràn ngập thống khổ. Cho nên, ta hy vọng bọn họ sau khi chết có thể hưởng thụ kế tiếp nhân sinh, cảm thụ vui vẻ. Ngươi thật vĩ đại. Diệp Thần thần sắc nghiêm túc, hắn không phải nói đùa. Hơn một vạn con lệ quỷ có thể hài hòa sinh hoạt tại cái trấn nhỏ này bên trên, phải trả ra lớn cỡ nào cố gắng, hắn không tưởng tượng nổi. Huống chi Trần Nhã Nhi còn muốn bảo vệ tốt những này lệ quỷ không nhận siêu phàm giả đổ sát. Trần Nhã Nhi có chút xấu hổ cười cười, nàng làm như vậy không phải vì đạt được ai ca ngợi, cho nên nàng đối với lời tương tự cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Rất nhanh, hai người tới một chỗ đất trống. Nơi này trên đất trống xây dựng một cái bục giảng, mà nơi này sớm đã ngồi đầy lệ quỷ. Diệp Thần nhìn lướt qua, hắn ở trong đó còn chứng kiến Lao Chu, đối phương còn từ trong nhà đem Tuyết Cao ôm đến. Nhìn thấy chủ nhân, Tuyết Cao meo một tiếng, từ Lao Chu trong ngực nhảy xuống, mạnh mẽ đi vào Diệp Thần dưới chân, 2-3 lần liền leo đến Diệp Thần trong ngực. Ngươi biết Tiểu Hắc? Trần Nhã Nhi có chút ngạc nhiên, nàng chỉ gặp qua con mèo này 2-3 mặt, không biết là bị ai mang tới, nhưng nàng rất thích, chỉ bất quá Tiểu Hắc một mực thần lòng không thấy đuôi. Tuyết Cao nằm tại chủ nhân trong ngực, thoải mái cọ 2 lần, một đôi màu hổ phách đôi mắt hiếp, móng vuốt giơ lên, vẻ mặt xem như cùng Trần Nhã Nhi lên tiếng chào hỏi. ta là nó chủ nhân, nó gọi Tuyết Cao. Chương 45, người muốn thường mang cảm kích, quỷ cũng thế thì ra ngươi gọi Tuyết Cao a. Trần Nhã Nhi đưa tay muốn kiểm tra Tuyết Cao móng vuốt, lại bị vô tình đẩy ra. Tổng cộng mới thấy qua 2-3 mặt, thật không quen. Trần Nhã Nhi từ Tuyết Cao màu hổ phách hai mắt nhìn thấy loại tâm tình này, để nàng có chút hào khí. Tuyết Cao giống như ngươi, đối quang minh có yêu quý. Thấy thế, Diệp Thần sờ sờ Tuyết Cao mềm mại phấn nộn đệm thịt, nhìn đối phương đem bén nhọn móng tay thu hồi, còn đem một cái móng khác rôi tới để hắn vuốt ve, khéo léo như thế để hắn rất thích. Mỗi lần ôm Tuyết Cao, hắn đều có một loại thư thái cảm giác, cũng rất rõ ràng mèo nôn là thế nào sinh ra. Thực tế là con mèo rất hiểu lòng người. Diệp Thần lời này, để Trần Nhã Nhi trong lòng lầu bầu một câu, làm sao cảm giác lời này là lạ, tại chiếm nàng tiện nghi dường như. Trần Nhã Nhi không nói gì nữa, mà là thượng giảng. Nhìn xem ngồi phía dưới vô số lệ quỷ, nhìn nhìn lại thời gian, còn mấy phút nữa. Chứ ở đây lệ quỷ bên ngoài, có chút ở nhà nghỉ ngơi lệ quỷ, cũng tới. Mục đích tối hôm nay, trừ cùng Diệp Thần ký hợp đồng bên ngoài, chính là để mọi người nhìn một lần mặt. Dù sao về sau Diệp Thần chính là Nhã Nhi trấn người thủ mộ. Nhưng mà mặt ngoài là người thủ mộ, trên thực chất là Nhã Nhi trấn bảo an. Đương nhiên, đối với công việc gì, Diệp Thần không quan tâm, chỉ cần nửa đêm thời gian có thể lợi dụng thượng là được. Thời gian sau khi tới, Trần Nhã Nhi nhìn lướt qua phía dưới nhỏ giọng giao lưu nói chuyện bọn lệ quỷ, đối trong tay cầm ống nói ho nhẹ một tiếng, tất cả mọi người đến đi, hẳn không có người vắng mặt đi. Đương nhiên không có, Nhã Nhi tỷ triệu hoán, ai dám vắng mặt a? Đúng thế đúng thế. Vắng mặt đều đuổi ra Nhã Nhi trấn. Nhã Nhi tỷ phải học tập thật giỏi, kiểm tra cái đại học tốt ta. Một đám lệ quỷ tại Trần Nhã Nhi sau khi mở miệng, liền bắt đầu ồn ào. Nhã Nhi trấn muốn tuyển người mới người thủ mộ, mọi người kỳ thật sớm liền biết. Bằng không thì lão Chu cũng sẽ không từ bằng hữu của hắn kêu biết được tin tức. Mọi người kỳ thật đều rất không nỡ. Nhưng Trần Nhã Nhi lấy cơ phi thường đang lúc, nàng muốn lên cao ba, muốn chuẩn bị chiến đấu thi đại học, cho nên lúc buổi tối, muốn học tập bài học, cũng phải sớm nghỉ ngơi một chút. Mọi người tự nhiên sẽ không đi chậm trễ cái này thủ hộ bọn hắn mười mấy năm thiếu nữ. Lão nhân bộ dáng lệ quỷ, đều đem Trần Nhã Nhi xem như cháu gái giống nhau yêu thương. Trẻ tuổi lệ quỷ, đều ái mộ Trần Nhã Nhi, đem vị này như tinh linh thiếu nữ xem như thần tượng cùng tình nhân trong ngộng. Chỉ là bọn hắn đều đã chết đi, không có nhân thân, sao có thể chậm trễ người ta. Mà nữ quỷ nhóm, đối với Trần Nhã Nhi đều phi thường yêu thích. Bởi vì các nàng đều tại Trần Nhã Nhi trong tay đạt được cứu rồi. Diệp Thần đứng tại dưới giảng đài, thở lạnh nhạt quan sát đến, có thể cảm nhận được những này lệ quỷ đều là thật tình yêu quý lấy Trần Nhã Nhi, từ một điểm này cũng có thể thấy được Trần Nhã Nhi làm người như thế nào. Hiển nhiên, hắn không có nhìn lầm người. Trần Nhã Nhi đúng là một vị tâm hướng quang minh người. Trần Nhã Nhi cùng mọi người sớm đã thân quen, tự nhận thực lực không tệ nàng, đối với Nhã Nhi trấn lệ quỷ đều rất quen thuộc. Trừ giống Lao Trúc như vậy ở tại phía ngoài lệ quỷ bên ngoài, mỗi một khuôn mặt nàng đều nhớ. Đây là nàng từ nhỏ thời điểm bắt đầu, từ 5 tuổi bắt đầu liền bồi mãi mãi làm chuyện. Bây giờ mãi mãi sớm đã mất đi, nàng đương nhiên phải gánh vác cái này trách nhiệm. Tốt rồi, ta liền không chậm trễ mọi người giải trí thời gian. Trần Nhã Nhi tràn đầy đủ cười, Nhã Nhi chấn là tâm huyết của nàng, có thể được đến mọi người tán đồng, nàng từ trong ra ngoài cảm thấy vui vẻ. Hôm nay để mọi người tới, là nhận thức một chút mới người thủ mộ, mọi người đều biết ta muốn chuẩn bị chiến đấu thi đại học, không có quá nhiều thời gian, cho nên sau này sẽ là hắn bảo hộ thị trấn an toàn. Đương nhiên, nàng cũng không phải cái gì đều mặc kệ. Nếu như Diệp Thần có chuyện gì không giải quyết được, vậy khẳng định còn cần nàng ra mặt mới được. Nói, Trần Nhã Nhi ra hiệu Diệp Thần đi lên. Đêm nay, trừ là cho hai bên làm một chút giới thiệu bên ngoài, cũng là để Diệp Thần đem ở đây bọn lệ quỷ đều ghi lại, nàng tin tưởng lấy Diệp Thần thực lực khả năng có thể làm đến. Mọi người tốt, ta là Diệp Thần, sau này sẽ là Nhã Nhi trấn mới người thủ mộ. Diệp Thần từ Trần Nhã Nhi trong tay tiếp lời ống, hắn trên mặt nụ cười nhìn chăm chú lên phía dưới, ngữ khí bình thản, cũng không nói gì thêm đường hoàng cùng cam đoan cùng kích tình diễn thuyết. Cùng nhìn chăm chú Trần Nhã Nhi ánh mắt khác biệt, mọi người nhìn Diệp Thần ánh mắt, chúng sinh muôn màu. Lãnh đạm, chất vấn, kiên kỵ, không tin, đố kỵ, mập mờ chờ một chút cảm xúc, đều có thể ở phía dưới lệ quỷ trong thần sắc nhìn thấy. Hiển nhiên, Trần Nhã Nhi có thể nhận mọi người yêu quý, nhưng Diệp Thần không được. Bởi vì hắn cùng ở đây lệ quỷ cũng không quen thuộc, mà lại hắn là nhân loại, phía dưới đều là lệ quỷ, người quỷ khác đường, đây là xâm nhập lòng người lý niệm. Trần Nhã Nhi dù sao cũng là đặc thủ, là nàng cứu rỗi mọi người, tự nhiên sẽ nhận mọi người tín nhiệm. Điểm này, Diệp Thần cảm thấy bình thường. Hắn cũng không thèm để ý giống người thủ mộ cái này nghề nghiệp, cũng không cần đi chủ động thu hoạch được cái gì khen ngợi, thời gian vừa đến tự nhiên có chính diện cảm xúc phản hồi. Cái nghề nghiệp này dựa theo giờ để tính, mỗi một tiếng đều có thể tự động sinh ra cùng loại khen ngợi chính diện phản hồi. Cho nên, cùng nhân viên giao đồ ăn, đi lái xe cần khách hàng thời gian thực phản hồi khác biệt, người thủ mộ cái này nghề nghiệp, chỉ cần tại vị làm tốt chính mình bản chức công việc là được. Mọi người đều biết ngươi đang thủ hộ bọn hắn, tự nhiên có lòng người tổn kính ý đương nhiên, làm nhân viên giao đồ ăn hoặc là đi lái xe hai cái này nghề nghiệp làm ra so sánh lời nói, người thủ mộ một giờ chỉ có thể thu hoạch được một cái khen ngợi. Bất quá thắng ở sản xuất ổn định, dù sao nhân viên giao đồ ăn cùng đi lái xe hai cái này nghề nghiệp, có thể để cho hắn thu hoạch được đại lượng khen ngợi, là bởi vì hắn tìm được có thể để cho khách hàng sinh ra chính diện cảm xúc phản hồi biện pháp. Nhã Nhi tỷ, ta nghĩ mời vị này Diệp tiên sinh chứng minh một chút, hắn có hay không thực lực có thể bảo hộ an toàn của chúng ta. Phía dưới truyền đến một thanh âm, trong lời nói ý tứ, để rất nhiều lệ quỷ vô ý thức gật đầu đồng ý không đợi Trần Nhã Nhi mở miệng, Diệp Thần nhìn chăm chú lên vị kia nói chuyện lệ quỷ, ước chừng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hắn cầm mịt rồ phồn bình tĩnh làm ra đáp lại, ngựa khí lại bình báo hung hăng, ta nghĩ, các ngươi có phải hay không lầm cái gì? Lời này, để hiện trường lúc đầu có chút thanh âm huyên áo, Tiên tinh trở lại. Trần bạn học mời ta tới đảm nhiệm người thủ mộ, chủ yếu là đến bảo hộ Nhã Nhi trấn. Diệp Thần thấy Trần Nhã Nhi muốn mở miệng nói chuyện, bị hắn ngăn lại, có lẽ các ngươi bị Trần bạn học thủ hộ thật lâu, cho nên tâm lý cảm thấy bị người bảo hộ đã cảm thấy đương nhiên. Chính các ngươi cảm thấy loại tâm lý này bình thường sao? Còn muốn ta chứng minh thực lực? Ta nếu có thể tới, thực lực tự nhiên là bị Trần bạn học thừa nhận. Lời này, để Trần Nhã Nhi khẽ giật mình, nàng vừa có chút lo lắng tâm, cũng yên tĩnh trở lại. Nếu quả thật có người sinh ra loại tâm lý này, nàng cũng cảm thấy cần giáo huấn một chút mới đúng. Nàng thiện lương, nhưng cũng không thánh mẫu. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Các ngươi có thể tại Nhã Nhi trấn ở lại, sinh hoạt tại cái này thế ngoại đảo nguyên, bị Trần bạn học bảo hộ, không bị siêu phàm giả nhóm săn giết, là vận may của các ngươi. Cho nên, các ngươi càng hẳn là trong lòng còn có cảm kích. Chương 46, liền cái này. Buổi chiều về nhà lúc ăn cơm, hắn liền hướng Lao Chu hỏi thăm một chút trong trấn chuyện. Cho nên mới thời điểm, hắn liền biết cái trấn này chính là nhân loại lệ quỷ sinh tồn địa phương, là một chỗ lệ quỷ thế ngoại đảo nguyên. Hắn cũng biết, cái trấn này là Trần Nhã Nhi tự tay thành lập, nàng trách trời thương dân cứu rỗi lệ quỷ, cho mọi người một gia biên, cũng không cầu hồi báo. Cho nên, chỉ cần khi còn sống không có làm điều phi pháp, sau khi chết không có hãm hại qua nhân loại lệ quỷ, tại kiểm tra hoàn tất về sau, đều có thể thu hoạch được tại Nhã Nhi trấn ở lại quyền lực. Trần Nhã Nhi không cầu hồi báo, sẽ không để cho lệ quỷ giúp nàng làm việc, càng sẽ không thu lấy tiền thuê, cũng không phải vì thành lập một cái thế lực, nàng hoàn toàn là vô tư kính dâng, chỉ là hy vọng sau khi chết mọi người có thể an tâm sinh hoạt, không muốn bị phía ngoài nguy hiểm làm lo lắng chịu sợ. Cho nên, Diệp Thần mới có thể đối cái này lệ quỷ như thế răn dạy, mặc dù hắn chỉ là một cái bị nhận lời mời tới người, là cầm tiền lương, tựa như không có tư cách làm như thế. Nhưng chẳng lẽ muốn nhìn thấy trong trấn lệ quỷ bắt đầu từ tốt xấu đi mà bỏ mặc sao? Trần Nhã Nhi thân ở trong cục, cũng không có phát hiện Nhã Nhi trấn lệ quỷ ngay tại chậm rãi biến chất hiện tượng, bọn họ đối với mình nhận Trần Nhã Nhi bảo hộ, đã bắt đầu cảm thấy đương nhiên. Có lẽ Trần Nhã Nhi không thèm để ý, nhưng không thể để cho loại này tập tục tràn ngập. Cái gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, chính là như thế một cái đạo lý. Người xấu không phải ngay từ đầu liền hư, mà là một loại quá trình. Loại này quá trình đều là từ nhỏ biến thành lớn, chậm rãi thay đổi. Nếu có người uốn nắn còn tốt, nếu như không có người uốn nắn, tâm lý tự nhiên sẽ dần dần trở nên vặn vẹo bất chính, ủ thành mầm thai bạn. Cho nên hắn nếu nhận lời mời người thủ mộ, hắn hy vọng bảo hộ chính là một đám lương thiện nhân loại lệ quỷ, mà không phải vì tư lợi quần thể. Điểm này, kỳ thật cũng không trách trước mắt những này bọn lệ quỷ, cùng nhau đi tới, hắn quả thật có thể cảm giác được Nhã Nhi trấn ấm áp, tất cả mọi người mang theo thiện ý, không có loại kia người lừa ta gạt cảm giác. Cho nên tạo thành loại nguyên nhân này, ngược lại là Trần Nhã Nhi có trách nhiệm, không có để phòng tại chưa xảy ra. Nếu thành lập Nhã Nhi trấn, như vậy nàng liền có trách nhiệm để Nhã Nhi trấn trở nên càng tốt hơn. Bất quá suy xét đến Trần Nhã Nhi nhỏ tuổi, loại ý thức này có lẽ vẫn chưa tạo ra, lại đối phương đã làm đủ tốt, không thể trách móc nặng nề quá nhiều. Lại thêm trước mắt bọn lệ quỷ chỉ là quen thuộc, mà không phải chân chính có cái gì mang tâm tư, cho nên kịp thời sửa chữa sai liền có thể. Ta. Vị kia mở miệng tuổi trẻ lệ quỷ, nghe nói như thế, lắp bắp, có chút xấu hổ cúi đầu. Trung quanh cái khác vừa mới dâng lên đương nhiên tâm tư bọn lệ quỷ, sắc mặt cũng là có chút hổ thẹn. Diệp Thần thấy thế, âm thầm gật đầu. Có hổ thẹn tâm lý, liên đại diện mọi người tâm địa là chính diện. Nếu không trước mặt mọi người bị hắn bạch trần, còn một mặt tức giận bất bình, thậm chí ghen ghét bộ dáng, hắn nói không chừng sẽ không nhận lời mời cái này người thủ mộ nghề nghiệp. Chính như hắn tại quyền năng cụ hiện chi địa đối tàn nạ tổ rẻ lời nói, hắn cần cụ tại người, kính dâng tại người, phục vụ tại người, chỉ là hắn nghĩ, mà không phải người ép buộc. Hắn làm cái gì, là bởi vì hắn muốn làm như vậy, người khác ép buộc không được hắn, hắn ý chí cao hơn hết thảy. Hắn nếu như không thích, tự nhiên sẽ không ăn no dỗi việc lấy đến bị người lặng lẽ vũ nhục. Ngươi hy vọng ta chứng minh như thế nào thực lực? Diệp Thần mỉm cười mở miệng hỏi thăm, vừa mới kia cố binh váo hung hăng cảm giác biến mất vô tung vô ảnh, để mọi người có chút ngộng, còn tưởng rằng trước đó hết thảy là ảo giác. Không cần không cần. Trẻ tuổi lệ quỷ vội vàng khoát tay, xấu hổ nói, Diệp tiên sinh ngươi nói đúng, Nhã Nhi trấn người đều không có Nhã Nhi tỷ mạnh, nàng một mực bảo hộ lấy chúng ta, Diệp tiên sinh ngươi bị Nhã Nhi tỷ tìm đến, thực lực khẳng định đạt được Nhã Nhi tỷ thừa nhận, ta vừa quả thật có chút ngu, thật xin lỗi thật xin lỗi. Nghe nói như thế, Trần Nhã Nhi không có an tĩnh xuống, nàng đứng ra hòa giải, tiểu lục tử ngươi xác thực có sai lầm nhỏ lầm, nhưng nguyên nhân chủ yếu là ta sơ sẩy, mọi người ở chỗ này là ưa thích nơi này yên tĩnh lại không khí náo nhiệt, không có người nào nguyện ý nhà của mình bị quấy nhiễu, cho nên có một cái mạnh mẽ người thủ hộ liền phi thường cần thiết. Các ngươi chưa từng gặp qua Diệp tiên sinh thực lực, sẽ có nghi hoặc cùng cảm giác bất an là bình thường, ngược lại là ta không có suy xét đến tâm tình của các ngươi, không có bận tâm đến loại tình huống này. Thấy Trần Nhã Nhi trấn an, dưới trận lệ quỷ nhao nhao tỏ vẻ hổ thẹn, bởi vì bọn hắn cũng có tiểu lục tử loại tâm lý này, mà những cái kia không có loại tâm lý này tác đối tiểu lục tử có trách cứ, có an ủi, có chế giễu tiểu lục tử không có đầu não. Tất cả mọi người tại giúp tiểu lục tử hòa giải, dù sao cùng nhau sinh sống lâu như vậy, đều cùng người nhà không có khác biệt, chỉ cần phạm không phải cái gì nguyên tắc hướng sai lầm, biết sai có thể thay đổi liền có thể. Nếu Trần bạn học nói như vậy, kia tiểu lục tử ngươi liền đem ngươi chuẩn bị đồ vật lấy ra đi, dù sao đều chuẩn bị kỹ càng, cũng không thể để ngươi toi công bận rộn. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe vậy, tiểu lục tử có chút nhăn nhăn nhó nhó. Lại thêm bên cạnh những người khác cũng muốn nhìn xem tiểu lục tử chuẩn bị gì đồ vật, có thể khảo thí Diệp tiên sinh thực lực, nhao nhao để tiểu lục tử làm nhanh lên. Cuối cùng tiểu lục tử rơi vào đường cùng, điểm mấy người, một phút lần nữa trình diện thời điểm, mọi người liền thấy tiểu lục tử mấy người nhấc lên một con yêu ma tới. Bị nhấc lên yêu ma, thân thể khôi ngô,
loại mèo dường như hổ, cường tráng giống như, kia cơ bắp đường cong giống như dãy núi giống nhau vô lượng. Vẹn vẹn nhìn từ ngoài, liền có thể suy đoán lực lượng có bao nhiêu khổng lồ. Yêu ma chính là động vật ma hóa, nhưng cùng không biết lệ quỷ giống nhau, thần bí tổng bộ cũng không biết động vật là thế nào yêu ma hóa, coi như làm thí nghiệm, cũng không có một cái thí nghiệm ra một cái như thế về sau. Mà cái gọi là người khế ma, chính là đem yêu ma khí quan cấy ghép đến thân thể con người, dùng cái này đến trưởng khống siêu phàm năng lực. Bất quá cùng người ngự quỷ có thể đi săn lệ quỷ tăng thực lực lên khác biệt, khí quan cấy ghép trở thành người khế ma về sau, liền cũng không còn có thể tăng thực lực lên, trừ phi thay thế khí quan. Con yêu ma này trên thân dán một tấm phong ấn phủ, cho nên không nhúc đích. Ta chỉ cần đánh bại con yêu ma này, ngươi liền thừa nhận thực lực của ta rồi. Nghe vậy, Tiểu Lục Tử xấu hổ cười một tiếng, trước đó là nghĩ như vậy. Diệp Thần nghe vậy gật đầu, sau đó hắn hướng phía bị để dưới đất yêu ma ngoắc ngón tay. Sau một khắc, loại mèo dường như hổ yêu ma liền đằng không mà lên, thoáng qua đi vào trên giàn đài, chiêu này để mọi người không khỏi kinh hô lên. Phía dưới Lao Chu thấy mọi người giật mình, một mặt cùng có vinh yên thần sắc. Cùng bên cạnh bạn bè xì xào bàn tán tỏ vẻ chính mình dùng chu nghệ đã đem Diệp Thần trị ngoan ngoãn, cũng tỏ vẻ đừng nhìn vừa mới Diệp Thần một mặt vênh váo hung hăng, nhưng làm người tính cách rất tốt, còn là một vị thích làm công thanh niên. Bình thường cũng sẽ ở bên ngoài đưa thức ăn ngoài cùng làm đi đi lái xe, là một vị thích phục vụ người khác tiểu hòa tử. Người bên cạnh nghe, không khỏi hoảng nhiên gật đầu, đối Diệp Thần tán đồng cảm giác làm sâu sắc một chút. Tiểu Lục Tử vốn cho rằng Diệp Thần biết hỏi thăm cái này yêu ma thực lực gì, lại không nghĩ tới, đối phương trực tiếp đem dán tại yêu ma trên người phong ấn phù bóc, hắn biến sắc, cẩn thận, đây chính là thiên thai cấp yêu ma. Đậu xanh. Tiểu Lục Tử ngươi điên ư? Ta ít ngươi cái bố khỉ, ngươi cái cháu con rùa từ cái kia tìm đến thiên thai cấp. Ta phục, ta đề nghị đem Tiểu Lục Tử khu trục ra Nhã Nhi trấn. Tán thành. Cái này nghe xong, mọi người vô ý thức đứng lên, vội vàng lui về sau. Yêu ma cùng lệ quỷ thực lực phân chín cấp, theo thứ tự là an toàn, thâm nguy, bên trong nguy, cao nguy, hai nạn, hai, thiên hai, hủy diệt, tận thế. Thiên hai cấp yêu ma, thực lực cường đại. Nếu như không ai quản lời nói, một ngày liền có thể hủy diệt một tòa thành thị. Trung Hải thành phố Dương Lan Nhi chính là thực lực này, được vinh dự Trung Hải chiến lược đệ nhất. Triệu Kinh Luân không tính trong đó, hắn là Trung Hải thành phố át chủ bài. Đối với chung quanh kinh hô, Diệp Thần mắt điếc hai ngơ. Nói thật, nếu như Tiểu Lục Tử có thể mang cái tà thần hoặc là ma thần tới lời nói, hắn có thể sẽ có kinh hỉ. Yêu ma lệ quỷ cái này sinh vật liền có chút kẻ nhạt vô vị. Bị để lộ phong ấn phủ, trước mắt cái này loại mèo dường như hổ yêu ma vừa mới tỉnh táo lại, vô ý thức gào thét một tiếng, thân thể cao lớn hướng phía cách nó gần nhất Diệp Thần đánh tới. Sau một khắc, trước mắt yêu ma thân thể bạo liệt, không có huyết vẩy bục giảng, mà là toàn thân hóa thành cho vụn, trên không trung trôi nổi, chứng minh này tồn tại qua. Liền cái này, thiên hai cấp liền cái này, vô số lệ quỷ trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Chương 47, thương hại là lớn nhất ngạo mạn Diệp tiên sinh châu phê. Tiểu Lục Tử phản ứng đầu tiên, hắn trên mặt khiếp sợ còn chưa hoàn toàn rút đi, liền bắt đầu một mặt không thể tin hô to lên. Chỉ có thô tục sợ hãi thán phục lời nói, mới có thể biểu đạt ra hắn rung động. Mặc dù vừa mới bị Diệp tiên sinh giáo huấn một trận, nhưng thiên thai cấp yêu ma liền Diệp tiên sinh một kích đều kiên trì không được, hắn còn có cái gì có thể nói? Muốn không phải là không có phong ấn phủ, cái này yêu ma một đầu ngón tay liền có thể đem hắn đốn chết. Những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao tại phía dưới đại thổi cầu đồng cái rắm, trên mặt xuất lại sợ hãi than không thể tin được. Diệp Thần vẫn là bộ kia mang theo mỉm cười bộ dáng, cũng không chút nào để ý, nhưng không thể không nói có đôi khi võ lực đúng là phi thường hữu hiệu lại chấn nhiếp lòng người thủ đoạn. Ngược lại là Lao Chu ở phía dưới cười không ngậm mồm vào được, tựa như tất cả mọi người tại ca ngợi chính hắn giống nhau. Rất nhanh, Trần Nhã Nhi lại cùng mọi người hàn huyên vài câu, liền để tất cả mọi người tản đi. Thấy mọi người vừa lòng thỏa ý, nàng cũng rất vui vẻ. Lao Chu trước khi đi, nháy mắt ra hiệu nhìn xem Diệp Thần, còn đem vướng bận tuyết cao từ Diệp Thần trong ngực ôm đi. Trần Nhã Nhi ở một bên nhẹ nhàng thở ra, không có sinh ra biến cố gì liền tốt. Điểm này cũng làm cho nàng cao hứng, xem ra nàng dĩ vãng công việc rất có hiệu quả. Diệp tiên sinh, thị trấn thượng còn có rất nhiều nhàn rỗi phòng ở, ngươi có thể tìm một căn phòng và ở trước, nhớ kỹ đến cửa chính tìm người giữ cửa lĩnh cái biển gỗ, sáng tác chính mình dòng họ treo ở cổng, như vậy mọi người liền biết gian phòng là có chủ. Không có vấn đề. Kia, ta về nhà trước. Trần Nhã Nhi chỉ vào khoảng cách cái này có mấy chục mét đỉnh núi, về sau ta liền không ngừng cái này, liền ở đỉnh núi, ngươi có chuyện gì có thể gọi điện thoại tìm ta. Không có vấn đề. Diệp Thần cười nói, ra hiệu Trần Nhã Nhi tùy ý tại cùng Trần Nhã Nhi phân biệt về sau, Diệp Thần liền dọc theo đường đi hướng phía thị trấn tít ngoài rìa đi đến, trên đường đi mọi người thấy Diệp Thần, đều nhao nhao chào hỏi. Diệp Thần thực lực mạnh như thế, vẫn là mới người thủ mộ, bọn họ tự nhiên là trong lòng còn có kính ý dù sao về sau muốn sinh hoạt tại đối phương che chở phía dưới. Đến tiếp cận Nhã Nhi trấn cổng địa phương, nơi này trên cơ bản không có người nào. Mọi người tuyển phòng ở, vô ý thức đều sẽ hướng phía Nhã Nhi trấn nội bộ địa phương lựa chọn, như vậy càng có cảm giác an toàn. Diệp Thần phương pháp trái ngược, trừ thanh tịnh bên ngoài, cũng là bởi vì hắn nhớ kỹ thân phận của mình. Người thủ mộ đương nhiên phải ở cổng, như vậy gặp nguy hiểm, hắn ngay lập tức liền có thể kịp phản ứng, đem phiền phức loại trừ, không đến nỗi để nội bộ Nhã Nhi trấn người chấn kinh. Đi vào Nhã Nhi trấn cổng, phát hiện vừa mới người giữ cửa đã đổi, chính là mới vừa rồi Tiểu Lục Tử. Nhã Nhi trấn người giữ cửa kiêm chức tuần sơn chức trách, chủ yếu là phòng ngừa nhân loại chạy đến giữa sườn núi đến, phát hiện dị thường. Diệp tiên sinh. Tiểu Lục Tử xấu hổ lên tiếng chào hỏi, sau đó đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng tấm bảng gỗ đưa cho Diệp Thần, vừa mới thực tế ngượng ngùng. Nói, hắn gãi đầu một cái, ngạ bài đạo, chúng ta những người này kỳ thật đều rất thích Nhã Nhi tỷ, nhưng cũng biết không xứng với nàng.
Kết quả Nhã Nhi tỷ giữa chưa nói cho chúng ta biết, có mấy người giữ cửa một tới, vẫn là một cái nam, ta liền có chút đố kỵ. Hiện tại chúng ta những này con cóc cũng không đố kỵ, bởi vì Diệp tiên sinh ngươi xác thực rất mạnh, cùng Nhã Nhi tỷ cùng xứng. Bên cạnh cùng nhau Lệ Quỷ cũng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Diệp Thần lại lắc đầu nói, chuyện tình cảm là song phương chuyện, mà không phải người ngoài có thể nhúng tay. Ngươi cảm thấy ta cùng Trần Nhã Nhi xứng, có thể ta chỉ là đối Trần Nhã Nhi trong lòng còn có kính ý, mà Trần Nhã Nhi đối ta cũng không có loại kia tình cảm, có lẽ các ngươi cảm thấy là hảo ý muốn tác hợp chúng ta, nhưng quá mức nhúng tay nàng chuyện chỉ sẽ làm nàng bối rối. Không nên tùy tiện thay người khác suy nghĩ, cũng đừng thay người khác làm quyết định, càng đừng tự cho là đúng an ủi người khác, vậy sẽ chỉ lệnh người không thoải mái. Tiểu Lục từ một đêm bị giáo huấn hai lần là thật có chút khó đỉnh, nhưng không hợp thói thường là hắn hay là cảm thấy Diệp tiên sinh nói phi thường có đạo lý, chỉ có thể gật đầu. Cuối cùng Diệp Thần sau khi rời đi, hắn xoa xoa cái chán không có mồ hôi. Diệp tiên sinh trước tiên là làm lão sư sao? Ta sợ nhất lão sư. Tiểu Lục tử tướng mạo trẻ tuổi, nhìn qua 17, 18, 19 dáng vẻ. Hắn ở trường học bị ức hiếp về sau, nhất thời nghĩ quẩn nhảy cầu đi. Cho nên đối Diệp Thần loại này cùng loại lão sư thuyết giáo, có một loại thực chất bên trong e ngại. Ta cảm thấy là bên cạnh đồng bạn cũng có chút khó đỉnh, mới tới người thủ mộ có chút đa người, không giống Trần Nhã Nhi ôn nhu như vậy thiệt lương. Tại Diệp Thần tuyển gian phòng đi thời điểm, Trần Nhã Nhi đã đến đỉnh núi. Tại đỉnh núi là một tòa trung tây kết hợp biệt thự. Trần Nhã Nhi lúc này sắc mặt trắng bệnh, nàng cố nén thống khổ, vào phòng. Chuẩn bị chiến đấu thi đại học cái gì, chỉ là lấy cớ mà thôi. Chân chính để nàng không thể không thông báo tuyển dụng người thủ mộ nguyên nhân, chính là thân thể đã xuất hiện vấn đề. Từ 2 năm trước bắt đầu, nàng thân thể chính là phụ tải trạng thái. Trừ thân thể bên ngoài, nàng cảm giác tư tưởng của mình cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Mỗi lần một người thời điểm, nàng trong óc lại đột nhiên tung ra chính mình tại sao phải thành lập Nhã Nhi trấn, tại sao phải bảo hộ một chút côn trùng giống nhau sinh vật. Thậm chí nàng đấy lòng có khi còn biết cho là mình mới là trên đời này duy nhất nhân loại, mà những cái kia được xưng là nhân loại sinh vật, ở trong mắt nàng chỉ là con dẹp giống nhau tồn tại, dơ bẩn ô uế, lệnh người chán ghét mà vứt bỏ. Loại kia từ bên trong ra ngoài, từ đấy lòng hiện hiện hắc ám ý nghĩ, để nàng sợ hãi. Nàng đem đây hết thảy quy tội bị chính mình trấn áp Lệ Quỷ trên thân, cảm thấy mình bị những vật này cho ảnh hưởng. Nhưng nàng lại cảm thấy, nếu như có thể nàng vẫn là rất muốn cứu rồi những này Lệ Quỷ. Coi như thân thể xuất hiện tình trạng, nàng trong đầu cũng không có sinh ra đem phía sau những này Lệ Quỷ giết chết ý niệm. Tiến biệt thự, Trần Nhã Nhi đi vào thuộc về gian phòng của mình. Vừa tiến vào phòng ngủ, một cỗ băng hàn thấu xương truyền đến, cả phòng tràn đầy cái này xương trắng, bởi vậy có thể thấy được trong này có bao nhiêu lạnh. Mà bị hàn khí ăn mòn, lại làm cho Trần Nhã Nhi thần tình thống khổ dừng một chút, dễ chịu rất nhiều, suy nghĩ cũng rõ ràng rất nhiều. Nàng lại nghĩ tới Diệp Thần, vị kia chỉ cần nàng ở tại bên cạnh liền có thể cảm nhận được thể xác tinh thần vui vẻ người. Nhưng nàng không có tìm Diệp Thần hỗ trợ tâm tư, trừ cùng đối phương không quen bên ngoài, cũng là cái này cũng không quan Diệp Thần chuyện, nếu như đem này dính líu vào, phát sinh chuyện không tốt, nàng sẽ phi thường ấy nấy. Nghĩ tới đây, nàng kia dâng lên tâm tư, cũng dần 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 xuống đi. Trần Nhã Nhi thiện lương cùng ôn nhu cách đối nhân xử thế, đã khắc ấn tại thực chất bên trong. Chỉ cần có một tia đối với người khác không tốt chuyện, nàng cũng không nguyện ý phiền phức người khác. Trần Nhã Nhi đem quần áo cởi, thân mang màu trắng áo ngủ, chậm rãi nằm ở trên giường, chỉ có lúc ngủ, nàng mới có thể thoải mái dễ chịu an tâm. Làm Trần Nhã Nhi ngủ say về sau, nàng đôi mắt đột ngột mở ra, như nước đôi mắt bên trong, không có trách trời thường dần, ngược lại tràn ngập cao cao tại thượng yêu ngạo. Nàng thân thể ngồi dậy, cảm thụ được chung quanh rét lạnh khí tức, hơi nhíu mày, nhưng cũng không có để ý, hơi híp mắt cảm thụ một phen, nhanh, thân thể nhanh hoàn toàn khôi phục. Sau đó nàng nhìn về phía sau, nơi đó có vô số yêu ma lệ quỷ. Nhưng mà, lần này thấy Trần Nhã Nhi trông lại, dị vãng sẽ gào thét dây rủa tràn đầy lệ khí bọn hắn lại yên lặng, bản năng e ngại để bọn hắn không dám lên tiếng. Một đám ti tiện con rệp. Trần Nhã Nhi hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều là ngạ mạn. Nàng đứng dậy, nguyên bản màu đen đến eo tóc dài sớm đã hóa thành màu trắng bạc, vượt qua phần eo, đến chỗ đùi, thúy hai con mắt màu xanh lục có một loại tà điện mị lực. Nàng đi vào phía trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời trắng loãng trong mắt mặt trăng, lại ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Nhã Nhi trấn, hài lòng gật đầu. Mặc kệ là phía sau bị trấn áp yêu ma lệ quỷ, vẫn là Nhã Nhi trấn thành lập, đều là Trần Nhã Nhi làm. Mà Trần Nhã Nhi chỉ là nàng chế tạo ra nhân cách mà thôi. Từ hiện tại xem ra, Trần Nhã Nhi làm hết thảy đều rất không tệ. Bởi vì, thương hại là lớn nhất ngạo mạn, mà nàng chính là ngạo mạn ma nữ. Chương 48, nhân tạo khâu lại thể Trung Hải thành phố, tương lai viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu xây dựng ở nơi hoang vu không người ở, rời xa thành thị cùng đám người. Dù sao viện nghiên cứu một vài thứ, hơi không cẩn thận phía dưới, rất dễ dàng gây nên sợ hãi. Thiên Hy năm trước vì cùng thần bí cục có thể cực nhanh phối hợp, thần bí cục cùng viện nghiên cứu đều là xây dựng ở cùng nhau. Nhưng trước kia, viện nghiên cứu xuất hiện qua sự cố, còn liên lụy đến bọn chúng. Cho nên từ lúc khi đó bắt đầu, viện nghiên cứu vẫn xây dựng ở địa phương không người, từ quân đội chấn giữ tầng tầng bảo hộ lấy. Tương lai viện nghiên cứu chiếm diện tích, ước chừng là một tòa phổ thông đại học 1/4. Người đến người đi đều là ăn mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu, cùng một chút ăn mặc thống nhất màu lam chế phục thí nghiệm trợ thủ. Khương Thành Công ăn mặc y phục hàng ngày, lái xe tới, liền bắt đầu tiếp nhận quân gia nhóm thông lệ kiểm tra, cùng quân gia nhóm chuyện trò vui vẻ vài câu, kiểm tra hoàn tất về sau, liền đi vào viện nghiên cứu. Trước đó hắn ở tại viện nghiên cứu ký túc xá, nhưng cuối cùng có bí mật của mình, cho nên hắn xin bên ngoài ở. Đối với Khương Thành Công muốn bên ngoài ở, Lý viện sĩ không có hỏi thăm, sảng khoái đáp ứng. Dù sao viện nghiên cứu rất nhiều nghiên cứu viên đều là bên ngoài ở đi vào sở nghiên cứu, Khương Thành Công thanh tẩy thân thể, thay đổi sạch sẽ áo khoác trắng, liền tới đến chính mình phòng nghiên cứu. Gần nhất viện nghiên cứu người, cơ bản đều tại thí nghiệm một cái hạng mục. Đó chính là như thế nào đem yêu ma cùng lệ quỷ tiến hành kết hợp. Đây thật ra là một mực có thí nghiệm hạng mục. Tất cả mọi người biết hạng mục này phi thường trọng yếu, nhưng tại dị vãng nhưng vẫn là rất ít lưu ý, chỉ có viện sĩ cấp nhân viên mới có thể tại hạng mục này thượng nghiên cứu đảo quanh. Nhưng mà, từ khi Khương Thành Công đến về sau, cái này thí nghiệm hạng mục liền đưa vào danh sách quan trọng, bị tất cả nhân viên nghiên cứu chút xuống tâm huyết. Cũng không phải Khương Thành Công nguyên nhân, mà là bởi vì Dương Lan Nhi bắt được kia chỉ khâu lại thể nguyên nhân. Tại dị vãng, yêu ma cùng lệ quỷ là hai loại sinh thái thượng khác biệt sinh vật. Yêu ma phần lớn từ động vật chuyển hóa mà đến, mà lệ quỷ thì là lấy quỷ dị tinh dị lấy xương, từ cùng loại linh hồn tạo thành. Cho nên rất khó đem hai loại sinh vật kết hợp với nhau. Nhưng vì cái gì viện nghiên cứu có hạng mục này? Hết thảy đều là bởi vì khâu lại thể. Khâu lại thể chính là yêu ma cùng lệ quỷ kết hợp mà mỹ. Mà yêu ma lệ quỷ kết hợp về sau, hình thành mới giống loài, hiện tại còn chưa chính thức đặt tên, hết thảy lấy khâu lại thể đến xưng hô. Sớm tại Thiên Hy năm trước, cái thứ nhất khâu lại thể xuất hiện, liền khiếp sợ thế nhân. Lúc ấy kia chỉ khâu lại thể xuất hiện ở nước Anh, cho nước Anh mang đến tai nạn. Ta thân mặc dù biết giết người, nhưng chỉ sẽ dựa theo này cơ sở quy tắc tiến hành giết người. Nhưng kia chỉ khâu lại thể nắm giữ lấy quy tắc lực lượng, mặc dù nhỏ yếu, nhưng khâu lại thể giết người cũng không bị giới hạn quy tắc, tương đối mà nói càng thêm tự do. Vẹn vẹn điểm này, cái thứ nhất khâu lại thể tạo thành nguy hại, liền so với bình thường tà thần còn lớn hơn. Đến cuối cùng, vẫn là nước Anh lấy thủ đoạn thần bí, đem khâu lại thể bắt được, sau đó tiến hành nghiên cứu. Đáng tiếc, thẳng đến khâu lại thể chết đi, nước Anh đều không có nghiên cứu ra cái như thế về sau, còn muốn bị quốc gia khác dùng nghi kỵ ánh mắt cảnh giác. Mà ở phía sau lại lần lượt xuất hiện 4 con khâu lại thể, có một con bị công nhân bắt được. Nhưng cùng ban sơ nước Anh giống nhau, nghiên cứu thí nghiệm xuống tới, trừ biết khâu lại thể là yêu ma cùng lệ quỷ kết hợp bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tiến độ. Đến nỗi khâu lại thể tại sao lại chết, tự nhiên là tiến hành một bước cuối cùng, giải phẫu phân tích. Tất cả viện nghiên cứu đều có hướng quốc gia xin liên quan tới yêu ma cùng lệ quỷ tài nguyên, nhưng tà thần cần lượng lớn phong ấn phù phong ấn, mà phong ấn phù cần yêu ma lệ quỷ sau khi chết biến thành kết tinh năng lượng tiến hành sao chép, cái này lệnh người không biết làm sao. Không thể đại lượng tiến hành thí nghiệm tình huống dưới, khâu lại thể loại vật này liền không thể nhân tạo. Không thể nhân tạo, liền không thể tiến hành đại lượng thí nghiệm nghiên cứu, không có số liệu ủng hộ, mọi người chỉ có thể luống cuống. Yêu ma cùng lệ quỷ kết hợp thành khâu lại thể, nắm giữ lấy quy tắc. Mặc dù quy tắc này cực kỳ nhỏ yếu, cùng ta thần so sánh liền giống như đom đóm cùng trăng sáng, lại chỉ cần một tấm phong ấn phủ liền có thể phong ấn. Nhưng cái này cũng là loài người hướng về phía trước một bước dài. Chỉ cần nhân loại có thể nắm giữ quy tắc lực lượng, như vậy liền có thể lại tiến hành nghiên cứu, một ngày nào đó nhân loại có thể nương tựa theo lực lượng của chính mình, chiến thắng tà thần, một lần nữa trở thành thủy lam tinh kim tự tháp đỉnh sinh vật. Mà không phải giống như bây giờ, bị tà thần loại này quái dị sinh vật ép không thể thở dốc. Đến nỗi Khương Thành Công vì sao có thể bị Lý viện sĩ ưu ái, tự nhiên là gia nhập viện nghiên cứu về sau, viết một bài từ nhân loại tâm tình tiêu cực ở trong đạn sinh yêu ma lệ quỷ luật văn. Bản này luật văn, thoạt đầu vẫn chưa đạt được coi trọng, là Lý viện sĩ ngẫu nhiên nhìn thấy phía dưới, tiện tay làm một chút thí nghiệm. Cũng không phải là chứng minh Khương Thành Công luận văn chính xác, mà là Lý viện sĩ phát hiện, nhân loại tại tâm tình tiêu cực quá mức nồng đậm thời điểm, sẽ xác suất lớn bị yêu ma lệ quỷ tìm tới cửa sát hại. Từ phương diện này, cũng đủ để khía cạnh tỏ vẻ Khương Thành Công quyển kia luận văn có lẽ có tính chính xác. Hiện tại khâu lại thể liền tốt giống như quý tộc, bị viện nghiên cứu thờ phụng. Viện nghiên cứu các nghiên cứu viên, chỉ cần cấp bậc đến, đều có thể tại không làm thương hại khâu lại thể điều kiện tiên quyết, tiến hành mô phỏng thí nghiệm, số liệu phân tích. Sau đó, mỗi tháng sẽ có một nhóm yêu ma lệ quỷ từ thần bí cục bên kia điều tới, cung cấp mọi người làm thí nghiệm. Làm như thế nguyên nhân, là Lý viện sĩ vì tiếp thu ý kiến của chúng. Dù sao mỗi người có mỗi cá nhân ý nghĩ, tại khâu lại thể phương diện này, Lý viện sĩ cũng là học đồ. Cho nên mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, thí nghiệm thất bại tiến hành quy nạp tổng kết, lại tiến hành lần thứ 2 thí nghiệm, luôn có một lần sẽ thành công. Nhưng Khương Thành Công chỉ có thể vụng trộm lắc đầu, ý nghĩ rất tốt đẹp, đáng tiếc nếu như không có quyển nhật ký đề điểm, chỉ sợ nhân loại cả một đời cũng không thể nhân tạo ra khâu lại thể. Hôm nay, Khương Thành Công chính là người tới tạo khâu lại thể. Lúc đầu bị tương lai viện nghiên cứu đạt được cái này khâu lại thể chính là hạn chế tác được, hắn tự nhiên có kinh nghiệm thất bại nhiều lần này hắn khẳng định sẽ thành công, sau đó dùng cái này đến phát biểu luận văn của mình, thu hoạch được quan phủ coi trọng. Ở địa vị cất cao thời điểm, thu hoạch được quan phủ tài nguyên ủng hộ. Mà hắn chân chính mục đích chính là lợi dụng quan phủ tài nguyên đến nhân bản vô số khâu lại thể, dùng cái này hấp thu khâu lại thể nắm giữ nhỏ yếu quy tắc, lấy số lượng để đạt tới chất biến, trở thành chân chính tà thần. Đây là quyển nhật ký cho hắn quy hoạch kế hoạch. Hôm nay, kế hoạch cũng phải chính thức bắt đầu. 2 giờ chiều, một vị tại viện nghiên cứu cùng Khương Thành Công giáo hảo thí nghiệm nhân viên tới muốn tìm một lên đi nhà ăn cơm trưa. Nhưng mà, khi hắn đi vào Khương Thành Công phòng nghiên cứu về sau, nhìn trước mắt cao 4m, rộng 1m, bên trong tràn đầy phó mã lịn dụng cụ bên trong, chính ngâm một con khâu lại thể, hắn vô ý thức đạo: "Ai, lão Khương, ngươi làm sao đem khâu lại thể mang qua?" Còn chưa có nói xong, hắn im bặt mà dừng. Hắn đôi mắt trừng lớn, một mặt không thể tin, ánh mắt nhìn chừng chừng lên trước mắt to lớn dụng cụ bên trong khâu lại thể, cái này, đây là? Hắn kịp phản ứng, Lý viện sĩ trong phòng thí nghiệm kia chỉ khâu lại thể cùng trước mắt cái này khâu lại thể hình dạng hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, lúc này, Khương Thành Công mở miệng: "Liên quan tới khâu lại thể nhân tạo thí nghiệm, ta thành công." Chương 49, thân đoạn hắc ám, không đường tối lui, tốt tốt tốt. Thương thành công liên quan tới khâu lại thể thí nghiệm thành công, trong nháy mắt chuyển khắp cả tòa tương lai viện nghiên cứu. Mà Lý viện sĩ cũng ngay lập tức đổi tới, hắn nhìn xem ngâm trong phò mã lỉnh khâu lại thể, trong mắt hắn liền tựa như tác phẩm nghệ thuật bình thường, làm hắn không khỏi thoải mái phá lên cười, khóe mắt kìm lòng không được có nước mắt chảy ra. Lý viện sĩ lau một chút nước mắt, hắn hai tay dùng sức nắm thật chặt Khương Thành Công hai tay, "Thành Công, ngươi danh tự này lấy tốt ta." Luôn luôn nghiêm cẩn Lý viện sĩ, giờ khắc này bởi vì cao hứng, cũng không khỏi ngự khí mừng rỡ trêu chọc lên. Nhìn trước mắt cao hứng giống như là đứa bé giống nhau Lý viện sĩ, Khương Thành Công trong lòng run sợ một hồi. Vì nước vì dân cao thượng lại thuần túy tình hoài, luôn có thể đả động lòng người. Giờ khắc này, Khương Thành Công bởi vì kế hoạch đi ra bước đầu tiên đắc ý, dường như cũng bị loại này thuần túy cho cọ rửa đồng dạng. "Thế nào, thí nghiệm thành công, ngươi giống như không thế nào cao hứng?" Lý viện sĩ phát giác được Khương Thành Công dị dạng, nhìn về phía trước dụng cụ bên trong khâu lại thể, lo lắng phải chăng có vấn đề. Nghe vậy, Khương Thành Công chấn động trong lòng, thu liễm tâm tư, hắn một mặt nghiêm túc nói, "Viện trưởng, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Chúng ta chỉ là đi hướng thành công bước đầu tiên, đằng sau còn có rất nhiều nan đề đang chờ chúng ta. Khâu lại thể vì sao lệnh các quốc gia thèm nhỏ dãi? Đây là bởi vì nếu như có thể nghiên cứu ra ổn định chế tạo khâu lại thể biện pháp, như vậy liền có thể đi vào giai đoạn thứ hai, tiến hành nhân thể thí nghiệm. Tại giai đoạn thứ hai sau khi thành công, liền có thể bắt đầu đại lượng chế tạo nắm giữ quy tắc chiến sĩ. Nhưng nói đến đơn giản, ở trong đó gian khổ khó khăn lại giống như thuộc đạo khó. Cho nên, xác thực như Khương Thành Công lời nói, đó cũng không phải hoàn toàn thành công, chỉ là một loại nhân loại giai đoạn tính thắng lợi. Nếu như không thể ổn định chế tạo khâu lại thể, hôm nay cũng bất quá là không vui một trận mà thôi. Lời này, để chung quanh nhân viên nghiên cứu sau khi nghe được, lúc đầu trong mắt còn có đấu kỵ cảm xúc bọn hắn, cũng không khỏi xấu hổ cúi đầu. Cao thượng lại thuần túy tình hoài, luôn có thể lệnh người kính nể cùng rung động. Lý viện sĩ nhìn xem Khương Thành Công trong mắt chân thành, hắn tuổi già an lòng, tán dương, "Tốt, hiện tại giống Thành Công ngươi như vậy thuần túy nghiên cứu viên cũng không nhiều. Như vậy, ta giúp ngươi xin một gian sở nghiên cứu, ngươi tới làm sở trưởng." "Viện trưởng, ta quyết định công khai chính mình thí nghiệm số liệu." Mặc dù mình lời nói bị đánh gãy, nhưng Lý viện sĩ không có bất kỳ cái gì không vui, ngược lại ngạc nhiên nhìn xem Khương Thành Công, cuối cùng hắn cái gì thở ra một hơi, vỗ vỗ bả vai của đối phương, "Thành Công, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Bên cạnh các nghiên cứu viên cũng là một mặt kinh hỉ. Tương lai viện nghiên cứu mặc dù thuộc về quan phủ, nhưng mỗi người thành quả nghiên cứu đều có thể tính là người, đương nhiên tổng thể mà nói vẫn là về thuộc về quốc gia, dù sao tất cả tài nguyên đều là quốc gia cung cấp. Nhưng nghiên cứu viên có thể bằng vào chính mình nghiên cứu, tăng lên địa vị của mình, nếu như ngươi thí nghiệm có đột phá, nhưng còn muốn tiếp tục nghiên cứu một chút đi, cũng có thể xin thuộc về sở nghiên cứu của mình, chọn lựa trợ thủ một mình nghiên cứu. Đây là nhân chi thường tình. Đương nhiên, đại bộ phận đều sẽ đem thí nghiệm bạ cục đã tạo một phần cho quan phủ. Cho nên bọn hắn không nghĩ tới Khương Thành Công sẽ nói thẳng muốn công khai chính mình số liệu, cái này lệnh tất cả mọi người đều có chút hoảng hốt. Giờ khắc này, Khương Thành Công đạt được tất cả mọi người kính nể cùng thừa nhận. Nếu như nói mọi người dĩ vãng là xem ở Lý viện sĩ trên mặt mũi, đối Khương Thành Công sẽ không quá trách móc nặng nề, nhưng bây giờ Khương Thành Công lấy mình thực lực đạt được mọi người kính ý lúc buổi tối, ta sẽ đem ta thí nghiệm số liệu phát một phần đến mạng nội bộ bên trên. Dừng một chút, Khương Thành Công tiếp tục nói, "Viện trưởng, ngươi hẳn còn nhớ ta lần trước phát quyển kia luận văn đi. Nhớ kỹ, ngươi quan điểm rất mới lạ." Lý viện sĩ cười nói, "Yêu ma lệ quỷ đều là từ nhân loại tâm tình tiêu cực tạo ra tồn tại, ta lúc ấy nhìn liền cảm thấy rất hứng thú." Khương Thành Công gật đầu, hắn biết viện trưởng không có lừa gạt mình. Đối phương còn từ hắn luận văn làm thí nghiệm, đây cũng là hắn tại sao lại bị viện trưởng ưu ái nguyên nhân. Khâu lại thể chính là ta quyển kia luận văn diễn sinh. Lời này, để Lý viện sĩ trong lòng giật mình, thật chứ? Thấy Khương Thành Công gật đầu, hắn không khỏi lần nữa nói một tiếng, "Tốt." Đi vào căn này phòng thí nghiệm về sau, cái này đã không biết là hắn nói thứ mấy tiếng khỏe, nhưng chỉ có cái chữ này mới có thể thuyết minh hắn tâm tình bây giờ. "Viện trưởng, cô này khâu lại thể muốn hay không điều đến ngài phòng thí nghiệm đi?" Nhìn xem dụng cụ bên trong đã mở mắt ra, thân hình như trâu, mắt đỏ như máu, đang lườm một đôi chính vặn bẹo mắt thấy bọn hắn, lại đối bọn hắn không có biện pháp khâu lại thể. Cả tòa viện nghiên cứu, lợi dụng lấy 49 tấm phong ấn phủ hình thành một đạo sinh mệnh lực trường. Tại cái này lực trường bên trong, mặc kệ là yêu ma vẫn là lệ quỷ, chỉ cần đi vào trong đó, chiến lực liền sẽ nhỏ như mèo chó, mặc người chém giết. Giống khâu lại thể loại này nắm giữ lấy nhỏ yếu quy tắc sinh vật, cũng tại sinh vật lực trường suy yếu phạm vi. Mà nếu như là tà thần lời nói, liền ngăn cản không được này uy năng. Đây chính là nhân loại vì sao đối khâu lại thể như thế thèm nhỏ dãi nguyên nhân. Tà thần quá mức mạnh mẽ, thân thể ấy không phải hiện đại khoa học có thể sử dụng khí cụ giải phẫu, lại phong ấn sau liền không thể nghiên cứu, nếu không một cái không tốt bị trốn, quả thực là một cái tai nạn. Nhưng khâu lại thể cường độ nửa đời, tại sinh mệnh lực trường ảnh hưởng phạm vi, có thể tùy tiện bị bọn hắn giết chết, bản thân còn có quy tắc uy năng, chính là thí nghiệm tốt đối tượng. "Tốt, vậy ta liền từ chối thì bất kính." Lý viện sĩ xác thực muốn nhìn một chút trước mắt cái này khâu lại thể, cùng bắt tới khâu lại thể có cái gì khác biệt. Trước khi ly biệt, Lý viện sĩ cũng cho Khương Thành Công làm cam đoan, hắn sẽ đem này công lao báo cáo, quan phủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Mà từ hôm nay bắt đầu, Khương Thành Công liền có thể thành lập chính mình thí nghiệm đoàn đội, tự mình trưởng khống một gian sở nghiên cứu, cung cấp này tự do phát huy. Lúc buổi tối, Khương Thành Công đem thí nghiệm số liệu phát biểu đến mạng nội bộ. Đồng thời, còn đem một bài luận văn tư phát cho Lý viện sĩ. Lý viện sĩ đầu tiên là xem hết thí nghiệm số liệu, sau đó nhìn thấy bản này tên là từ nhân loại tâm tình tiêu cực ở trong đạn sinh yêu ma lệ quỷ, câu lại thể quyển sách luận văn. Hắn cẩn thận nhìn kỹ, mang theo kính lão, từng chữ cũng không dám lướt qua, một mặt hưởng thụ hấp thu tri thức. Sau khi xem xong, Lý viện sĩ nửa ngày không bình tĩnh nổi, cảm thán nói: "Thiên tài." Dựa theo thí nghiệm số liệu cùng bản này luận văn thuyết pháp, yêu ma lệ quỷ đều là từ nhân loại cảm xúc ở trong đản sinh, mà vì dị khâu lại thể trên thế giới này tự nhiên đản sinh như thế thưa thớt, là bởi vì dị vãng khâu lại thể sinh ra có được này trùng hợp tính. Nhân loại tâm tình tiêu cực hỗn loạn như biển, vô số tâm tình tiêu cực tổ hợp sẽ hình thành yêu ma cùng lệ quỷ. Nhưng những này tâm tình tiêu cực đều quá mức lộn xộn, muốn đem hai con yêu ma lệ quỷ kết hợp là làm không được. Bởi vì tâm tình tiêu cực quá nhiều quá loạn, có thiên nhiên bài xích tính. Cho nên muốn đem một con yêu ma cùng một con lệ quỷ kết hợp, trước tiên cần phải để hai con sinh vật thuần túy. Cái gọi là thuần túy chính là để yêu ma cùng lệ quỷ thiên nhiên tạo thành, chỉ ẩn chứa một loại tâm tình tiêu cực. Ẩn chứa oán độc lệ quỷ liền phải cùng oán độc yêu ma tổ hợp, như vậy cả hai mới sẽ không bài xích, có thể tổ hợp thành một con khâu lại thể. Tại Lý viện sĩ như thử như say nhìn xem luận văn thời điểm, Thương Thành Công đang đứng tại ở lại trong căn hộ, hắn ngắm nhìn bị đèn nghe ông bao phủ Trung Hải thành phố, nhìn qua muôn màu muôn vẻ lại nguyên ban đêm ồn ào, trong đầu hiện lên Lý viện sĩ tâm kia giàn mua lại thuần túy mặt, biết mình đã không có đường rút lui có thể đi. Hắn đã rơi vào hắc ám, không đường tối lui. Chương 50, phẫn nộ là một loại trung lập cảm xúc là cái này sao? Đúng đúng đúng, hai ngày này ống nước hư rồi, luôn dị nước, lao công ta tu nhiều lần đều không có tác dụng. Lúc này Diệp Thần ngay tại phòng bếp ngồi xổm, giúp cái này một nhà khách hàng sửa ống nước, trong tay công cụ đầy đủ. Đừng hiểu lầm, hắn không có mở ra cái thứ tư nghề nghiệp. Vừa mới đem thức ăn ngoài đưa đến khách hàng trong tay thời điểm, vừa mở cửa, liền thấy một vị tướng mạo thanh tú có vận vị thiếu phụ, nhìn thấy hắn về sau, một mặt bối rối nói ra chính mình có sự. Xương phòng bếp ống nước phun nước, trên mặt đất khắp nơi đều là. Nàng không có cách nào, hy vọng Diệp Thần có thể giúp một chút bận điệu. Diệp Thần không có đi hỏi vì cái gì không gọi điện thoại tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến tu, dù sao có ít người tương đối thích tiết kiệm tiền. Lúc đầu cái này cũng liền mà thôi, chỉ là sửa ống nước mà thôi, cũng không thắng được hắn. Làm khó hắn là vị khách hàng này bản thân, ăn mặc một thân màu trắng tương đối rộng lớn thông thấu quần áo. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được, vị này thiếu phụ rất ít đòi. Vừa mới hắn không có suy nghĩ nhiều, dù sao người bình thường cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Đơn giản chính là phổ thông nhân viên giao đồ ăn sẽ thêm nhìn đối phương hai mắt, mà Diệp Thần lựa chọn nhìn không chớp mắt. Nhưng hiện tại xem ra, giống như sai. Nói thật, đưa thức ăn ngoài đưa lâu như vậy, không hợp thói thường chuyện hắn thật thấy nhiều lắm. Có chút đúng giờ bảo người sử dụng, đi chú để hắn nhất định phải qua thời gian, nếu không cho cái mình, có vì để hắn đưa nhanh lên, cho hắn phát đủ chiếu, xưng 10 phút đưa đạn, liền phát album ảnh cho hắn, có gọi hắn đi đông nam đường đầu kia đặc thù đường đi, để hắn mang nữ võ thần. Có chút thức ăn ngoài ghi chú liên minh huyền thoại đẳng cấp nhất định phải đến siêu phàm đại sư mới có thể tiếp đơn, nếu không cho cái mình, hữu dụng hộ cho lưới luyến bạn trai điểm thức ăn ngoài, để hắn nhìn. Xem cái lưới này luyến đối tượng lớn lên đẹp mắt không dễ nhìn, có ghi chú nhất định phải lớn lên đẹp trai thức ăn ngoài tiểu ca tiếp đơn, muốn giả trang nửa ngày bạn trai thấy phụ mẫu, nếu không cho cái mình. Nhưng Diệp Thần còn là lần đầu tiên gặp đông doanh nghệ thuật tình tiết, liền rất không hợp thói thường. Quả nhiên, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Cũng may cái này khách hàng mặc dù lúc không có chuyện gì làm, liền hướng về thân thể hắn cọ, nhưng cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng. Tốt rồi. Diệp Thần đứng lên một cái mắt, có thể cảm giác được vị khách hàng này hướng về thân thể hắn ép buộc, chỉ cần hắn bình thường đứng lên, nhất định có thể đụng tới chính mình không nên đụng đồ vật. Cũng may hắn không phải người bình thường, rất tự nhiên tránh đi. Nhưng mà Diệp Thần gặp chiêu phá chiêu, trước mắt thiếu phụ cũng không phải đèn đã cạn dầu, nàng vui mừng nói tạ, cảm ơn tiểu ca ca, đúng rồi phòng ta bóng đèn hư rồi, ngươi giúp ta cùng nhau đổi đi, yên tâm đến lúc đó ta sẽ tại áp thượng cho người khen thưởng. Diệp Thần không phản bác được nhìn trước mắt người thiếu phụ này, hắn nếu là thật vào phòng chẳng phải là dê vào miệng bọn. Mà lại, xã hội hiện đại gian phòng còn có bóng đèn loại vật này, cái này lại không phải mười mấy năm trước, mà lại cái này cư xá rõ ràng tương đối cao ngăn. Thật có lỗi, ta còn có cái khác thức ăn ngoài muốn đưa, không thể chậm trễ thời gian. Diệp Thần suy đi nghĩ lại, vẫn là cự tuyệt. Bình thường đến nói vì khen ngợi, tại không trái với danh giới cuối cùng tình huống dưới, đối với khách hàng thỉnh cầu hắn đều là sẽ không cự tuyệt. Nhưng loại tình huống này, thực tế không hợp tối thường, hắn nhất định phải nghĩa chính ngôn từ. Lúc này, hắn không có đi đối trước mắt khách hàng thuyết giáo, đều phụ nữ có chồng, còn câu dẫn thức ăn ngoài tiểu ca. Trước đó răn dạy tiểu lục tử là bởi vì hắn về sau là nhã nhi chấn người thủ mộ, hắn hy vọng bảo vệ là một đám thiện lương lệ quỷ, cho nên có thể làm cho người hướng thiện, hắn sẽ thêm phí miệng lưỡi. Nhưng cùng trước mắt khách hàng thuộc về bèo nước gặp nhau, hắn sẽ không nói thêm cái gì. Ngươi nếu tiến đến, không phải liền là đối ta thú vị à? Thấy Diệp Thần muốn đi, Dương Toa Toa trực tiếp ngả bài, nàng muốn đi dắt Diệp Thần tay, lại bị tránh đi, cười tủm tỉm nói, ta không xinh đẹp không? Diệp Thần chợt tỉnh ngộ, chính mình tiến đến hỗ trợ sửa ống nước, hiển nhiên bị sẽ sai ý, dù sao xã hội hiện đại, ai còn không biết một chút mạch đâu? Cho phụ nữ có chồng sửa ống nước, thông công thoát nước, không phải liền là loại kia ý tứ. Diệp Thần hiếm thấy có chút hổ thẹn, có đôi khi vì khen ngợi, hắn thật đúng không nghĩ quá nhiều. Đúng lúc này, môn lại bị mở ra, tùy theo mà đến là một vị nam nhân, "Lão bà, ta trở về. Hôm nay 520, ta cùng công ty xin phép nghỉ." Còn chưa có nói xong, nam nhân này nhìn thấy Diệp Thần, sắc mặt cương một chút. Dương Toa Toa nhìn thấy lão công, có chút mắt trợn tròn. Mà Diệp Thần bình tĩnh tỉnh táo, tinh thần lực nhìn lướt qua ống nước, lực lượng vô hình bắn một cái, xuy một tiếng, dòng nước bắn tung tóe đi ra. Hắn nhìn xem ống nước chỗ, khổ sở nói, "Thái thái, thực tế thật có lỗi, cái này ống nước ta thật nắm chắc không ngừng. Ta bên này đề nghị ngươi tìm mặt khác ống nước công." Nói hắn từ miệng túi lấy giấy bút, viết cái dây số, "Đây là ta biết ống nước sư phụ, tại chúng ta vòng tròn rất lợi hại, các ngươi gọi điện thoại gọi hắn tới, bảo đảm cho các ngươi sửa xong." Hắn đem tờ giấy đưa cho vào cửa nam nhân, ánh mắt thanh tịnh dáng vẻ, làm cho nam nhân sắc mặt chậm chậm, lễ phép nói, đi thong thả. Diệp Thần gật đầu, hắn đem trên đất túi công cụ cầm lấy, thần sắc như thường đi ra cửa. Sau khi ra cửa, hắn đem túi công cụ phóng tới một cái ẩn nấp địa phương. Ngươi làm sao mặc như vậy gọi người đến sửa ống nước? Đều là bị nước tung tóe, mà lại ta ở nhà cứ như vậy mặc, ga chủ yếu là ta gọi điện thoại kêu là nữ ông nước công tới, liền không sao cả quan tâm, ai biết là một cái tiểu ca, ngươi không biết mở cửa sau lúc ấy ta xấu hổ chết rồi, không biết cho là ta đang cầu dẫn hắn đâu. Lời này, để còn chưa đi xa Diệp Thần nhổ nước bọn. Mà lúc này đây, hắn trong lòng hơi động, bởi vì hắn thu được một cái thời gian thực khen ngợi. Cái này chính diện phản hồi tự nhiên là vị kia nói chuyện thiếu phụ đến. Diệp Thần một mặt thời thế đổi thay lắc đầu, hắn phát cái tin tức cho vị thiếu phụ kia, đem túi công cụ thả địa điểm nói cho đối phương biết. Không có cách, hắn chỉ có thể làm nhiều như vậy. Đến nỗi vì sao hắn là ống nước công, nhưng ăn mặc là mẹ ủ ạn thức ăn ngoài hoàn bảo, chỉ hy vọng vị kia nam nhân không có chú ý tới điểm ấy, cũng hy vọng vị thiếu phụ kia có thể thông minh cơ linh một chút. Diệp Thần đột nhiên có chút tâm mệt mỏi. Hắn cái gì cũng không làm, lại cùng cái gì đều làm giống nhau, liền rất không hợp thói thường. Bất quá, có một chút để hắn trên mặt mang theo nụ cười. Đó chính là cái này một đơn thời gian thực khen ngợi, chính là thứ nhì vạn đơn chính diện phản hồi. Mà thành tựu ban thưởng đã hiển lộ tại hắn trong đầu. Hai vạn đơn thành tựu ban thưởng, tên là thần nộ. Bảy tông tội một trong co nổi giận, là căm hận, oán trách cùng bất mãn tạo ra tâm tình tiêu cực, nổi giận khiến người mất lý trí, sẽ lệnh người làm ra một chút không thể nói lý chuyện đến, khiến bi kịch hoặc nhân thần cộng phẫn chuyện phát sinh. Trừ cái đó ra, vô lý sinh ra nộ khí, đối người báo thù, hành xử trừng phạt người khác ý muốn cũng bị về làm nổi giận. Kỳ thị, quá đáng cảnh giới tâm, đối người khác có thương tổn ý đồ cũng coi là nổi giận. Mà phẫn nộ, thuộc về một loại trung lập cảm xúc, có thể là mặt trái cũng có thể là chính diện, cũng là lực lượng nguồn suối. Thần nộ chính những điểm này, chỉ cần trong lòng của hắn càng phẫn nộ, lực lượng liền càng mạnh. Đem năng lực này lý giải hoàn tất về sau, Diệp Thần lại cảm thấy có chút gân gà. Bởi vì, hắn sẽ rất ít sinh khí phẫn nộ. Cho nên, năng lực này, hắn cảm giác cả đời mình đều dùng không được mấy lần. Mà lại, có thể làm chính mình sinh ra phẫn nộ cảm xúc chuyện. Hắn cũng hy vọng không cần phát sinh, bởi vì đây không phải là hắn muốn nhìn đến. Chương 51, khâu lại thể bị tiệt hồ gen 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 linh linh, ban đêm, chói hai còi báo động âm thanh tại tương lai viện nghiên cứu vang lên. Ở tại phòng thí nghiệm Khương Thành Công, đột ngột ngẩng đầu, vô ý thức mà hỏi, chuyện gì phát sinh rồi? Nhưng phòng thí nghiệm không có người đáp lại, bởi vì chỉ một mình hắn. Từ khi hắn đem chính mình thí nghiệm số liệu phát đến mạng nội bộ, đã qua một tuần thời gian. Một tuần này, hắn lần nữa vào ở viện nghiên cứu, khác biệt cùng lúc trước nghiên cứu viên đãi ngộ, hiện tại một mình hắn ở một gian phòng, đãi ngộ vô cùng tốt. Đồng thời hắn nắm giữ lấy một gian sở nghiên cứu, chuyên môn nghiên cứu chế tạo khâu lại thể. Cái này 7 ngày xuống tới, hắn tên sớm đã vang vọng công nhân tất cả thần bí viện nghiên cứu, đồng thời hắn còn cùng Yến Kinh mấy vị viện sĩ tiến hành xâm nhập video nói chuyện, đem lý niệm của hắn nói cho mọi người, đạt được cao độ tán thưởng. Bởi vì, Khương Thành Công luận văn đã được đến hoàn toàn nghiệm chứng. Thí nghiệm chứng minh, yêu ma lệ quỷ đúng là từ nhân loại tâm tình tiêu cực tạo ra. Dĩ vãng bị thần bí tổng bộ xưng là không biết quỷ sinh vật, cũng nhận được giải thích, vì sao những này không biết quỷ gặp người liền giết. Chính là bởi vì những này không biết lệ quỷ tràn ngập nhân loại tâm tình tiêu cực, không có tư duy lý trí, mà nhân loại quỷ là nhân loại tử vong biến thành, duy trì ý thức, đây là trên bản chất khác biệt. Cũng khó trách người ngự quỷ tuổi thọ đều không dài, cùng không biết quỷ hòa làm một thể, chính là làm cho nhân loại đem vô số tâm tình tiêu cực cùng thân thể dung hợp, cái này đối với nhân loại bản thân đến nói chính là cực kỳ giảm thọ chuyện. Khương Thành Công vốn dĩ là bước thứ nhất kế hoạch thành công, tiến hành bước thứ hai kế hoạch thời gian sẽ tương đối lâu, hắn đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, lại tại cùng Yến Kinh mấy vị viện sĩ trò chuyện thời điểm, biết được một tin tức tốt. Đó chính là Yến Kinh hy vọng viện nghiên cứu sớm đã nghiên cứu ra cảm xúc rút ra khí, có thể đem đơn nhất cảm xúc từ sinh vật ở trong rút ra. Cái này khí cụ sinh ra là bởi vì lúc trước sắc dục ma nữ đem mèo đen bố trí tại công nhân hấp thu sắc dục cảm xúc thời điểm, bị công nhân thần bí tổng bộ phát hiện bắt giữ về sau, tiến hành nghiên cứu một chút sản phẩm khoa học. Mà có cảm xúc rút ra khí, liền có thể đem bắt mà đến yêu ma lệ quỷ, đem trong đó phân tạp cảm xúc rút ra đến đơn nhất cảm xúc, về sau đem yêu ma cùng lệ quỷ tiến hành dung hợp trở thành khâu lại thể. Một tuần này xuống tới, tương lai viện nghiên cứu có hy vọng viện nghiên cứu cảm xúc rút ra khí chi viện đã có thể ổn định chế tạo khâu lại thể. Đương nhiên, giai đoạn trước mọi người thí nghiệm đều là cẩn thận từng ly từng tí, lại thêm không thuần thục phía dưới, vẫn tương đối dễ dàng thất bại. Đây là bởi vì yêu ma lệ quỷ tâm tình tiêu cực thực tế quá mức lộn xộn, mà khâu lại thể chế tạo nhất định phải cam đoan yêu ma lệ quỷ thuần túy mới được. Nhưng coi như thế, tương lai viện nghiên cứu cũng chế tạo ra 5 cụ khâu lại thể, lệnh người phấn chấn. Mà có thể ổn định chế tạo khâu lại thể, Khương Thành Công công lao quá lớn, cho nên hắn đã bắt đầu tiến hành bước thứ hai, liên quan tới nhân loại cùng khâu lại thể thân thể thí nghiệm. Đem nhân loại cùng khâu lại thể tiến hành dung hợp, dùng cái này đến làm cho nhân loại nắm giữ quy tắc lực lượng. Mà những thí nghiệm này thể đều là quan phương từ bệnh viện tìm kiếm mà đến bệnh nan y người bệnh, lấy trước mắt chữa bệnh trạng thái là không thể nào cứu sống. Tại cùng những người bị bệnh này giao lưu về sau, chỉ cần đồng ý đều có thể ký kết hợp đồng, liền có thể đạt được một bút ngẩng cao chi phí. Kết quả tại hắn tiến hành đến thời khắc mấu chốt, lại vang lên tiếng cảnh báo. Nhìn xem trên bàn thí nghiệm từ từ nhắm hai mắt vật thí nghiệm, Khương Thành Công chau mày, hắn từ trong ngực móc ra quyển nhật ký. Tương lai viện nghiên cứu vận chuyển mấy cố khâu lại thể, bị tên hồ. Ngươi không cần tham dự vào, kế hoạch ngay tại ổn định tiến hành, những chuyện này ngươi không cần để ý tới. Hạ Niệm vì sao muốn vứt bỏ lúc đầu thân thể cùng một cái khế ước vật dung hợp, cũng là bởi vì tương lai quyển nhật ký cái này khế ước vật có mỗi giờ mỗi khắc đều có thể hấp thu chung quanh tin tức công năng. Có như thế năng lực, theo thời gian trôi qua, hắn trở nên càng thêm cơ trí, trí tuệ càng cao hơn cảm giác. Đến cuối cùng, toàn bộ thế giới tin tức đều sẽ tại hắn nắm giữ ở trong. Đến lúc đó hắn có lẽ không thể toàn năng, nhưng ít ra có thể sở đến toàn tri cánh cửa. Cho nên câu lại thể bị tiệt hồ về sau, hắn liền cảm thấy được. Bị tiệt hồ rồi. Khương Thành Công giật mình. Phải biết khâu lại thể vận chuyển là trực tiếp lợi dụng máy bay trực thăng tại viện nghiên cứu nội bộ bắt đầu vận chuyển, nếu như bị tiệt hồ, chẳng phải là từ trên trời bị đả kích xuống tới. Frank, đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, đi vào là một vị tuổi tác già mua lao nhân, hắn nhìn thấy trong phòng thí nghiệm an toàn Khương Thành Công, nhẹ nhàng thở ra. Người tới chính là Trung Hải thành phố Át Chủ Bài, mặt nhật cấp ứng giả, nhân loại hiện giai đoạn tối trung binh khí Triệu Kinh Luân, hắn trầm giọng nói, "Khương giáo sư, từ tương lai viện nghiên cứu vận chuyển ba bộ khâu lại thể, bị không rõ nhân sĩ đoạt đi, ta được phái tới bảo hộ ngươi." Khương Thành Công trong lòng giật mình, sau đó hắn cầm lấy bên cạnh trên bàn bút, tại quyển nhật ký tùy ý viết cái gì, tựa như tại làm một ký. Làm xong đây hết thảy, hắn đem quyển nhật ký bỏ vào trong ngực về sau, hắn trịnh trọng gật đầu, "Ta đã biết, cần ta làm sao phối hợp." Thấy Khương Thành Công tại như thế tình huống, còn có thể tỉnh táo lại, duy trì nhân viên nghiên cứu khoa học thuần túy, Triệu Kinh Luân không khỏi kính nể. Mặc dù viện nghiên cứu có sinh vật lực trường, nhưng cũng không khó cam đoan những này không rõ nhân sĩ có thủ đoạn đặc thù, cho nên mời Khương giáo sư ngươi đi theo ta. Triệu Kinh Luân nghiêm túc nói, viện nghiên cứu có một chỗ an toàn phòng, hiện tại Lý viện sĩ đã được an bài đi vào, ta hiện tại tới cũng là vì mang Khương giáo sư ngươi qua khứ. Khương Thành Công là nghiên cứu gia nhân tạo khâu lại thể nhân vật mấu chốt, đã có người đi tiệt hồ khâu lại thể, kia khó đảm bảo sẽ không có người đến đem Khương Thành Công bắt đi. Dù sao có thể nhân công chế tạo khâu lại thể, đây hết thảy đều là Khương Thành Công lý luận thí nghiệm thành công, ba bộ khâu lại thể bị tiệt hồ không quan hệ, còn có thể lại tiếp tục chế tạo. Nhưng nếu như Khương Thành Công bị bắt đi, đến tiếp sau thân thể thí nghiệm thiếu nhân vật mấu chốt, rất có thể hội trưởng thời gian ngừng. Mặc dù trong nước nghiên cứu phương diện này giáo thụ rất nhiều, nhưng Khương Thành Công nếu có thể có một bộ đặc biệt lý luận chịu đựng, liền đại diện về sau hạng mục, hắn xác suất thành công sẽ so những người khác lớn hơn. Theo Triệu Kinh Luân đi thời điểm, Khương Thành Công cảm nhận được ngực chấn động. Mắt nhìn phía trước Triệu Kinh Luân, Khương Thành Công một mặt bình tĩnh đem quyển nhật ký từ trong ngực móc ra, vừa đi vừa nhìn. Ta muốn yên lặng một đoạn thời gian, có mạnh mẽ ma thần ở chung quanh. Xem ra khâu lại thể là thần nhóm chặn được, nếu như ngươi bị ma thần tìm tới, liền trực tiếp báo tên của ta Hạ Niệm, đến lúc đó ta sẽ có cảm ứng, từ trong yên lặng thức tỉnh. Đã đến lúc này, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Hạ Niệm không nghĩ từ bỏ Khương Thành Công. Mấy chục năm xuống tới, thân lần thứ nhất gần như vậy tình huống dưới đụng chạm đến thành công, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Được rồi. Khương Thành Công trong lòng đáp lại, hắn tâm tư phức tạp. Nếu như khâu lại thể kế hoạch có thể thành công, có lẽ đến lúc kia chính là hắn chết thời điểm đi. Hạ Niệm, đây chính là tên của ngươi sao? Khương Thành Công mang theo thoải mái nụ cười, lần nữa đem quyển nhật ký thu vào trong lòng, đi tại trắng loáng sạch sẽ hành lang bên trong, ánh đèn đem cái bóng của hắn kéo đến thật xa. Chương 52, Trung Hải thành phố xe thần tiểu trung, tương lai viện nghiên cứu khâu lại thể bị tiền hồ. Nghi là tà thần gây án, ngươi đi khế ước vật phòng chứa đồ đem còn lại phong ấn phù đều mang đi, đi trước đường nhang khu, nơi đó Dương tổ trưởng đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Chính nằm sấp ở trên bàn ngủ Trung Hân Cầm đột nhiên tiếp vào cục trưởng điện thoại, đột nhiên giật mình, nàng lập tức đứng lên đáp, ta đã biết cục trưởng. Chờ cúp điện thoại xong về sau, Trung Hân Cầm mới nghi ngờ không thôi, tà thần gây án. Không phải nói tà thần không có bản thân ý thức, chỉ có thể dựa theo nắm giữ quy tắc tiến hành giết người sao? Mà lại, khâu lại thể đây không phải là tương lai viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu sinh vật sao? Gần nhất nàng nghe đồng sự thường xuyên đang đàm luận cái này, chỉ cần tương lai viện nghiên cứu có thể đại lượng chế tạo khâu lại thể, tiến hành nhân thể thí nghiệm sau khi thành công, có lẽ về sau nhân loại có thể cùng tà thần giống nhau nắm giữ quy tắc. Cái này khiến bầu không khí luôn luôn vẻ lo lắng thần bí cục, quét sạch sành sanh. Không nghĩ tới khâu lại thể vậy mà lại bị đoạt đi. Cái này thông điện thoại tin tức thực tế quá nhiều, Trung Hân Cầm không có suy nghĩ nhiều kiểm tra, vội vàng hướng phía phòng chứa đồ đuổi, rất mau đem phòng chứa đồ bên trong phong ấn phù toàn bộ mang lên, khoảng chừng gần 1 tấm, bị nàng dùng khế ước vật thứ nguyên thu nạp túi mang theo. Kết quả ngay tại nàng đi vào bãi đỗ xe lái xe đi tới đường nham khu thời điểm, lại đột nhiên mắt trợn tròn. Toàn bộ bãi đỗ xe một chiếc xe đều không có. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, vừa mới một đi ngang qua đến, giống như một cái đồng sự đều không nhìn thấy. Hiển nhiên, tại chính mình híp mắt nghỉ ngơi lúc ngủ, tất cả mọi người đã tiếp vào tin tức trước một bước chạy về đường nham khu. Nhưng coi như đi đường nham khu, cũng không cần nhiều như vậy xe a. Nàng hiển nhiên không biết, cũng không chỉ đường nham khu. Tương lai viện nghiên cứu vốn định lợi dụng máy bay trực thăng, đem ba con khâu lại thể phân biệt vận chuyển về Hy vọng viện nghiên cứu, Quang Minh viện nghiên cứu, Tân Sinh viện nghiên cứu. Hiện tại ba con đường tuyến thượng khâu lại thể đều bị bắt cóc. Tình huống này, đánh thần bí cục một cái trở tay không kịp. Hiện tại trừ lẻ tẻ mấy vị thành viên, cơ hồ tất cả thần bí cục người đều xuất động. Hà Cao Viễn càng là kinh sợ, tại dưới mí mắt hắn vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là cây thế giới cái này dân gian tổ chức gây án, dù sao trước đó Dương Lan Nhi tại Cẩm Hải Trung học thời điểm, Tống Minh Kiệt liền mang theo tổ chức người muốn tranh đoạt kia chỉ khâu lại thể. Nhưng rất nhanh phía trước truyền đến tình báo, này tin tức để hắn đột nhiên giật mình. Bởi vì tại đường Nham Khu, vậy mà xuất hiện tà thần, vẫn là hành động hệ tà thần, từ Dương Lan Nhi kia lo lắng lời nói ở trong biết được, cái này tà thần quả thực khó giải. Cho nên, hắn lập tức gọi điện thoại cho ba tổ Trung Hân Cầm làm cho đối phương mang theo phong ấn phù đi qua. Trung Hân Cầm thấy thần bí cục bãi đỗ xe không xe, chỉ có thể chạy đến đối diện đồn cảnh sát tổng bộ, kết quả được cho biết, đồn cảnh sát xe cũng đều lái đi, tất cả mọi người đi duy trì trật tự, liền xe gắn máy đều không có. Lúc này, Trung Hân Cầm mới biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng cũng được biết, ba con câu lại thể đều bị nửa đường lấy ra đi. Làm sao bây giờ? Tại loại này khẩn cấp thời khắc, Trung Hân Cầm lại có một loại dở khóc dở cười cảm xúc. Đương nhiên, khóc cảm xúc càng nhiều một điểm. Sau đó nàng nhìn thấy ven đường xe taxi hành xử, không khỏi tỉnh ngộ. Đánh đi đi. Một bên cầm điện thoại đi vào đi đón xe áp, một bên nhìn chăm chú làn xe, nếu có xe taxi nàng tự nhiên là ngăn lại xe taxi. Bất quá thẳng đến đi lái xe gọi điện thoại cho nàng, nàng đều không nhìn thấy thứ nhì xe taxi. Người ở đâu? Tại người đối diện. Một đạo giọng ôn hòa từ trong điện thoại di động chuyển đến, Trung Hân Cầm nhìn xem đối diện chiếc ô tô màu đen kia, vội vàng vào tới, kết quả kém chút bị xe đụng vào. Muốn chết à? Một cái nam nhân mang theo chưa tỉnh hồn cảm xúc, từ cửa sổ xe đưa đầu ra ngoài, hung hăng mắng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trung Hân Cầm vội vàng nói xin lỗi, nhưng bước chân không chậm, trực tiếp kéo cửa xe, đi vào đi trong xe. Diệp Thần nhìn xem vị này lo lắng được kém chút xảy ra tai nạn xe cộ mọi tử, nhìn xem điện thoại di động mục đích, đường nhang cu. Đúng đúng đúng, sư phụ có thể mở nhanh lên sao? Trung Hân Cầm gấp chắp tay trước ngực, giống như gà con mổ tóc giống nhau thỉnh cầu gật đầu, ta là cảnh sát, đây là ta giấy chứng nhận, có việc gấp. Người lái xe nhanh một chút, vượt đèn đỏ cũng không có quan hệ, sau đó ta sẽ giúp ngươi xử lý, sẽ không tìm ngươi phiền phức, nói không chừng còn biết đạt được chúng ta ngợi khen. Diệp Thần tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn thoáng qua, hắn lần nữa nhìn xem Trung Hân Cầm kia trong mắt yếu dần xuất lại sốt ruột, gật đầu nói, được, vậy ngươi ngồi bước vàng. Nhanh một chút, tạ ơn. Trung Hân Cầm tiếp nhận giấy chứng nhận, còn chưa có nói xong, liền cảm giác một cỗ lực trùng kích truyền đến, toàn bộ thân thể đột ngột dán chặt lấy chỗ ngồi, không thể động đậy. Nàng vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ, kinh hãi phát hiện, ngoài cửa sổ kiến trúc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là từng đầu sắt thái sặc sỡ đường cong. Đây là tốc độ đạt tới mức cực hạn thể hiện. Nàng lắp bắp nói, tốc độ này cũng quá nhanh đi, chậm một chút, an toàn đệ nhất. Yên tâm, tài lái xe của ta hẳn là có thể tính là toàn thế. Cả nước đệ nhất. Ngươi khả năng không biết, ta tại Trung Hải còn có xe thần danh hiệu. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, hơi khiêm tốn một chút, nếu như chỉ là tốc độ bình thường, ngươi nghĩ sớm một chút đến đường Nham Khu, tại không kẹt xe tình huống dưới, chí ít đều muốn khoảng một tiếng rưỡi. Đường Nham Khu thuộc về vùng ngoại ô, cách nội thành thực tế là quá xa. Mà Diệp Thần nhìn đối phương căn cứ chính xác hiện, đúng là cảnh sát không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cảm thấy, đối phương hẳn là thần bí của người, mà như thế lo nghĩ, rất có thể là đường Nham Khu có tà thần ẩn hiện. Nói thật, Diệp Thần mở đi thời điểm, lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ cảm ứng một chút, nhìn xem phải chăng có tà thần. Nhưng không thể không nói, tà thần thực tế quá ít. Cái này khiến hắn nghĩ tới trước đó Hạ Niệm cho hắn nhắn lại, đối phương nuôi dưỡng lấy tà thần, như vậy cái khác ma thần phải chăng cũng tại nuôi dưỡng tà thần. Nếu là như vậy, có ma thần hỗ trợ ẩn nấp, tà thần coi như xuất hiện, hắn cũng rất khó cảm ứng được. Hắn lúc trước vì sao muốn lưu số điện thoại di động cho Khổng Võ Minh, chính là hy vọng nếu như thần bí cục phát hiện tà thần, có thể gọi điện thoại cho hắn. Kết quả cho tới bây giờ, hắn đều không có thu được Khổng Võ Minh điện thoại. Chỉ có thể thầm than, tà thần là thật thiếu. Diệp Thần hiển nhiên không biết, Khổng Võ Minh là không dám đánh số điện thoại của hắn. Bởi vì nói ít thiếu sai, làm nhiều nhiều sai. Chỉ cần không gọi điện thoại cho thí thần giả, vậy liền vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Đây là Khổng Võ Minh ý nghĩ, cũng là túi khôn đoàn biết được Khổng Võ Minh có thí thần giả phương thức liên lạc, lập tức ổn thỏa nhất phương thức xử lý. Khả năng thí thần giả là mang theo thiện ý, nhưng nếu như tiếp xúc không thích đáng, thiện ý cũng có khả năng chuyển biến thành ác ý. Trung Hân Cầm nhìn ngoài cửa sổ, cảm giác xe đang bay. Kỳ thật nàng không có cảm ứng sai, nếu như nhìn kỹ, ô tô hạ bốn cái bánh xe sớm đã lơ lửng, bị Diệp Thần lấy tinh thần lực điều khiển, lấy không phải người tốc độ hướng phía đường Nham Khu tiến đến. Đi ngang qua người đi đường chỉ cảm thấy một đạo cuồng phong thổi qua, các loại lá cây rác rưởi túi nhựa vậy ở trên người hắn, để hắn một mặt ngu người. 10 phút sau, đến. A, Trung Hân cầm điện thoại di động lên xem xét, xác thực đến mục đích. Mà trước mắt cái này sư phó, chỉ mở không đến 10 phút. Nàng miệng mở rộng, trong lòng hô to không hợp thói thường.